dari kendaraan nimpok. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh Trung A Hàm, có tên là kinh Kahina, hay cũng còn gọi là kêu bằng Kahina. Có một số cái tựa của các bài kinh mà các Phật tử nghe sẽ thấy nó lạ, tại vì nó phiên dịch từ cái Bali hoặc là phiên dịch từ cái Sanskrit. Thì một số các cái kinh Phật được phiên dịch bởi hai cái loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ Sanskrit tức là ngôn ngữ cổ của Ấn Độ, và ngôn ngữ Pali tức là ngôn ngữ cũng của cổ Ấn Độ nhưng mà của giới nữa là bình dân, và Sanskrit là còn gọi là tiếng Phạn, gọi là ngôn ngữ của giới thượng lưu. Và do đó nó có nhiều cái từ mà người ta không có dịch khác được, người ta phải để nguyên. Chẳng hạn mình có học kinh nữa là Kajini, và kinh này có tên là kinh nữa là Kahina hay là Kasina. Hoặc là có một lúc chúng ta sẽ học có nhiều cái tựa kinh mà nó giữ nguyên của các cái từ phiên dịch từ của tạng Pali hoặc tạng Sanskrit. Dĩ nhiên là cái mục đích của chúng ta học kinh là chúng ta học cái nội dung, và chúng ta tìm hiểu được cái lời Phật dạy, và chúng ta trở lại một số cái hình ảnh và cái quan điểm cũng như cái đời sống của Đức Phật trong cái thời gọi là còn tăng đoàn. Vì đa phần các cái hệ thống của kinh điển này gọi là hữu bộ hay là trung bộ, nó nằm trong cái hệ thống nói về cái đời sống của Đức Phật của tăng đoàn. Và Đức Phật của đời sống tăng đoàn là một cái thời mà Đức Phật đi du hành và có nhiều đệ tử đi cùng đi theo. Và một cái giai đoạn mà Đức Phật đi giảng dạy trên cái lưu vực sông Hằng, đi từ cái thị trấn này sang thị trấn khác bằng những con đường bộ. Và qua bài kinh và qua những cái lời kinh thì chúng ta có thể là thấy được có thể hình dung được cái hình ảnh của cái tăng đoàn hồi thời Đức Phật, và cái mình gọi là những cái hình ảnh bình dị, gọi là đơn giản và mang tính cách nghĩa là thiết thực thực hiện cho bằng một cái hình ảnh của đạo đức nhiều hơn là những cái hình ảnh nghĩa là phô trương về thanh thế, phô trương về cái nghĩa là tổ chức, và phô trương về những cái màu sắc tôn giáo như những cái mà quốc gia hoặc ngày nay chúng ta đang có một vài nơi đang bị nghĩa là bị lạm phát. Bởi vì đạo Phật nó mang cái tính của cái sự nghĩa là bình đẳng, và trong cái tính bình đẳng đó nó cũng còn đưa cho cái người con Phật đến những cái vai trò của sự tu tập bằng cách là giản dị và vừa là chân thật. Và để tìm hiểu được những cái pháp chân thật đó thì cái người con Phật phải rời xa những cái hình thức, nói chung là những cái mà có thể là làm tạo thêm những cái nữa là che lấp cái tâm chân thật của mình. Trong cái bài kinh này đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu được một cái mô hình là có một số kinh, có một số bài giảng mà không phải của Đức Phật giảng, mà của những vị nữa là tỳ kheo, của những vị A-la-hán nổi tiếng. Trong đó có ngài nữa là Xá Lợi Phất, có ngài Ubali, có ngài Ca Diếp, có ngài Phú Lâu Na, hay là có ngài nữa là A Nậu Đa La. Tức là trong thập đại đệ tử, những vị nào có thể giảng kinh thì có thể giảng cho. Nhiều khi Đức Phật không giảng mà Đức Phật nói là một đệ tử hãy giảng thay, và Đức Phật nghỉ ở bên cạnh đó. Rồi những cái vị đó giảng xong rồi thì Đức Phật tán thán, và Đức Phật nói rằng nếu Như Lai có giảng thì cũng giảng chừng đó mà thôi. Các vị hiểu không? Tức là cái hình ảnh của Đức Phật để cho chúng ta thấy rằng đó là không phải những cái gì Đức Phật nói và Đức Phật giáo lý rằng chỉ có Như Lai mới nói như vậy, đúng như vậy, còn những người khác thì không có nói. Ở đây tức là nhiều khi nữa là ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp, và khi mà các vị tỳ kheo hỏi lại thì Đức Phật nói rằng điều đó là nó hoàn toàn chính xác, và nếu ta có nói ta cũng chừng nói như vậy thôi. Hãy y giáo phụng hành, hãy y như vậy mà tu hành. thì chúng ta mới thấy được cái vai trò thứ hai của đạo Phật là vai trò của bình đẳng, và cái trí tuệ giác ngộ này nó không dành riêng cho một Đức Phật, mặc dù Đức Phật là đạo sư. Cũng giống như là kêu bằng, nếu mà khi mà chúng ta học một cái trường lớp bác sĩ ra, mọi người đều thành bác sĩ đó, thì có khả năng như nhau, chứ không phải là ông bác sĩ này. Nếu có một bác sĩ giám đốc hay là có một cái vị nữa là giáo sư đó, thì họ có nhiều kinh nghiệm hơn và họ có những cái thẩm thấu cao hơn thì có thể có. Nhưng mà đa phần những cái hiểu biết về nữa là vai trò y lý đó, thì tất cả các bác sĩ đều có thể đồng như nhau. Đó là chúng ta hiểu về đạo Phật và hiểu về Đức Phật. Và trong cái bài kinh này nó sẽ nêu ra một cái hình ảnh cũng rất là cái bằng dễ gây xúc động và làm cho mình nữa là hiểu được cái đời sống tăng đoàn ngày xưa. Tức là hình ảnh là cái ngài tôn giả Analuddha, tức là Analuddha á. Analuddha là một cái vị tôn giả được nêu danh trong thập đại đệ tử đó. Và ngài có một cái khả năng cao hơn những khả năng khác, đó gọi là thiên nhãn đệ nhất. Tức là con mắt của ngài, nó là con mắt ngài dùng thường á, là đa phần ngài xài con mắt gọi là thiên nhãn. Nhưng mà khi con người có được thiên nhãn, không có nghĩa là con người có thể thấy được mọi thứ và có thể thấy được tất cả các hành trạng của thiên thượng và kể cả với địa ngục, có thể thấy được nhiều đời quá khứ, có thể được thấy được tâm của người khác. Nhưng mà trên mặt về cơ chế, gọi là cơ chế của một cái sinh hoạt của một con người bình thường, thì có những vị chứng A-la-hán mà nếu mù mắt á, thì vẫn không có thấy được. Đó để các vị thấy vậy, để các vị hiểu rằng cái thần thông của đạo Phật hay là thần thông được dụng đạo Phật, đó là một cái gọi là một cái giác quan, hay đó là một cái năng lực mà được thấy, được vận dụng. Khi nào vận dụng thì mình có thể thấy được những cảnh giới. Nhưng bình thường mà nếu mình không có vận dụng cái đó thì bình thường thì mình vẫn là người. Nếu mà mình già, mình bị mù mắt thì mình có thấy được không? Vẫn không thấy được. Cho nên có nhiều vị A-la-hán đi không thấy đường, đi mà bị mù mắt rồi đi á, đạt chết nhiều côn trùng quá. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái mùa an cư là cái mùa 3 tháng hạ, thì tỳ kheo phải ở một chỗ, không có đi ra ngoài nhiều. Đi ra ngoài nhiều thì đạt chết côn trùng tội nghiệp đó. Nếu đã chứng A-la-hán, đã có thiên nhĩ thông, đã có con mắt, thì đâu có cần phải nữa là dùng con mắt thường. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói đây là về mặt nghĩa là cơ chế sinh lý, tức là về mặt nghĩa là thể xác á, thì nếu khi nó suy hoại thì dù chứng cái gì nó vẫn suy hoại. Và như vậy mình cũng có thể thấy được rằng khi mà Đức Phật chứng được cái tuệ giác vô thượng bồ đề, hay Đức Phật chứng được thành Phật, hay là chứng được một cái vị quả vị cao như các vị A-la-hán gọi là vô sanh đi nữa, thì nó thuộc về tuệ thôi. Còn những cái cuộc sống bình thường, ví dụ như có nhiều người nghĩ rằng Đức Phật là đã là Đức Phật rồi, cho nên mọi thứ có thể vượt qua sanh lão bệnh tử. Nhưng mà sanh lão bệnh tử, của chữ sanh lão bệnh tử đây là về nữa là về mặt cơ chế mà nói, là mình hiểu được cái ý niệm là vượt qua cái sự sống chết của tham ái, vượt qua tất cả các sự hệ lụy và sợ hãi của tham ái. Nghĩa là mong cầu của sự sanh sống sung sướng, hưởng dục và sợ hãi sự chết, đau đớn, khổ đau và cô đơn. Thì cái người tu hành nữa là đã giác ngộ giải thoát, là vượt qua hai vai trò đó, bởi vì biết rằng tất cả cái đó cũng chỉ là sanh cũng là tạm sanh, mà tử cũng là tạm tử, chứ nó không có phải là một cái vĩnh hằng. Cho nên nữa là gọi là chứng được thành quả của Đức Phật hay là A-la-hán là vượt qua vai trò đó, chứ không phải nói như vậy là không chết. Cho nên chúng ta đọc kinh Đại Đạo Niết Bàn, chúng ta thấy rằng khi Đức Phật già yếu đầu bãi 80 tuổi rồi, cái Đức Phật ngồi mỏi mệt vậy rồi, cái ngài A Nan phải nghĩa là giống như mình gọi là massage, đấm bóp hoặc là xoa lưng, xoa dầu Đức Phật vậy, thì ngài A Nan mới than tiếc nói rằng ôi thôi, hôm nay cái xác thân của Như Lai nó không còn như ngày xưa, bởi vì hồi xưa thì nó nghĩa là tráng kiện, mạnh khỏe, đẹp đẽ. Bây giờ nó già nua, nó yếu đuối rồi, nó nghĩa là nó bả bắt đầu giống như ông già 80 tuổi rồi còn gì nữa. Thì Đức Phật nói rằng tất cả đều đi vào một cái định luật vô thường, sanh lão bệnh tử. Cho nên nghĩa là Như Lai mỏi mệt, Như Lai bệnh hoạn. Chứ không phải nói rằng một cái người tu đã chứng được đạo rằng không có bệnh hoạn, không có mỏi mệt nữa. Vì vậy có nhiều vị Phật tử chúng ta sau này khi mà mình không học được một cách chân chánh thì nhiều người cứ hiểu lầm. Có nhiều người nghĩ rằng là khi mình tu chứng được cái thiền gì đó là không có bệnh nữa. Không có một cái thiền gì mà không bệnh cả. Nghĩa là vì cái thiền hay là tu thiền tức là để an trú trong sự an tịnh và đạt được cái chỗ là không bị loạn về tâm thức. Chứ không có nghĩa là tu thiền là kêu bằng cái thân giống như cục đá hết bệnh rồi. Coi như là kêu bằng là không còn, không chịu sự chi phối của cái định luật nữa là thành trụ hoại không. Hay gọi là kêu bằng thành trụ dị diệt. Không phải như vậy. Đó tức là chúng ta học về cái đạo Phật một cách chính xác á, chúng ta sẽ thấy những điều đó nó xuất hiện rất nhiều trong những bài kinh. Và cái hình ảnh ngày này cũng vậy, ngài Analuddha, tức là khi ngài còn là một nữa là giống như một công tôn, tức là một trong những cái vị quan ở trong triều, thì các vị biết là ngài giàu có, Nhưng mà rồi Ngài, khi Đức Phật đã thành đạo trở về cung rồi, Ngài phát tâm xuất gia, tức là Ngài là một trong những người em họ của Đức Phật, xuất gia. Và xuất gia nghĩa là rất là nỗ lực tinh tấn, rất là tu hành, rất là siêng năng. Nhưng mà Ngài có một cái bệnh giống như mà mình nói là có lần mình nghe về kinh Trưởng Lão Thiện Niên vậy. Tức là mỗi lần Đức Phật giảng cái ngày nghe, nghe êm quá cái ngủ hoài. Cứ mỗi lần nữa là nghe giảng kinh là cứ ngủ gục. Cho nên Đức Phật mới rầy, Đức Phật mới nói rằng đó là, nghĩa là ông đã phát tâm xuất gia, đã cầu đạo giải thoát, đã tu hành muốn thành đạo, mà tại sao nghĩa là không có nhiếp phục chính mình, cứ nghĩa là ngồi mà cứ mơ mơ mà cứ ngủ gục hoài vậy. Để coi thử các Phật tử có ai ngủ gục không. Đó thì đến khi Đức Phật rầy vậy, cái ngài nghe ngài buồn quá, ngài nói mình đó là nam tử trượng phu, dám bỏ cung điện, dám bỏ nghĩa là thê tầng, dám bỏ nghĩa là của giàu có, đi vô rừng tu mà tu cái rừng ngủ gục hoài coi sao được. Cho nên nhất định là ngài phát nguyện rằng trọn ngày suốt đêm nhất định không ngủ, nếu ngủ cũng lấy cây chống mắt lên chứ không ngủ. Do cái nỗ lực quá của ngài một thời gian mà ngài bị lòa của mắt, tức là do ngài không nhắm mắt riết, cho nên do đó nghĩa là về mặt thị giác ngài không thấy đường, nó mờ mắt đi, nó mờ mắt đi và không thấy đường, cho đến mức độ rằng cuối cùng, nhưng mà trong lúc mà khi mà ngài bị mờ mắt thì ngài chứng được thiên nhãn thường tịnh, có nghĩa là thiên nhãn đệ nhất, nghĩa là chứng được thiên nhãn thông, thấy suốt cả quá khứ hiện tại vị lai và thấy tất cả những hình tướng của chúng sanh. Nhưng mà con mắt nhục thịt, con mắt của ngài bị mờ. Tuy nhiên sau này nhờ một cái vị danh y trị thì con mắt đó đã trị lành được, chứ không phải là bị mờ luôn, tức là không phải bị mù luôn. Nhưng mà trong giai đoạn này, tức là trong giai đoạn ngài bị mù, thì để cho các vị thấy rằng đó là chứng một cái quả vị, kể cả A-la-hán và chứng cả một cái vị nổi tiếng của trong thập đại đệ tử, tức là ra bằng thiên nhãn đệ nhất như A-la-luật, thì khi mù mắt thì vẫn phải là mù mắt. Chứ không phải là khi mình nói rằng mình phải, bởi vì mình không có thể tu theo một cái đạo mà thường thường mình hỏi rằng cái đạo nào mà cái bằng trường sanh bất tử, nghĩa là ngay cả Tần Thủy Hoàng ngày xưa ước mơ vậy, và những vị tiên mà họ nói mình nghĩa là cái bằng mình ăn được cái gì đó mình sống trường sinh bất tử, thì sống càng nhiều thì khổ nhiều thôi, tức là đa thọ thì đa nhục vậy thôi, không có lợi ích gì hết. Mà nếu mà tới cái thời gian mà cái bằng con cháu mình mọi người chết hết bỏ mình lại, mình cảm thấy mình cô đơn. Và qua những cái thế hệ mà cái bằng nghĩa là thế hệ của mình cứ còn hoài, mà các vị thấy rằng lâu lâu mình dòm thấy tivi nghĩa là có một cái ông đệ nhất thế chiến mà ổng còn sót lại, mắt mù tai điếc gì kia, mà ổng ăn sinh nhật ổng rồi bây giờ ổng cũng chết luôn rồi. Thiệt ra những người mà cách thời quá khứ của ổng đệ nhất thế chiến còn sống mà bây giờ ổng còn lại, ổng cũng buồn lắm, bởi vì thế hệ bây giờ nó khác nhau nhiều quá đi. Đó, người ta phải đi theo một cái chu kỳ của một cái định luật thì người ta cảm thấy mọi thứ đều hài hòa, nhưng mà nếu mình muốn đi ngược lại á thì nó sẽ có vấn đề giữa mình và thiên nhiên. Ở đây đó, cái hình ảnh mà nói rằng khi mà tôn giả A Na Luật á ở tại nước Xá Vệ trong cái núi Ta La, lúc ấy đã qua một đêm trời sáng, nghĩa là tôn giả A Na Luật đắp y mang bát vào thành Xá Vệ xuất thực, tức là nghĩa là mắt ngài không có được sáng suốt nữa, tức là bị mờ, nhưng mà ngài vẫn phải đi xuất thực. Cho nên cái từ khất sĩ nó xuất hiện trong quá khứ là như vậy, tức là các vị tùy theo họ tu hành á thì họ không có tự mình nấu nướng, không tự tích chữa đồ đạc. Cứ mỗi ngày nữa là ôm một cái bát đi vào ở trong con đường làng đó, tức là trong một cái thành nào đó, ai cho gì ăn lấy đủ xong rồi cho hết trẻ con trở về để an ổn tu hành. Nghĩa là không tự lấy để trừ tham, không tự làm để tránh ác, và hoàn toàn nữa là không có tích chứa đồ đạc. Đó là trong cái thời tăng đoàn của quá khứ. Và khi chúng ta học như vậy để chúng ta thấy rằng là kể cả như ngài không thấy đường, ngài vẫn đi khất thực để sống. Và trong cái bài nguyên của bài kinh này là bài kinh chính ngài A Na Luật nói, là ngài nói rằng nguyên nhân nào đã đưa đến cái quả vị cao mà ngài thành tựu được, nguyên nhân nào đã đưa đến ngài thành tựu được thiền thứ nhất, thiền thứ nhì, thiền thứ ba, và kể cả nguyên nhân nào mà ngài có thể đạt được cái trí tuệ tối thắng, có nghĩa là thấy được quá khứ hiện tại vị lai và có thể nhiếp phục được tâm mình. Và cái quan trọng nhất mà của một cái người phát khởi tu phải tu như thế nào, và cũng trong giai đoạn này ngài cũng trình bày nữa là những cái giới và những cái điều căn bản cơ bản của một người Phật tử phải làm, nhưng mà phải đoạn tận như thế nào để cuối cùng đưa đến quả vị cao. Và kết luận lại ngài nói rằng giống như một cái bức thang, có nhiều người nghĩa là khi đến đến cầu thang dòm nói thế, ủa sao mà bên đây đổ xong cái cầu thang tới 13-14 nấc, nghĩa là nhưng mà mình không muốn đi những nấc này, mình muốn bước một bước nhảy lên tới trên thì được không? Ngài nói không bao giờ có chuyện đó. Cũng giống vậy, nếu một cái người học Phật mà không đi những cái nền tảng căn bản, kể cả những cái điều thiện pháp và bất thiện pháp nho nhỏ mà mình không có trừ được và không có cố gắng làm trọn được á, thì suốt cuộc đời của mình có làm bao nhiêu, thậm chí nữa là mình có ngồi chỗ nào mình cũng lần chuỗi, mình cũng liêm diêm ngồi, chỗ nào mình cũng ngồi thiền cả, nhưng mà nữa là những cái căn bản pháp môn mà mình không có trải qua rồi đó, thì tất cả đều đổ xuôi thôi, không có giá trị. Đây là những cái lời dạy rất là thiết thực mà khi chúng ta học để chúng ta có thể tìm hiểu được, mặc dù nó đơn giản nhưng mà nó mang tính căn bản để các Phật tử thấy rằng kể cả trở thành một cái vị thánh quả và đạt được là thiên nhãn đệ nhất á, thì ngài A La Lực phải tu những gì. Và cái công đức của ngài đặc biệt á là sau khi ngài đi khất thực, ngài ăn xong rồi thì ngài gặp ngài A Nan. A Nan tức là thị giả của Đức Phật. Thì ngài mới nói rằng: "Này hiền giả A Nan, nên biết ba y giải thô của tôi đã rách hết, hiền giả nay có thể nhờ các thầy tỳ kheo may hộ y tôi không?" Tức là mù à, không thấy đường may y, bởi vì ngày xưa các vị nói là họ may y bằng tay. Thì hôm trước chúng ta học là các vị nhớ là nói rồi cái y bất mạng, hay là cái là tăng già lê phóng tạo. Thì khi nói vậy để các vị biết rằng là thường thường ở trong đạo Phật nói rằng là một cái vị tỳ kheo có được tam y. Tam y tức là ba y. Ba y tức là gồm một cái là y ngoài, một cái y trung và một cái là nội y. À, ngày xưa tức là một vị tỳ kheo được giữ ba y đó. Chỉ có từ sau khi cái mùa an cư rồi mình được nữa là nhận thêm một số y để nhẹ hơn để sử dụng. Thì cái y đó còn được gọi là cái bằng y Kathina, hay bây giờ trong bài kinh này có tên là cái bằng Kahina. Nó cũng là một cái bài pháp và nó cũng là một cái tên của một cái loại y. Tức là sau khi mà chư tỳ kheo thọ nó là an cư xong đó thì Phật tử mới nghĩa là cúng dường những loại y nhẹ hơn. Bởi vì nếu mà cái loại y mà gọi là tăng già lê là y nó nặng lắm. Nó nặng mà như các vị biết rằng nếu mà chi tiết mai thì nó nặng còn hơn một cái mền. Cái mền bây giờ mình gọi là lâu lâu mình muốn mua cái mền đại hàng mà đắp cho ấm á, thì cái mền nó nặng, thì cái y tăng già lê ngày xưa nó nặng như vậy. Là vì những cái vị tỳ kheo họ đi ra ngoài rừng hay ngoài đường, họ lượm những cái mảnh vải nhỏ trong đống rác á, rồi về ngồi họ khâu lại, họ kết lại thành một cái y đó, gọi là cái bằng nghĩa là tăng già lê, hay còn gọi là phóng tạo y, hay còn gọi là cái bằng tụ hội, nghĩa là cung tụ lạc y. Tức là khi nào mà có dịp họ đi vô cung đình hoặc bất cứ đi đâu thì họ phải mặc cái y đó bên ngoài, chứ họ không thể mặc cái trung y mà họ đi được đó. Thì y đó đó là thường thường á còn gọi là bá nạp y đó. Hay còn gọi là một cái loại y mà mình gọi là nó vì nó nghĩa là tổ y, tức là tương truyền họ truyền bằng cái y đó chứ không phải truyền cái độ trong này đó. Thì mình nhận cái y đó khi mình thọ giới, mình nhận y đó gọi là y bá nạp. Còn gọi là phước điền y, bởi vì nó có từng miếng gọi là giống như là cái ruộng phước vậy đó. Cho nên để người nào gọi là thấy vị đó, người là mặc y đó cúng dường để gieo trồng cái giống lành đó gọi là phước điền y. À, thì nó có một cái số từ ngữ Phật giáo mà các Phật tử cũng nên hiểu biết, tức là về mặt cái y thứ nhất gọi là tăng già lê, bây giờ thì các thầy họ sẽ mặc thành một cái y gọi là 25 điều, tức là chia thành 25 miếng vậy đó. À, rồi vừa rồi cũng có một vài Phật tử thắc mắc là hỏi tại sao mà có nhiều vị mặc y màu hồng hay này kia rồi, có kim tuyến này kia rồi, thì cái đó nó đã là lai, nó đã là pha với cái gọi là cái bằng cung đình của Trung Quốc, và nó lai với cái cung đình của Việt Nam ngày xưa, tức là cái tương truyền từ Trung Quốc và Việt Nam mình thì nó Phật giáo nó liên hệ đến có những cái vị gọi là tăng can, tức là những vị gọi là tăng thống tăng can, tức là họ làm một vị tăng mà lắm như quan vậy, được nghĩa là vua ban cho những cái chức tước, ban cho những cái y để coi hết tăng chúng vậy đó. Thì những cái y đó cho nên sau này nó mới thành ra những cái giải nghĩa là màu hồng hoặc là màu vàng mà có theo kim tuyến rồi trong đó. Nhưng mà cái đó chỉ có phía sau thời sau này, tức là Phật giáo đã truyền qua các nước khác thôi. Chứ ngày xưa ở Ấn Độ thì cái y đó cái đó là tìm không ra nữa. Cái đó gọi là bởi vì sao? Bởi vì cái y mà tăng già lê, tức là y bên ngoài của ngày xưa đó, là những cái người mặc y là thấy là cho không ai thèm á. Cái mà nó rất tan nát hết đó. Cho nên ngài nghĩa là A Nan Lực nói rằng là ba y mà vải thô, tức là vải cứng, vải xấu của tôi bây giờ nó rách hết rồi, mặc đi không được nữa. Cho nên nghĩa là xin thầy làm ơn vui vẻ nói giùm một cái tỳ kheo may giùm cho tôi một cái y. Mà cái y Kathina này là cái y được may sau cái mùa ăn cư, mà các vị nhớ là chỉ được may trong một ngày mà thôi. Tức là làm sao mà nó kết thúc trong một ngày chứ không có được. Và cái y đó có thể may thêm 1, 2, 3 mà mình có thể giữ được. Chứ còn trong luật mà nếu mà may quá cái thời gian đó thì mình không có được giữ cái y đó. À, nó có nhiều cái luật ở trong cái luật tứ phần, nhưng mà các Phật tử không có thọ giới, với lại các Phật tử giờ có không ai chịu mặc y nữa thì nó thôi khỏi nói cái đó. Phải không? Nó dài dòng lắm. Nhưng mà chỉ muốn nói để cho các Phật tử biết rằng đó là ngày xưa thì trong luật nó có vậy. Sau khi mình mặc cái y tăng và lê bên ngoài rồi, mình cái y bên trong gọi là y nữa là ức đa la tăng, còn gọi là bãi điều, tức là y chung. Chẳng hạn bây giờ cái áo của thầy bây giờ đang mặc cũng có thể gọi là cái bằng y, nghĩa là cái bằng ức đa la tăng, tức là y bãi điều, hoặc là y chung, hoặc là cái hậu mới sao thôi. Rồi còn sau khi bỏ cái y ra nữa thì còn một cái bộ đồ, mà cái bộ y và cái mà của ông thầy cũng mặc ở bên trong, gọi là cái bằng bất xả y, tức là y đó không lúc nào bỏ được, bởi vì bỏ ra thì còn gì. Phải không? Bỏ ra thì ở trần rồi, thành ra cái y đó không bỏ được, thì cái y đó gọi là cái bằng bất xả y. tức là nguyện rằng là nghĩa là đời đời sinh tử mình cũng không bỏ cái y đó. Thì có một cái bài phát nguyện vậy, thì cái bài y đó gọi là An Đà Hội, còn gọi là Nội Y hoặc Y Công, ba y. Thì như vậy các vị thấy rằng Tăng Già Lê rồi Ức Đa La Tăng rồi An Đà Hội, tức là một cái thầy thì có năm y, và cái y công á thường thường đó là năm điều thôi, chỉ mai bằng năm miếng trở lại thôi đó. Và nếu một cái vị tỳ kheo khi thọ giới hoặc này kia thì họ thường thường họ phát nguyện, họ đọc một bài, một mỗi một cái y nó có một cái kệ chú và có một bài kệ, chẳng hạn như là thiện tai giải thoát phục vô lượng vô thượng phước điền y, rồi phụng trì Như Lai mạng quảng độ cho chúng sanh. Đó là cái y lớn nhất mình phải nguyện vậy. Mặc cái y đó gọi là cái bằng giải thoát phục, tức là nó nặng nhưng mà mình mặc rồi mình biết rằng mình đã giải thoát rồi. Thứ hai nữa, khi mình mặc á, mình phải biết rằng đây là vô thượng phước điền y, tức là khi người nào mặc rồi là cái bằng có thể làm cái chỗ cúng dường chúng sanh, tức là làm rụng phước điền chúng sanh. Và mục đích tại sao làm phước điền chúng sanh, tại vì cái người đó phải phụng trì Như Lai mạng, tức là giữ cái mạng mạch của Phật giáo, đại diện cho Đức Phật, làm cho cái mạng của đạo Phật nó sống dài hơn nữa, cho nên gọi là nghĩa là phụng trì Như Lai mạng, và cuối cùng là quảng độ cho chúng sanh, rồi đọc một bài giống như Án Vị La Tới Hai hoặc gì gì đó không biết, chú thì nó nhiều lắm. À, và như vậy thì các vị thấy rằng cái bài kinh hôm nay đó sẽ nói lên nghĩa là khi mà ngài nói xong rồi, ngài A Nan mới nghĩa là yên lặng, mới nghĩa là nhận lời nghĩa là nhận lời sẽ hứa đi nhờ mấy thầy tỳ kheo. Cho nên sau khi đổ cơm xong á, thầy ngài A Nan mới cầm chìa khóa, mới cầm máy đi kiếm mấy cái phòng á, mới nói rằng các thầy tỳ kheo nào mà có quan hỷ mai giùm y cho ngài A Luật, thì có rất nhiều thầy tỳ kheo hứa là sẽ đi tới nghĩa là để tiếp mai cái y cho ngài A Luật. Bởi vì vải các vị cái y này gọi là cái bằng Kathina hay là Kathina này, nó không có phải như cái y nghĩa là Tăng Già Lê. Tăng Già Lê thì mình lượm đường miếng nhỏ, còn cái y này là cái bằng nó nhẹ hơn, được cái vải tốt hơn và nhẹ nhàng hơn, được cắt ra và mai lại đó. Cho nên khi mà ngài đi kêu vậy thì có nhiều người thì kêu họ chuẩn bị ai người chuẩn bị kim kiếm cái rừng nào đó để ngồi để may y cho ngài cho xong trong ba y, bởi vì biết rằng ngài đã chứng được A La Hán nhưng mà có cái không mắt không thấy được, mà y bây giờ rách hết trơn rồi đó. Thì lúc mà ngài A Nan đi vậy, Đức Phật cũng đi ngang qua, Đức Phật hỏi: ủa ông làm gì mà ông đi kêu người này người kia vậy? Nói rằng con đi kêu các vị tỳ kheo mai giùm y cho ngài A Na Luật. Thì Đức Phật nói: sao không kêu ta? Nó sao không mời ta mai y? Cái nói rằng thì ngài A Nan đâu có dám, nhưng mà nghe Đức Phật nói vậy cho nên nếu mà Đức Thế Tôn quan hỷ thì thỉnh Đức Thế Tôn là tiếp mai y. Thì các vị mới thấy rằng cái hình ảnh của một cái tăng đoàn ngày xưa là như vậy, kể cả Đức Phật. Cho nên Đức Phật cũng từng nữa là đi xuống tắm cho một cái vị tỳ kheo mà mình gọi là cái bằng bị rẽ lát này kia, không ai dám đụng tới. Chính Đức Phật nó là tắm rửa và nghĩa là để nghĩa là độ cho vị tỳ kheo đó và giúp đỡ. Và khi mà ngài A Luật không thấy đường á, thì nghĩa là Đức Phật, chính đức thân Đức Phật cũng nghĩa là để đi tiếp mê. Và trong bài kinh thì nói rằng nghĩa là khi mà Đức Thế Tôn nghĩa là nhận lời nghĩa là này một kiền liên, ta có thể vì A Na Luật nghĩa là trải rộng tấm y này, cắt rọc rồi mai lại thành y. Tức là trong này có đoạn là trong đó có kể ngài nữa là một kiền liên được có một số, và tổng cộng cái số lượng mà chư tăng may y đó thì các vị biết bao nhiêu người không, là số lượng mà ngồi lại để may cái y đó là 800 tỳ kheo để may cái y cho ngài A Luật. Tức là đây là một trong những cái đại phước đức mà gọi là rất là khó mà tìm được trong cái ngày nay. Thì 800 vị ngồi xúm lại để nghĩa là người may gốc xúm vô, làm sao mà trong một ngày đó, mà trong một mấy giờ đó mà ba cái y đó được may xong, tức là bằng cây kim. Thì bây giờ nữa là khi mà may y, trong lúc may y đó thì đã may xong rồi thì Đức Phật mới nói rằng nữa là này A Na Luật Đà, tức là nói với ngài A Na Luật á, ông hãy nói pháp Kathina cho các thầy tỳ kheo nghe, ta đang đau lưng muốn nghỉ một lúc. Đó, thì các vị thấy cái hình ảnh của Đức Phật lúc đó đã già rồi, cho nên nghĩa là ngồi may y một lát rồi cái nói đau lưng rồi, cho nên nó giống như là bây giờ nghĩa là ông hãy thay ta mà nói pháp cho các tỳ kheo, và pháp đó gọi là kêu bằng Kathina pháp, hãy nói cho các tỳ kheo nghe vì để ta đi nghỉ chút. Nghe xong rồi Đức ngài A Na Luật nói rằng xin vâng bạch Đức Thế Tôn. Rồi khi ấy Đức Thế Tôn xếp chồng 4 lớp y Udala Tăng để trải trên giường, xong rồi gấp y Tăng Già Lê làm gối, nằm nghiêng hông bên phải, chân chồng lên nhau, khởi quang minh tưởng, thường tác khởi tư tưởng, an lập nơi chánh niệm chánh trí. Tức là giống như mình gọi là vào trong thiền vậy. Tức là Đức Phật nó là nằm nghiêng một bên hông, xong rồi nó là khởi lên cái quang minh tưởng, tức là khởi lên ánh sáng, rồi nó là an trú trong thiền định, nằm nghỉ. Đó. Tức là không phải đợi ngồi thiền, mà nằm cũng thiền. Tức là Đức Phật lúc đó nghĩa là chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh của Đức Phật sau khi mỏi lưng, rồi Đức Phật nghĩa là xếp y không phải bây giờ mà nhiều gối rồi đâu, mình nữa là gối ôm rồi nệm này kia, tức là ở giữa rừng vậy Đức Phật xếp hai loại y để cho nó lót với đó, xong rồi một cái y lớn Đức Phật xếp làm gối nằm nghiêng không, rồi bắt đầu nghĩa là an trú trong chánh niệm, xong rồi bắt đầu khởi quang minh tưởng, tức là khởi tưởng ánh sáng, xong rồi an trú trong chánh tí chánh niệm và vào trong thiền định. Lúc đó tôn giả A Na Luật mới bảo với các tỳ kheo rằng, bây giờ chúng ta sẽ nghe ngài A Na Luật nói về cái đời sống phạm hạnh và tu hành của ngài, tức là từ một cái người nữa là quan quyền giàu có mà bây giờ trở thành một cái người mù, mà thậm chí nữa là mặc y rách nát hết, và tại sao mà ngài phải tu như vậy. Rồi sau này để các vị tử rằng, nếu mình muốn trên con đường mình muốn học đạo, mình muốn tu hành chân chánh và mình muốn đạt được một quả vị nào đó thì cứ theo từng bước như này nói mà đi. Và nếu ai cảm thấy rằng là nếu mình không đạt được gì điều đó thì mình cũng hiểu rằng cái quả vị thành tựu của mình ước mơ cũng không thể đạt được. Có nghĩa là không thể bước một từ một cái nghĩa là nấc thang thứ nhất mà mình không cần, mà nhảy lên bức thang thứ 10. Đó là một định nghĩa trong con đường tu tập. Cho nên ngài mới nói rằng, này chư hiền, xưa kia lúc tôi chưa xuất gia học đạo, nhàm chán cảnh sanh già bệnh chết, khóc than ảo não, buồn tủi, lo lắng, muốn đoạn trừ cái khối đau khổ lớn này. Đây là nguyên nhân tại sao ngài xuất gia. Cho nên chúng ta sẽ tìm hiểu là nguyên nhân của một vị xuất gia, mà đây là một vị thánh tăng. Cho nên ngài nói rằng, khi mà tôi chưa xuất gia đó, học đạo đó, thì nghĩa là lúc nhàm chán cảnh sanh già bệnh chết, khóc than ảo não, buồn tủi, lo lắng, muốn đoạn trừ cái khối đau khổ lớn này. Cho nên khi đã nhàm chán tôi quan sát thế này, đời sống tại gia hết sức chật hẹp, đầy bụi bặm. Xuất gia học đạo khơi mở sự rộng rãi bao la, ta nay sống tại gia bị trói buộc trong vỏ xiềng xích, không được trọn đời tu các phạm hạnh, ta nên từ bỏ một ít tài vật và nhiều tài vật, từ bỏ một số thân tộc và nhiều thân tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính sức từ bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo. Đây là cái phần định nghĩa thứ nhất về một cái người xuất gia ngày xưa. Thì các vị cũng có thể nghĩa là nghe một cái đoạn này thì các vị thấy rằng cái quan điểm của một cái người Ấn Độ khi bắt đầu xuất gia thì họ phải thấy được rằng nó là nhàm chán về cái đời sống sinh tử, và cảm thấy nghĩa là mệt mỏi bởi vì những cái thế gian này đó là nó không, nó hết sức là cái bằng nữa là hết sức là chật chội, bụi bặm. Tại sao là chật chội, bụi bặm? Thì chỗ nào thế gian cũng chật chội, cũng bụi bặm. Là vì ở đây muốn nói rằng nếu mình sống trong một cái gia đình đó, thì nó mang tính ích kỷ, riêng tư, đó, đầy cả sự bụi bặm của những tham ái, của khổ đau. Cho nên bây giờ nếu mình muốn nữa là sống một cái đời mà không bị trói buộc đó, thì chỉ có con đường của sự xuất gia, con đường của từ bỏ. Mới đầu từ bỏ một ít tài vật, kế đến từ bỏ nhiều tài vật, rồi từ bỏ một số thân tộc và nhiều thân tộc, để rồi kể cả từ bỏ luôn cả những cái nữa là tham luyến cá nhân của mình để xuất gia. Đó là cái quan điểm của những người mà mình gọi là thánh quả ngày xưa xuất gia. Này chư hiền, sau đó tôi từ bỏ một ít tài vật và nhiều tài vật, từ bỏ một số thân tộc và nhiều thân tộc, rồi sống không gia đình mà học đạo. Sau khi tôi đã xuất gia học đạo, từ bỏ dòng họ rồi, thọ pháp tỳ kheo, tu hành giới cấm, thủ hộ giới giải thoát, tôi lại khéo léo nhiếp phục các quay nghi tiết lễ tiết, thấy tội nhỏ nhặt cũng thường ôm lòng lo sợ, thọ tỳ học giới. Đây là căn bản ngày A Na Luật. Chúng ta sẽ đọc rất nhiều đoạn, nhưng mà ở đây là các Phật tử bắt đầu khởi đầu. Khởi đầu của một con đường rằng nếu mà mình không có một cái sự nỗ lực á, và nếu mình muốn thành tựu được một cái hàng thánh quả, bởi vì nhiều khi mà chúng ta cứ nghi ngờ rằng không biết trong đời này làm thế nào để đạt được thánh quả, thì các vị biết rằng nếu những cái giai đoạn căn bản này mà không vượt qua được thì con đường thánh quả sẽ không có. Cho nên ngài A Na Luật muốn nói rằng đó là nếu mà các vị tỳ kheo hoặc những người tu hành mà không khéo léo nhiếp phục các căn, kể cả những oai nghi lễ tiết á, rồi nữa là thấy những cái lỗi rất nhỏ nhặt mà phải ôm lòng lo sợ. Chính cái hiện tại mà chúng ta bây giờ đang vấp phải là gì? Coi thường những cái lỗi nhỏ nhặt. Cho nên khi mà chúng ta làm một cái việc gì, chúng ta tu một cái pháp nào vậy, hãy thấy cái nào mà mình thấy ấy rồi thôi, mình ra phương tiện đó, coi như là đi qua. Nhưng mà hãy càng đi qua chừng nào á, thì chúng ta lại bỏ lại rất nhiều những cái lỗ hở lớn. Và chính cái đó là nó không đủ thành tựu giới. Và khi giới nó không trọn vẹn thành tựu thì những cái oai nghi kế tiếp nó không thành tựu, để chúng ta không có thể đạt được một cái phần nhỏ trong cái phần thánh quả. Ở đây á, thì các vị biết rằng là từ cái chỗ mà nhìn thấy được các cái pháp sanh diệt, tức là gọi là thấy được một cái sự nó là vô thường khổ không mà vô ngã, mà Đức Phật nói trong kinh, Đức Phật nói trong cái bài kệ Pháp Cú 113, Đức Phật nói rằng ai sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt thì tốt hơn sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Thế là nếu mình sống 100 năm trong đời này mà mình không thấy được cái pháp sinh diệt, như mình gọi là thấy được cái lý mà của vô thường, khổ không vô ngã, mà nếu mình không thấy được cái lý đó, mà một sống một ngày mà thấy được lý đó thì nó vẫn có giá trị. Thì nguyên nhân nào nó có câu kệ này? Thì các vị biết là trong cái bình đẳng của Đức Phật, trong cái đạo Phật ngày xưa đó, thì khi mà Ngài còn là tại thế cũng vậy á, cái người mà Ngài nói bài kệ này, tức là nói cho một cái cô gái tên là cái bằng Sa Đọa, tên được dịch ra là Sa Đọa. Và trong câu chuyện kể, tức là cô là một cái người tiểu thư giàu có, con của một cái đại trưởng giả ở cái thành Xá Vệ. Lớn lên 17 tuổi được cha mẹ nữa là thương yêu, không có muốn cho nữa là cô ta tiếp xúc với nhiều người, sợ rằng sẽ bị hư con mình, cho nên mới để cô ta ở trên lầu 7 á, và đợi nữa là có một ngày đó ai sẽ hỏi, có một cái người nữa là đối tác gửi con đến để nghĩa là dạm hỏi, nghĩa là môn đăng hộ đối á, báo cho cô biết để cô chuẩn bị lấy chồng. Nhưng mà không biết rằng trong lúc cô ở trên lầu 7 đó thì cô lại nghĩa là liên hệ và nghĩa là có tình cảm riêng tư với một cái anh đó là gọi là nô tỳ. Đó, tức là một cái người nữa là mình gọi là đầy tớ trong nhà. Cho nên khi mà cô biết rằng cô sắp được nghĩa là gả cho cái anh chồng đó giàu sang, thì cô nói với cái anh nghĩa là người tình của mình đó, nói rằng nghĩa là nếu mà anh muốn lấy tôi thì nghĩa là mình phải kiếm cách trốn đi, chứ nếu ở đây thì coi như là tôi sẽ lên xe hoa và về nhà chồng chứ không có ở với anh được. Thì hai người bàn với nhau rồi cuối cùng nữa là cái người tớ trai này trốn đi, còn cổ cũng giả tay mặt mày cho xấu rồi cái hai người dẫn nhau trốn đi, nghĩa là cái bằng xây tổ quyên ương gì đó, nghĩa là giống như Việt Nam mình gọi là hát bài ca, nghĩa là con cá vậy, tức là đi rồi là nghĩa là một túp lều canh hai quả tim vàng. Nhưng mà khi thầy ở Việt Nam, thầy có giảng một đoạn lúc thầy ở Sài Gòn, thầy nói người Sài Gòn không, đa phần không hiểu được túp lều canh hai quả tim vàng, thì giờ họ cứ nghĩa là cứ mơ tưởng rằng nghĩa là một cái quả túp lều canh nó hai quả tim vàng, nhưng mà nó không quả phải hai quả, một thời gian nó qua ba quả, năm quả, là mười quả, thành ra coi như nó không có đơn giản vậy. Và nếu người nào mà ở túp lều canh, tức là mình ở tỉnh, ở miền quê á, các vị về nghĩa là Rạch Giá, Sóc Trăng, các vị biết mấy người mà họ đi nghĩa là cái bằng chăn dịch á, mới thấy cái túp lều canh nó vừa dơ vừa rách vừa nát, cái bằng chẳng có gió, cái bằng không có miếng gì ăn hết trơn á, nằm ở trong túp lều canh á, cho nên nghĩa là bước bữa đầu á thì còn hai quả tim vàng, nhưng qua bữa sau là đói bụng hết tim vàng à, bắt đầu phải đi chăn dịch đó. Thì cô này cũng vậy, cho nên trốn đi với anh chàng này thì phải chịu khổ, ảnh đi vô rừng đốn củi thì khổ ở nhà, phải nghĩa là nào là múc nước, là làm đủ thứ đó, nhưng mà chấp nhận cái khổ đau đó, bởi vì giống như mình gọi là cái bằng nữa là vì lý tưởng, vì yêu thương của mình. Thì khi mà cô ta bắt đầu nữa là chuẩn bị nữa là mang thai, và sắp đến ngày thanh tháng đẻ, cô nói với anh chồng là cô nói rằng nữa là thường thường là mình phải về quê ngoại đó, cho nên phải về quê ngoại để được chăm sóc, chứ bây giờ ở trên đây nữa là rừng rối xa xôi không ai chăm sóc, thì anh chồng nó không được, nếu về thì bị cha mẹ bên đó giết, tại vì nữa là đã là đầy tớ rồi mà dám nữa là kêu bằng dám nữa là lâu kéo con gái người ta trốn đi, cho nên ảnh không chịu về. Rồi cuối cùng cổ mới đợi ảnh đi làm, cổ mới nói người sớm là hãy anh về nói rằng tôi đã về nhà cha mẹ tôi rồi, mới nghĩa là bắt đầu ôm cái bụng nữa là sắp sửa sanh vậy chạy đi trốn. Thì khi ảnh nghe vậy, ảnh nghe vậy ảnh cứ chạy đi theo tìm, cuối cùng tìm được cổ nửa đường thì cổ nhất định không về, mà ảnh thì nói rằng là nếu về thì ảnh sẽ bị giết chết, cho nên hai bên càng cưa vậy thì trời giông gió nửa đêm, ở cổ nó là chuyển bụng, cho nên đẻ ngoài đường, đẻ rớt, đẻ một đứa con trai. Sau khi đẻ một đứa con trai rồi đó thì ảnh mới nghĩa là nói rằng bây giờ đã đẻ rồi thì em về cũng muộn rồi, về nhà thì cũng đâu có nữa, hồi chưa đẻ thì nói về nhà, bây giờ thôi, bây giờ để khỏi khổ đau thôi, bây giờ về là chỗ cũ, cho nên cổ chấp nhận nghĩa là quay về, nghĩa là mình gọi là cái bằng vũ như cẩn, trở lại như cũ. Tức là hai người sống lại, sống thời gian, cho nên túp lều canh nó thêm một quả tim vàng, rồi cái năm sau cái nó muốn thêm một quả nữa. Nó thêm một quả nữa, cổ nói bây giờ khổ quá, bây giờ nói là tôi có đứa nhỏ còn nheo nhóc, bây giờ phải canh, bây giờ thêm đứa này nữa, bây giờ làm sao, nhất định phải về quê. Ảnh nói không được, một đứa lỡ rồi đứa thứ hai đâu có làm sao, thì tôi ráng ở nhà tôi tiếp. Nhưng mà rồi hai bên nói qua lại, rồi cuối cùng ảnh đi làm ở cổ nhà, nghĩa là một tay thì dẫn đứa con trai, rồi một tay thì ôm bụng, nó là trốn đi dọc đường. Nhưng mà chạy dọc đường á, ảnh về ảnh tìm, là ảnh biết không có rồi, ảnh cũng đi con đường cũ, ảnh tìm, thế nào ảnh tìm ra, cho đến đến gần cái bờ sông thì ảnh tìm ra được. Đêm đó nghĩa là hai người ngủ lại thì nghĩa là xảy ra một cái trận mưa bão lớn này kia, nghĩa là thì lúc đó là cổ, lúc mà nghĩa là khổ nạn vậy, ta gọi là cái bằng nghĩa là phước bất tùng lai quả vô đơn chí, là cổ chuyển bụng muốn sanh tới nữa, cái là kêu ảnh phải đi chặt lá để che này kia. Anh lôi lôi cu giác rìu đi chặt lá che, nghĩa là vô cái cây chặt cái bị rắn cắn, cái nằm đó chết luôn, cổ không hay. Cho nên cổ ráng đợi che, mà nghĩa là không có đợi che được nữa, là trong cơn mưa gió ầm ĩ vậy thì nghĩa là một đứa con trai khác nó nhào ra nữa, thêm trái ti mới nhào ra. Nhào ra cổ đợi tới sáng, xong rồi người cổ xanh vàng giống như là nghĩa là mới sanh ra, yếu đuối vậy, nhưng mà cũng phải ráng, là một tay thì xách đứa con nghĩa là mới sinh ra, rồi một tay nữa là cái bằng dẫn đứa nhỏ kia đi tìm chồng. Tới tìm chồng thì thấy nghĩa là chồng đã bị rắn cắn chết rồi, đau khổ khóc than một mình vậy, nghĩa là đời chỉ có chồng là nơi nương tựa, đã trốn nhà đi để nương tựa chồng, bây giờ chồng chết làm sao. Cho nên khổ quá, cho nên quyết tâm phải về lại quê ngoại. Mà rồi đi nhìn cái dòng sông thì nó cao ngang ngực mà không biết làm sao. Cho nên cuối cùng vì còn yếu mới sanh nữa, cho nên cổ mới nghĩ bụng là để thằng con trai bên này, xong rồi xách cái thằng nhỏ nghĩa là mới sinh ra có một ngày đó, nghĩa là qua bên kia, qua bên bờ sông, rồi bẻ cái lá để nó nằm đó, xong rồi nghĩa là nó khóc la gì kệ nó, lội về. Nhưng mà lộ ra giữa dòng sông nghĩa là con chim ưng nó ở trên ở bên Ấn Độ nó rất nhiều là chim ưng diều hâu, nó thấy đỏ hỏn vậy, nó tưởng đồ ăn nên nó thà xuống nó bợ đứa con. Thì bây giờ cổ vừa đứng vừa la vừa kêu chim nghĩa là ở giữa sông như la, thì đứa con nhỏ đứng một tuổi này nó thấy nghĩa là một tuổi mấy hai tuổi, thấy mẹ nó la tưởng kêu nó nhào xuống, thành ra nước trôi luôn. Thành ra ở trên á thì chim ưng bắt con bay đi không cứu được, ở dưới đứa nhỏ nghĩa là mới có một tuổi mấy nó chạy ra bờ sông nước trôi, mà các vị biết nước Ấn Độ mà trôi mất tiêu. Cho nên cổ đã thành quá điên loạn, khi mà có lội lên bờ thì rồi là coi như là xé hết quần áo thành điên loạn, hỏi rằng con tôi đâu, chồng tôi đâu. Nhưng mà nó mới đi mà vẫn còn tỉnh là biết đường về nhà. Đến dần đi một đoạn gặp lại nữa là cái người ở hỏi ông ở đâu vậy, nói là tôi ở nước Xá Vệ. Hỏi vậy ông có biết nhà đó không, nói rằng biết chứ nhưng mà đừng có hỏi nhà đó. Hỏi tại sao không hỏi, thì nhớ là nhà cha mẹ tôi. Nói cô không thấy ngày hôm qua nghĩa là mưa gió bão bùng, nó thấy mưa gió bão bùng vậy cho nên cái nhà đó nghĩa là bị sập và cháy, cho nên trong đó hai vợ chồng già với một đứa con trai tức là em của cổ đã bị chết, bây giờ là đang thiêu rồi. Rồi cổ nghe xong là coi như toàn bộ nghĩa là cái bằng vỡ nát hết, cổ trở thành người điên loạn thật sự. Cổ nghĩa là xé hết quần áo nghĩa là ở trần ở truồng đi vậy, chỉ cứ hỏi ba câu nữa là cha mẹ đâu, chồng đâu, con đâu, không có gì nữa hết, nhà cửa không có gì nữa hết. Đó, tức là nói rằng cái thế giới này đó là chúng ta cứ tưởng tượng rằng nó không phải không có xảy ra trường hợp như vậy, nó có xảy ra trường hợp vậy. Nếu mà các vị có dịp mà mình nghe những cái trận động đất lớn hoặc thì kia, hoặc ở Ấn Độ những cái cơn mưa bão mà chết một lần 1-2 ngàn người, thì các vị biết rằng nó giống hệt như cái câu chuyện của quá khứ vậy. Cho nên khi mà cổ điên loạn vậy đó, thì cổ đi đến cái Đức Phật, dùng thiên nhãn Đức Phật biết rằng cổ này cổ có duyên trong quá khứ và cổ có thể tu thành đạo được trong đời này. Cho nên Đức Phật mới hướng tâm để làm cho cổ đi về cái đó. Thì nó thấy cổ vô nghĩa là quần áo trần truồng vậy, không cho vô, nói rằng nó là con nhỏ điên thành ra không cho vô. Thì Đức Phật nói rằng đừng có đụng tới, để yên cho cổ, khi nào đến gần đây thì cổ sẽ tự định. Cho nên khi mà cổ bước vào ở trong cửa chùa, cổ bước vào có tự nhiên cổ thấy mọi người cổ xấu hổ, cho nên người ta mới thấy cho cổ một cái áo. Cổ mới che lại rồi cổ mới lại Đức Phật, cổ khóc này kia. Thì cổ mới kể lễ với Đức Phật về cái quá khứ của cổ và kể lễ tại sao mà cổ trở thành điên loạn vậy. Cho nên người ta mới làm một cái bài, ta nói rằng là nếu mà mình có thể hiểu được cái lời than của cổ, cổ nói rằng chết rồi hai đứa con thơ, rồi giữa đường chồng chết bơ vơ một mình, mẹ cha em ở gia đình, lửa thiêu mất xác bóng hình còn đâu, cho nên bây giờ chính con cũng phải khổ sầu, đau thương đến mức điên sầu suốt năm. Tức là nói với Đức Phật vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng là đó là một cái để con thấy được cái đời nó vô thường, khổ không vô ngã. Và con cũng không thể nói là y cứ vào cái đời sống nữa là cái bằng, nếu con khóc suốt cả cuộc đời con cũng không có hết được. Bởi vì Đức Phật ngài mới nói một bài kệ, ngài nói rằng nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt so ra mới thật nhiều, trong cõi nhân gian đầy khổ lị, sao con lơ đễnh thả xuôi chiều. Tức là trong quả nhân gian đầy khổ lị, nó con đã thả xuôi, tức là thả trong quá khứ, thả trong hiện tại. 17 tuổi mà dám nghĩa là cái bằng nghĩa là cuốn đồ mà đi theo rồi, tức là nghĩa là giống như ở Việt Nam mình mà người ta nói là holodo vậy. Tức là con cha chưa trả nghĩa mẹ, chưa đền tháng dậy cuốn mình, thấy gói theo cai là con số 2, thì con là con số 2 à. Sao? Holodo nó hô y vậy đó. Cái mà cái sức mạnh của nó mạnh vậy đó. Tức là con cha chưa trả nghĩa mẹ, chưa đền, ở trên lầu tức bãi từng không cho đi. Vậy mà cuối cùng là sáng dậy cuốn mình xách gói theo tay là con số 2. Bây giờ đâu có xui xẻo nữa đâu. Thật ra Đức Phật nói xong rồi, cổ nghe xong rồi cổ tỉnh, nó vậy là cho con đi tu không? Nó được chứ. Đi tu mà nó có gì, nếu con không còn vướng bận nữa, nếu con cảm thấy hoàn toàn thanh thản thì con quyết chí thì con đi tu được. Và cổ đi tu cho có thời gian ngắn, một hôm nọ cổ đi ra ngoài bờ sông á.
cổ múc nước, cổ rửa chân. Thì khi cổ rửa chân lần thứ nhất, cổ thấy nước nó chảy một đoạn. Cổ múc nước lần thứ hai, cổ rửa nó chảy xa hơn. Múc nước lần thứ ba, cổ rửa nữa, nước nó chảy nhiều hơn nữa. Thì cổ mới nói rằng, đời người cũng giống như vậy. Có người sống có 20 năm, có người dài hơn sống được 30 năm. Và có người dài hơn nữa sống được 100 năm, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng còn gì cả. Ngay lúc đó cổ đã chứng ngộ được A-la-hán. Thì lỗ Đức Phật xuất hiện. Xuất hiện sau ngày mới nói rằng, đời đơn giản mà thấy được như con thì thật là quý giá. Và ngài mới nói rằng, nếu sống 100 năm mà không có thấy được pháp sinh diệt thì tốt hơn sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt. Tức là giống như con đã thấy được pháp sinh diệt. Thì chúng ta có thể nghe được một câu chuyện của Kinh Pháp Cú để đồng thời để chúng ta có thể suy tử được rằng là ngài A Luật ngài cũng nói như vậy. Ngài nói rằng là khi tôi đã từ bỏ hết rồi đó thì tôi có một cái tâm nữa là không còn ham muốn gì cuộc sống ở thế gian nữa. Dù rằng trước kia tôi là một cái đại công dương tử. Đó. Rồi ngài mới nói rằng này chư hiền, bắt đầu tôi sẽ tu thế nào? Tôi lìa xa sự giết hại, rồi đoạn trừ sự giết hại, vứt bỏ dao gậy, có tàm có quý, có tâm từ bi, lợi ích đến tất cả con trùng nhỏ nhặt. Về việc sát sanh tôi đã đoạn từ tâm đó. Đây là các vị nghe một cái đoạn văn này các vị thấy rằng, cho nên những cái giới mình thấy rất nhỏ nhưng mà phải được nỗ lực như thế này. Người nói rằng là tôi đã xa lìa giết hại, đoạn trừ giết hại, vứt bỏ dao gậy, tức là cái gì mà liên hệ đến sự giết hại đó, vứt bỏ. Có tàm có quý, tức là biết hổ thẹn mới xấu hổ. À, hồi xưa mình đi làm gì, mình thấy nghĩa là con này con kia, mình muốn ăn, mình muốn giết, mình muốn câu, mình muốn bắn, mình muốn nhậu. Bây giờ mình có tàm có quý, tức là biết hổ thẹn, biết sợ hãi. Rồi có tâm từ bi, lợi ích đến ngay cả côn trùng nhỏ nhặt cũng không có muốn giết hại. Cho nên về việc sát sanh, tôi đã đoạn trừ cái tâm đó. Đó, tức là dùng cái từ đoạn trừ. Bởi vậy mà nói rằng trong Bồ Tát giới có nhiều Phật tử hỏi là thọ Bồ Tát giới sao, nói con thọ Bồ Tát giới cho nên thích thọ lắm, hỏi thọ sao, tôi nói Bồ Tát giới thì không có gì đâu, nhưng mà nó là thuộc về nó là tánh giới là Bồ Tát tâm, thành ra nếu mình thọ được cũng tốt thôi, nhưng mà đến thậm chí nữa là đi ngang qua mà nghe nó trời ơi khìa gà rô ti sao thơm quá, thậm giới là coi như nghĩa là mình còn nghe được cái mùi mà biết là gà rô ti mà nó thơm là coi như mình khởi cái tâm nghĩa là mình muốn ăn rồi. Đó, rồi cái đi đâu cái đói bụng gồm cái trời thấy gà đi ngon quá, gà này mà kêu bằng nấu cháo và đậu xanh đó nghe hấp dẫn, rồi sao nó đi ngang qua thấy người ta câu cá, trời con cá bự quá, cá này mà kêu bằng nấu gì là coi như là luôn luôn cái ý sát và cái tâm ham muốn giữa ăn và sát hại chúng sanh nó ở trong tâm mình, mà lúc nào mà đoạn từ tâm ra nữa là thấy hoàn toàn thấy là thương chứ không thấy là muốn nữa, thì như vậy mới có thể đạt được tánh giới giống như ngài A La Luật ngài nói như vậy. Người nói này chư hiền, tôi đã xa lìa trộm cắp, đoạn từ trộm cắp, được cho thì mới lấy, vui nơi việc lấy vật được cho, thường ưa bố thí, hoan hỷ, không keo kiết, không mong cầu báo đáp, và về việc trộm cắp tôi đã trừ sạch tâm đó. Bây giờ giới thứ hai, cho nên các vị thấy mình thọ giới thì mình đọc rồi mình mới thấy rằng những vị A-la-hán họ cũng giữ giới vậy, nhưng mà với quyết tâm của họ là như vậy, nghĩa là chỉ vật nào được cho mới được lấy. Và hoan hỷ trong cái việc bố thí mà không có cầu báo đáp. Cho nên có lần thầy có trình bày các vị nghe là mình cho một người ăn mày là mình sung sướng, bởi vì nhờ có họ mình mới khởi được cái tâm đó. Chứ cho ăn mày rồi mà còn là đòi thối lại, cho ăn mày rồi phải là đợi sống cảm ơn tôi. Rồi thậm chí là ví dụ như thầy nói rằng làm một cái chùa mênh mông vậy, cái chùa không phải cho ai cả, cho chính mình, cho thế hệ, cho nhiều thế hệ. Tại sao mình phải đợi cảm ơn, rồi đợi sao thầy phải nhớ ơn mình. Rồi tại sao là mình cảm tưởng rằng mình là một đại chính chủ? Rồi tại sao mình lại cảm tưởng mình là người bỏ công nhiều trong đó? Bởi vì mình làm tất cả mọi việc làm giống như người thợ mộc mà lần trước chúng ta nói, người thợ mộc xây một nhà cuối cùng, cái nhà này là nhà cho mình chứ không phải cho người khác. Mình cứ tưởng rằng là mình làm mệt quá cho nên mình cứ làm thí, làm bừa, làm liều, có nghĩa là tất cả những cái hành vi và tác nghiệp của mình sẽ trở thành kết quả của mình. Cho nên nếu mình làm kiên cố chừng nào thì cái sự thành tựu nó tốt đẹp cho nhiều thế hệ. Và cho chính cái tâm đức của mình cũng vậy. Nghĩa là tế nhị kỹ lưỡng. Cho nên nghĩa là không có những cái tâm gọi là cẩu thả buông lung. Bởi vậy thầy thấy rằng các vị thấy rằng ngay cả cái việc mà mình tiết kiệm một cái việc gì công đức trong chùa thì đó cũng là một cái phần góp phần cho cái tâm đức của mình. Ngoài trừ cái việc mình cúng dường bố thí là mình còn phải tiết kiệm. Thậm chí thầy đọc một cái bài báo mà nó nói rằng nghĩa là bây giờ đó là mỗi lần đó là mình bấm tay mà nghĩa là xuống một cái cái toilet không là mất hết 11 lít nước. Mà nếu không bấm thì nó dơ, phải không? Cho nên phải làm thế nào, nghĩa là phải tính toán, phải rất là tiết kiệm, để cho chúng ta mới thấy rằng là hiện tại ngay cả cái tiểu bang của chúng ta và nhiều tiểu bang khác, người ta sẽ hạn chế nước trong tương lai. Thì có vị thấy rằng nhiều khi mình cứ việc nó là xài cái gì cho xài cho thoải mái, coi như là xài cho nghĩa là giống như là cái bằng nước mà có gì đâu mà không xài. Yeah, mình có tiền, mình có quyền mua nước, nhưng mà có lúc mình sẽ bị điều đó. Và có lúc mình sẽ sanh ra một đất nước nữa là đứng khách hàng là 50 cây số chỉ lấy được nửa lít nước trong một ngày mà thôi. Thì mình mới biết được rằng cái công đức nó sẽ liên hệ đến cái đời sống y báo và chánh báo của chúng ta. Rồi bây giờ khi mà mình thoải mái vậy là mình mới nghĩ tới ngày quá khứ mình ở quê hương mình này kia. Nhiều khi đâu có phải là nước mà các vị thấy không? Bây giờ là nhiều khi nước mà nước fountain mình không dám uống. Cái hồi xưa là thầy ở, các vị biết là sáng là múc lên rồi cái là bỏ vô trong cái là quay vài cái lóng phèn rồi cái là múc tắm ăn uống gì cũng làm tại chỗ luôn. Thì mình thấy hai cái nó khác biệt nhau ghê lắm, giữa cái công đức, giữa phước báo và những cái trình độ tâm lý nó cũng sẽ khác nhau. Cho nên có những cái khi mà mình còn ở một cái nơi đó mình sẽ đừng bao giờ so sánh. Và mình chỉ biết rằng nếu mình có công đức chừng nào thì mình ráng mình tu để mình được cái phước đó. Qua cái lâm chính Phật giáo nghĩa là cái y báo nó sẽ đi theo chánh báo. Nên là nếu mình có chánh báo thế nào thì cái y báo mình mới được vậy. Thậm chí hiện tại bây giờ mình đang ở nước ngoài cũng vậy. Phải thật sự mình có một cái chánh báo tốt thì cái y báo đi theo mình. Cho nên có những người ở nước ngoài mà chánh báo không tốt. Ở nước ngoài là ở một cái nơi nghĩa là có hạnh phúc cao hơn. Ở nghĩa là cái quê hương xứ sở nghèo của mình. Nhưng mà các vị biết rằng thậm chí họ ở bên dưới này họ vẫn có những cái đời sống y báo. Tức là những cái đời sống khổ cực nó đi theo họ. Thầy nghĩ vậy là các vị biết rằng cho nên có nhiều chúng ta đang ở đây. Nhưng mà nếu mà trong tương lai sắp tới đây đó thầy nghĩa là có dịp sẽ đi Darwin. Thì trong rằm tháng 10 thầy phải đi Darwin để hoằng pháp đi giảng đó. Mà các vị biết là lên Darwin rồi các vị thấy rằng nó y như Việt Nam vậy. Vừa nóng vừa mệt mà vừa nghĩa là tới bây giờ mà ta còn đi bắt cua để làm muối nữa đó. Rồi nghĩa là đi giờ là mình gọi là làm farm nó lam lũ như thế nào á thì nó giống hệt như cái đời sống mà của mà một cái thời gian mình cực khổ. Cho nên khi mà chúng ta có được điều đó chúng ta biết rằng y báo chỉ đi theo người có chánh báo, tức là mình có phước báo. Và nếu mình có phước báo đây mình cũng phải biết được rằng mình phải giữ được những cái công đức như thế này. Kể cả xa lìa giết hại, xa lìa trộm cắp, kể cả xa lìa phi phạm hạnh, tức là nghĩa là này chư hiền, tôi đã xa lìa phi phạm hạnh, đoạn trừ phi phạm hạnh, siêng năng tu phạm hạnh, tinh cần diệu hạnh, thanh tịnh không ô uế, lìa dục, đoạn dâm, về việc phi phạm hạnh, tôi đoạn trừ sạch cái tâm đó. Tức là một vị thánh họ bắt đầu nói về cái sự tu hành của họ. Họ nói những cái giới rõ ràng rằng người tại gia phải giữ. Thế nên nhiều khi đọc kinh sám hối có nhiều Phật tử nói đọc kinh sám hối có gì thầy phải lên đọc để cho Phật tử đọc thôi. Làm như thầy không có tội mà làm như thầy không có tu được cái đó sao? Thì ra năm giới là mà làm không là ông thầy làm cũng đã không xong rồi. Đó, nó không có đơn giản như người ta tưởng vậy. Đó. Chứ không phải là nó là 250 giới để đó chứ không phải là để làm được hết. Và ở đây các Phật tử mới thấy được cái tinh thần bình đẳng và cái tinh thần thực tu của một cái vị A-la-hán họ tu thế nào. Ngài nói những cái chuyện đó. Kể cả quan hỷ trong việc bố thí, trong việc quan hỷ làm một cái việc phước nhỏ mình cũng phải quan hỷ để mình tích tụ được cái đức lành. Cho nên thầy thường nói là thậm chí là các vị biết không, cái giấy tích xù thầy còn không dám xài nhiều. Xài giới hạn, xài một lần, hai lần, ba lần, lúc nào mình thấy rằng nó quá tệ mình mới bỏ. Không phải là ở đây mình thò tay lúc nào cũng có và mình mua được một lần cả khối mà mình có thể phung phí. Bởi vì có những lúc mình sẽ không có để mà xài. Chỉ cần tích được một chút vậy là mình đã tạo được một cái âm đức và nghĩa là mình kiểm soát được cái con người mình gọi là không có buông lung theo một cái lỗi nhỏ nhặt mà mình không có kiểm soát được. Đó. Và nếu mà mình, các vị biết là mình chỉ cần đi tắm thôi mà mình phung phí là mình có thể tắm tới mấy trăm lít nước, mà trong khi một cái người ta gọi là tắm tối thiểu là một người tắm mà là chỉ cần xài nước nóng và nước lạnh chung là tắm, trung bình là tắm hết 100 lít nước một lần tắm. Thì mình đã xài bao nhiêu nước. Mà nếu mà còn nghĩa là nói rằng nghĩa là mình gọi là cái bằng chơi mà sang hơn nữa, mà cứ ăn rồi cái vô nằm cái bồ mà xả ấm đầy mà xả ngày 3 lần nữa thì mình cứ tính là bao nhiêu lít nước. 3 lần mà cái bằng nằm trong nước ấm rồi xả bỏ vậy là mình sẽ tốn bao nhiêu lít nước. Thì để mình thấy rằng cái chỗ mà thấy những lỗi nhỏ nhặt phải tránh đây á, tức là nó tế nhị để cho một cái người nữa là nếu muốn trở thành tiến bộ và thanh tịnh của tâm á, người ta phải đi vậy chứ không phải là không có đi đâu, không phải là nói là phung phí. Cho nên anh Thanh có lỡ thầy câu chuyện nhỏ mà các vị biết không, nói thế này, nói rằng là có một cái, nếu mà muốn bố thí, muốn làm vui lòng, muốn cho một cái người khác, một cái việc nhỏ mình vẫn có thể làm được kia mà. Đó. Tức là một cái con bé nó vô ở trong một cái tiệm cà rem, xong rồi cái nó thấy cái cà rem màu, nó mới hỏi cái người service đó, nó hỏi rằng cây cà rem là bao nhiêu tiền. Người nữa là service nói rằng 50 cent. Cái nó ngồi nó suy nghĩ xong nó chỉ một cái cà rem không có màu, nó hỏi cái cà rem này bao nhiêu. Thì cái người service họ thấy rằng cái cà rem 50 cent mà còn hỏi tới hỏi luôn, mà họ còn nhiều người khách nữa, cho nên y mới trả lời rằng cái cà rem này có 35 cent thôi. Nói xong rồi bỏ đi. Thì cái cô bé này mới nói rằng vậy tôi order cái cà rem 35 cent. Thấy nghèo quá không? Các vị thấy không? Thấy nó quá tầm thường. Cái cà rem 50 cent không ăn mà order cái cà rem 35 cent. Rồi sau khi con nhỏ này nó ngồi nó ăn xong cái cà rem 35 cent rồi á, nó đi xong rồi thì cái người service này tới phục vụ rồi á, thì mới thấy rằng nó để lại nghĩa là 15 cent tiền tip cho cái người này. Tức là lẽ ra nó có khả năng ăn cái cà rem 50 cent. Nhưng vì nó muốn, nghĩa là muốn cho cái người service này nghĩa là 15 cent tiền tip, tức là bên Mỹ mới hay có vụ này. Bên mình thì khỏi tip không, ăn xong là đi luôn, nhưng mà bên Mỹ cái gì cũng nghĩa là phải trả tiền, nghĩa là tiền, nghĩa là tiền nhỏ nhỏ đó. Cho nên cô bé này đã để lại 15 cent để cho cái người phục vụ. Đó cũng là một cái tâm mà mình gọi là cái bằng rất là tế nhị, mà cái bằng rất là bố thí trong cái quan hỷ, và biết tiết kiệm, và biết nữa là vì cái người phục vụ hoàng này mình có thể cho họ 15 cent không đáng gì cả. Nhưng mà không ăn cây cà rem 50 cent, để chỉ ăn cây cà rem 30 cent, còn để lại 15 cent, để lại, đó gọi là tiền tiếp, tiền thường. Một đứa trẻ con thôi. Nhưng mà mình đôi khi mình người lớn mình không làm được điều đó. Mình phải tập, tức là những cái chỗ người ta gọi là lỗi nhỏ nhặt, đó là những cái lỗi nhỏ nhặt rất là nhỏ. Bởi vì khi mà mình mang được cái tâm trạng đó, các vị biết, mình mang cái tâm mà bình đẳng, mang cái tâm tốt đẹp vậy đó. Mình qua ở một cái xứ rộng rãi vậy, văn minh vậy, là mình cũng phải tập được cái tâm đó, thì con người mình nó trở thành rộng rãi. Cái bố thí tâm nó rộng rãi, cái tư duy tâm của mình nó rộng rãi, thì con người mình trở thành khoáng đạt hơn. Đó. Và cũng đôi khi mà nếu mà cái y báo, tức là cái chánh báo mình nó chưa đủ, mình ở xứ người này nè, mà mình tưởng rằng mình đem được cái y báo của mình á, mình qua xứ người mình xài như cái y báo mình á, thì đôi khi nó cũng có rắc rối. Là rắc rối chỗ nào? Cái chỗ nghĩa là cái phước báo mình nó chưa đủ, hay còn gọi là cái nghiệp báo của cái người mình gọi là cái người châu Á của mình, tức là một phần nào đó nó quan hệ cả giáo dục, cả tư duy của văn hóa của mình, nó còn mình không có bỏ được. Thì như ảnh cũng viết câu chuyện kể các vị nghe giống câu chuyện hài, nhưng mà đều vui vui. Chuyện này liên hệ tới phụ nữ, ở đây phụ nữ nhiều lắm. Nói sao, ảnh nói rằng là trong một cái đại hội gọi là về nghĩa là quyền bình đẳng của phụ nữ ở Mỹ á, anh nói vậy, anh kể chuyện ở Mỹ mà, anh nói ở Mỹ, ở nước ước á, thì nghĩa là có những cái đoàn đại biểu lớn để tới dự, thì đầu tiên á, cái đoàn đại biểu nghĩa là của Hoa Kỳ á, họ lên họ phát biểu rằng, họ nói rằng sau khi nói lên cái quyền bình đẳng giữa nam nữ á, thì nghĩa là họ trở về nhà, họ lấy cái gọi là cái nghị quyết, theo mình gọi là lấy cái là kết quả cái đề nghị của cái đại hội trước á, họ về họ nói với chồng họ nghĩa là ở xứ này nghĩa là lady first, cho nên nghĩa là phải đem cái quyền bình đẳng nam nữ, chứ không có thể coi nghĩa là đàn ông là cái bằng thượng đế được. Thì sau khi nói xong rồi, cái bà nói rằng tôi về tôi nói chồng tôi xong, ngày thứ nhất không thấy gì hết, không thấy xin về đâu, qua ngày thứ hai cũng chưa thấy gì, nhưng mà ngày thứ ba có kết quả là gì, sao là gì, nghĩa là hai vợ chồng nghĩa là đem điểm tâm vô tới trong phòng ăn luôn đó, ăn theo kiểu Mỹ, tức là điểm tâm ngay sơ biệt giống như khách sạn vậy, để ở trước bưng đôi ăn luôn. Cái đại hội người ta vỗ tay nữa là hoan hô quá trời luôn, coi như là có một thành công. Rồi bây giờ cái đoàn đại biểu mà của phụ nữ Pháp lên phát biểu sao, nói rằng là tôi cũng lấy được cái nữa là cái đề nghị của điều thứ gì, nói với ông xã tôi, nói ngày trước không ăn chung vậy, không thấy gì hết, nói ngày thứ hai tôi chẳng thấy gì hết, người hỏi vậy ngày thứ ba sao, ngày thứ ba thấy có nghĩa là mình gọi là có chuyển hướng, có nghĩa là hai vợ chồng cùng nhau lau nhà, hai vợ chồng cùng nhau nấu cơm rồi quét dọn, nữa là hai người đều vui vẻ cả. Đại hội cũng nghĩa là vỗ tay quan anh bên đó thành công. Rồi tới cái đoàn đại biểu thứ ba rồi bị nghĩa là phụ nữ Việt Nam mình ở quận Cam á, Orange County á, lên nghĩa là cũng phát biểu là tôi cũng lấy cái đề nghị của đại hội trước, nghĩa là nam nữ bình đẳng, nói với ông chồng tôi, ngày tới nước thứ nhất tôi không thấy gì cả. mà nghĩa là Việt Nam mới lên là nó vỗ tay rồi, nó tại vì nghĩa là giữa cái bình đẳng giữa cái người nghĩa là châu Á mình với đàn ông nó đã cách biệt rồi, bây giờ qua thứ này có lẽ tốt cho nên vỗ tay qua ngô nói rằng ngày thứ nhất không thấy gì cả, rồi ngày thứ hai sao? Ngày thứ hai thì cũng không thấy gì cả, nhưng mà ngày thứ ba thì cũng thấy chuyển biến chút chút, thấy được chút đỉnh. Phải sao vậy? Tại vì mắt bớt sưng, mắt bớt sưng tức là mới nói ngày thứ nhất là bị đánh nó nữa mà mắt sưng, mắt không thấy đường luôn. Ngày thứ hai nghĩa là cũng không thấy đường, mai ngày thứ ba nó mới bớt sưng nhưng thấy được chút đỉnh. Đại hội không ai dám vỗ tay nữa, bởi vì hết còn chỗ để vỗ tay rồi. Cho nên nghĩa là cái mà mình gọi là qua cái linh tính Phật giáo giữa cái y báo chánh báo, không có nghĩa là mình cứ nghĩ như vậy mình làm được, phải không? Không có nghĩ rằng nghĩa là mình quyết định nó như vậy là mình có thể làm được. Chỉ từ khi nào cái chánh báo của mình nó mạnh á thì y báo nó mới theo. Cho nên nếu mình ở Việt Nam mình bất cứ chỗ nào mà mình làm phụ nữ, nhưng mà cái chánh báo mình tức là phước báo mình, cái mình gọi là cái giới đức đạo hạnh của mình nó tốt đẹp á, thì người chồng họ vẫn tôn trọng cung kính và thương yêu mình và bình đẳng trong chuyện đó. Còn bây giờ mình ở một cái chỗ nghĩa là hoàn toàn nghĩa là cái bằng được bình đẳng nói vậy, nhưng mà lạng quạng rồi thứ nhất ngày không thấy, thứ hai không thấy, mình thứ ba gì thì không thấy luôn nữa, vậy thì quá nặng rồi, quá nặng không thấy đường, mờ mắt. Thì chúng ta sẽ hiểu được rằng nếu mình muốn tích góp được một vài cái đạo hạnh hay là cái phước báo đó thì mình cũng phải y theo cái lời dạy mà ngài Ca Chi Nhiên ngài muốn nói. Ngài nói rằng này chư hiền, tôi xa lìa nói láo, đoạn trừ nói láo, nói lời chân thật, thích sự chân thật, an trụ nơi chân thật, không di động. Đó. Và nghĩa là không dối gạt thế gian. Về lời nói láo tôi đã đoạn trừ sạch tâm đó. Nói một cách khác mình thấy là cái thứ nhất cấm sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối. Một vị A-la-hán sẽ làm gì trong cái giới đó? Thì ngài nói như vậy. Ngài nói rằng tôi xa lìa nói láo, đoạn trừ nói láo, nói lời chân thật, thích sự chân thật và an trụ chân thật, không có di động và không dối gạt thế gian. Về lời nói láo tôi đã đoạn trừ sạch tâm đó. Này chư hiền, nói láo thì nó không phải có một thứ thôi, nó phải có bốn cái lận. Cho nên người ta nói cái miệng mình nó rắc rối vậy, lưỡi không thương thì nhiều đường lắc léo, và miệng không dành thì nó méo tứ tung. Cho nên cái giới thứ tư thì nó lại sinh ra tới bốn cái chứ không phải một cái: sát sanh, trộm cắp và tà dâm, hay là dâm dục. Nó chỉ ba, một cái thôi. Nhưng mà giới thứ tư á, mình nói về nói láo, nó tới chia thành bốn cái. Ngài nói rằng, này chư hiền, tôi xa lìa nói hai lưỡi. Có nhiều người nó không nói láo nhưng mà nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi là gì? Đoạn trừ nói hai lưỡi, thực hành lời nói không hai lưỡi, không phá hoại người khác, không nghe lời người này rồi đem nói lại với người kia để phá hoại người này hoặc phá hoại người kia. Cái đó là cái mà hiện tại là mình đang khổ sở nhất. Đó. Việt Nam mình có cái từ gọi là đòn sóc á, tức là nghĩa là đâm bị thóc mà thọc luôn bị gạo, cho nên lủng luôn hai lỗ luôn. Tức là thóc cũng lủng mà gạo cũng lủng luôn. Đó. Và đây là một trong những cái nữa là rất rối nhất của cái cộng đồng Việt Nam hoặc là cộng đồng Tàu. Cho nên vừa rồi các vị biết thầy, cách đây vài hôm thầy có đi nghĩa là Tasmania. Qua đó rồi á là thầy thăm viếng có một gia đình nữa, là tự nhiên rồi đi dọc đường rồi cái trong một cái tình cờ cái làm quen được, tại vì nghĩa là kiếm đồ chai thành ra tìm được có một người Việt Nam giới thiệu cái mời về nhà, thì đó là cái người đó là Thiên Chúa giáo, theo tờ Thiên giáo, mà rất là vui. Đêm đó thì cũng thăm viếng vui, nhưng mà thầy mới hỏi ảnh là ở Tasmania tại sao anh ở đây mà nó lạnh mà nó có vẻ vắng quá không thấy người Việt Nam. Ảnh nói hiện tại có khoảng 9 hoặc 10 gia đình Việt Nam. Đó. Nhưng mà anh thích ở đó là tại vì ảnh coi báo, nghe tin tức hoặc là liên hệ đến nghĩa là Sydney với bệnh, anh ứng quá, nó chạy từ Việt Nam đi rồi, thành ra bây giờ nghĩa là nghe những cái tội phạm những này kia, những cái thị phi là sợ hãi đó. Cho nên con cái bên đó dễ ăn học, không có bị tiếp xúc, không có bị nghĩa là những cái nghĩa là thuốc đồ, không có làm cho hư hại nhiều, cho nên nghĩa là an tâm. Và thứ nhất là không có gì để thị phi, bởi vì có 9-10 gia đình thôi. À, cho nên đi nhà thờ thì các vị biết không, nhiều khi cha làm lễ nhà thờ có gì, có hai gia đình mà hai gia đình được có 7 người, mà có lúc nữa là một gia đình có công chuyện đi còn có lại có 3 người, tức là làm lễ ngày chủ nhật có 3 người thôi. À, nhưng mà nó có một cái hay á là vì không có nhiều người Việt Nam cho nên không có nhiều thị phi, chẳng ai biết ai mà không có ai để nói cả. À, thì ở đây ngài cũng khuyên chúng ta rằng đó là không nghe lời người này rồi đem nó lại với người kia để phá hoại người này, không nghe lời người kia rồi đem nó lại với người này để phá hoại người kia. Với người kia rẻ thì muốn cho hòa hợp, với người hòa hợp thì làm cho quan hỷ, không lập đảng, không ham thích bè đảng, không rêu rao bè đảng, nói lời hai lưỡi, tôi đã trừ sạch tâm đó. Tu có một pháp một không rồi đã, chết người. Thấy các vị không? Cho nên nghĩa là mình chỉ cần tập được như vậy. Tập thứ nhất nghĩa là nghe xong rồi, không nói lại là đã một chuyện khó rồi. Mà nói lại không chính xác, nói lại theo dệt, nói thêm, nói bớt, nói nghĩa là bỏ thêm, nghĩa là bột ngọt, ba rô, hành, tỏi, nghĩa là nêm một hơi 14, 15 thứ trong đó, cái nào ăn theo kiểu châu Á là có chi chịu chết. Đó. Còn ai mà tệ hại hơn mà nêm tới nghĩa là mắm bù hốc, mắm rút vô nữa rồi là coi như là đồ nó bỏ luôn. Nói như vậy mà hiện tại các cái cộng đồng, tức là nhất là giữa hậu đoàn, trong đó có chùa chiền, là một trong trở thành những đối tượng bị như vậy. Cho nên chúng ta thiếu niềm tin, chúng ta thiếu được sự nỗ lực tu tập, chúng ta thiếu được cái sự trì giới dù rất nhỏ, thì sẽ tạo thành những cái lỗ hổng rất lớn cho cái đạo nghiệp của chúng ta tương lai. Cho nên một cái chùa hay là một cái hội chúng hay là một cái đoàn thể này, các vị thấy không? Nếu người ta hoan hỷ những chỗ này, các vị thấy rằng nếu với người chia rẽ thì muốn cho hòa hợp, với người hòa hợp thì làm cho hoan hỷ. Nếu một hội chúng đang hòa hợp thì làm cho hoan hỷ, mà nếu mà chia rẽ thì làm cho họ hòa hợp trở lại. Đó. Không lập đảng, không chia bè phái, không chia nhóm, và do đó nghĩa là không ham thích bè đảng, không rêu rao bè đảng. Kể cả chuyện mà pháp tu, nghĩa là chọn nhóm này tu, nhóm kia tu, tu tu pháp này là tốt, nghĩa là tất cả những chuyện đó hoàn toàn không có xảy ra đối với một vị phát tâm tu thành A La Hán. Cho nên ngài nói rằng nghĩa là này chư hiền, tôi đã đoạn trừ, nghĩa là hai lưỡi tôi đoạn trừ sạch tâm đó. Này chư hiền, tôi xa lìa lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác. Nếu có lời nói mà ngôn ngữ thô ác, hung hăng, tiếng dữ, trái tai, mọi người không vui, mọi người không mến, khiến cho người khác khổ não, không được an định, thì tôi đoạn trừ lời nói như vậy. Nếu có lời nói trong trẻo, hòa thuận, mềm mỏng, xuôi tai, đáng vui, đáng mến, khiến cho người khác an lạc, ngôn ngữ, ngôn từ đầy đủ, rõ ràng, không làm người sợ, khiến họ được an định, thì tôi nói lời ấy. Về lời nói thô ác, tôi đã đoạn trừ sạch tâm đó. Thì các vị thấy không, chỉ có một cái lời nói không mà mình đã phân tích rất là nhiều. Một đàn thì nói láo, một đàn thì nói lời hai lưỡi, một đàn thì nói lời nghĩa là thô ác. Cho nên nghĩa là chẳng những mình không có lời thô ác mà phải tập nói một cái lời rất là gì, rất là êm dịu, rất là xuôi tai, người ta nghe người ta hòa nhã, người ta thích thú. Tôi gọi là trong kinh nó nói rằng, trong giới rằng, dù cho nói với con thú vật cũng nói rất là nhẹ nhàng, nói một cách rất là thân ái. Bởi mình nuôi chó, mình biết các vị không, mình gặp chó là mình nói, mình kêu tên nó, mình hoan hỷ là nó nghe, nó biết liền. Mà bắt đầu nghĩa là mình đang đổ quạo, mình nói một tiếng lớn tiếng một cái là nó cúp đuôi, và nó nghĩa là tự nhiên nó tiêu miểu liền. Cho nên một con chó nó mừng mà mình nói một tiếng lớn là tự nhiên nó cái đuôi nó cụp xuống, lỗ tai nó cụp xuống luôn. Chính nó cũng sợ mình, tại vì sao vậy? Bởi vì ngay trong cái lời nói của mình, tức là trong cái voi của mình, nó đã có những cái âm thanh nó là hung dữ trong đó, gọi là lời thô ác. Và trong giới nói rằng đối với thú vật cũng nói thế nào làm cho nó nhẹ nhàng êm chịu hơn, chứ đừng nói gì nữa tới người. Thì ở đây đó, trong này chúng ta thấy rằng ngài nói rằng tiếng dữ, trái tai, mọi người không vui không mến, khiến cho người khác khổ não, không được an định thì nhất định phải đoạn trừ. Một cái nữa ngài nói rằng này chứ hiền, tôi đã xa lìa lời nói theo dệt. Cái này mới rắc rối á, cái này mới rắc rối. Gọi là tôi đã xa lìa lời nói theo dịch, đoạn trừ lời nói theo dịch, nói lời hợp thời, nói lời chân thật, nói đúng pháp, nói lời chỉ tức, lời ưa nói vừa lời chỉ tức, hợp theo việc, hợp theo thời, khéo léo dạy dỗ, khéo léo quở trách, về lời nói theo dịch tôi đã đoạn trừ sạch tâm đó. Đây chỉ là mới nói về cái giới thứ tư thôi. Thì các Phật tử thấy rằng đây là lời dạy của một vị A-la-hán, tức là ngài A-na-luật, đạt được thiên nhãn đệ nhất. Mà ngài nói rằng khi ngài bắt đầu phát tâm xuất gia, ngài đi từ bắt đầu bước thang căn bản là ngài đi như vậy. Tức là vận dụng mọi khả năng của mình đang có, tức là từ bước diệt trừ cái tâm gì, nhưng mà đoạn sạch cái tâm đó, không bao giờ nghĩa là không bao giờ cho nó nghĩa là trở lại. Bởi vì thế gian này đó, và kể cả những cái cơ hội mà chúng ta gặp được những người tốt thì nó hiếm lắm. Giống như thầy nói rằng là mình đi ra cái đảo Phát Xa Ma nha, cái cơ hội mà gặp được người Việt Nam thì cả là một vấn đề, thì nó cũng giống vậy. Tức là cái cơ hội trong đời này để mình gặp được những người thiện hữu tri thức, những người tốt đẹp để giúp cho cuộc sống mình. Cho nên làm thế nào để nghĩa là không nói nghĩa là mất niềm tin, nói là cho người ta an ổn, nói cho người ta hoan hỷ, nói người ta vui vẻ và không có theo dịch lời nói của mình, thì chỉ một tu một cái miệng không là cả suốt đời rồi. Cho nên nghĩa là nếu trong tứ thánh quả, nếu mà các vị chỉ cần một cái, các vị cũng có thể đạt được cái thánh quả thứ nhất rồi. Thật sự là như vậy. Cho nên mình cứ học kinh, mình mới thấy rằng lời trong kinh nói hoặc là những vị thánh tăng họ nói không có quá cao kỳ, hoặc họ nói những cái người ta tưởng rằng đạo Phật nó cao siêu, nhưng mà thật ra cái cao siêu của đạo Phật là gì? Là những cái bình thường mà người khác không làm. Những cái chuyện rất là bình thường như vậy mà nó trở thành phi thường. Nó cao siêu là siêu chỗ đó. Chứ nó cao siêu không phải là nó vượt khỏi tầm mức con người, nó ở một thế giới khác, hay là nó ở một cái cảnh giới khác, mà nó ở ngay trong đời này mà có những người bình thường lại không làm được. Cho nên các vị thấy rằng nếu mà nó xảy ra một trong gia đình mình đó, là một lời nói hoặc là một chuyện gì, bất cứ một chuyện gì ở trong đời này mà xảy ra, chỉ là người ta không control được cái việc đó thôi. Trong ba cái sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, chỉ cần một cái nào đó mà không kiểm soát được một cách cao thượng thì nó sẽ xảy ra cớ sự. Cho nên gần đây mình thấy ví dụ bây giờ nữa là có nhiều ông nữa là cãi lại nhau, rồi vợ chồng lại nhau, rồi ly dị, rồi về nó là giết luôn cả hai ba đứa con, giết luôn cả cha, rồi giết luôn vợ, rồi tự tử. Đó. Cái nước Úc, nước văn minh vậy mà các vị thấy không? Nghĩa là trong một vài tháng nó xảy ra còn 3-4 chập như vậy, chứ không phải là một chập. Tại vì sao vậy? Tức là không kiểm soát được hết. Nghĩa là không thấy được những cái lỗi rất là nhỏ nhặt. Nếu kiểm soát được lỗi nhỏ nhặt vậy đó, thì mình mới biết rằng là cái khả năng tâm của mình là tế nhị. Mà tế nhị không phải trong gia đình mình mà mình có thể đem tới cộng đồng được. Cho nên nếu mà trong một cái nhóm Phật tử của chúng ta thôi, trong một ngôi chùa thôi, mà các vị biết rằng chỉ cần là nói một cách sai lệch và nói những chuyện không có chính xác rồi đó, thì sẽ gây nên một cái quả quạng lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Đó. Phân tán tâm lý người, làm cho người nghi ngờ, làm cho người mất niềm tin, làm cho người nữa là cảm thấy thối chuyện, là coi như mình đã phạm một cái lỗi rất là lớn. Đó là một tội ác chứ không còn là một chuyện nhỏ nữa. Cho nên ở đây chúng ta, khi mà chúng ta đọc chúng ta mới thấy rằng là mọi cái khổ đau cuộc sống nó đều do con người tạo nên, và chính con người cũng phải từ cái khổ đau đó để vươn lên. Mình phải vứt bỏ hết mọi thứ, mình phải chịu đựng được những cái khổ đau cuộc sống, nhưng mà mình phải biết được cách nữa là vượt lên trên những khổ đau cuộc sống, và cuối cùng nữa là mình tin chọn được cái gọi là đạo đức mà mình có thể chọn được để mình làm cho cuộc đời mình thăng hoa. Ở đây ngài nói rằng tôi là từ một cái người giàu sang, từ một cái người cao quý, nhưng mà tôi đi vào tu, bắt đầu tôi tu như vậy. Nhưng các vị thấy rằng những cái ngày của ngài trình bày nó không có xa đời sống mà chính chúng ta đang có, chúng ta đang mắc phải, chúng ta đang lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời này. Cho nên ngài nói rằng này chư hiền, tôi xa lìa sự mưu sinh, đoạn từ sự mưu sinh, như vậy vấp bỏ dụng cụ đông lường, cái đấu cái học, không nhận lãnh hàng hóa, không trói buộc người, không mong bẻ đấu đông lường, không vì lợi nhỏ xâm lấn lấu gạt người khác. Về sự mưu sinh như vậy tôi đã đoạn trừ sạch cái tâm đó. Tức là làm ăn sinh sống ở đời đó, thì các vị thấy rằng nó có những cái mà cơ bằng nữa là đông lường, nữa là cân đối. Như Việt Nam mình ngày xưa mà nói rằng nữa là lường gạo vậy, là lấy cái lon gạo đập một cái cho nó cong lên, để nó là múc một cái, rồi nữa là múc một lon mà về còn lại cái nửa lon, giống như là mấy ông đếm giải vậy. Nó là nó bắt đầu nó là đo giải, một thứ giải, hai thứ giải, rồi hỏi là có mấy đứa con, nó ba đứa con vậy, đứa con nhỏ bao nhiêu tuổi, 15 tuổi, 15, 16, cái đếm tới, nghĩa là cuối cùng đứa con lớn nhiều, nó 40 tuổi cũng đếm 40, 42 thứ giải, còn lại có 4 thứ. Đó là một trong những cái cách mà người ta gọi là làm ăn buôn bán, cái kiểu nghĩa là cân đo đông lường như vậy. Này chư hiền, tôi đã xa lìa việc nhận lãnh quả phụ đồng nữ, đoạn trừ việc nhận lãnh quả phụ đồng nữ. Tức là đây là nói về ở bên ngày xưa bên Ấn Độ, nó có những cái tục lệ vậy. Đó là quả phụ, tức là cô nhi quả phụ á, đồng nữ tức là trẻ con nít á. Xa lìa việc đó. Tức là khi nhận những chuyện đó thì sẽ tạo những cái nghĩa là rắc rối về cuộc sống. Tức là nói rằng nghĩa là mình gọi là cái bằng nghĩa là người dân hỡi người dân mà nửa đường gãy gánh mà nhường cho tôi thì coi như rắc rối. Hả, có vấn đề là nhận vô cái này là có chuyện tới rồi. Cho nên này chư hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh tôi tớ, đoạn trừ việc nhận lãnh tôi tớ, về việc thọ lãnh tôi tớ, đoạn sạch tâm đó. Này chư hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh voi ngựa trâu dê, đoạn trừ việc lãnh, tức là thú vật. Nó tóm lại một cái người muốn thành tựu A La Hán trên con đường bê xịt là họ hoàn toàn bỏ hết những cái mà mình có thể nghe được. Các vị vừa nghe đó, tức là chăn nuôi, rồi nghĩa là nuôi tôi tớ, rồi nghĩa là phải nghĩa là nhận thêm một cái nữa, nghĩa là cái bằng nghĩa là một người chịu không nổi rồi còn muốn thêm hai ba người nữa, tất cả những cái đó phải trừ hết. Rồi cha này chứ hiền, tôi xa lành xa lìa việc nhận lãnh gà heo, đoạn từ việc lãnh gà heo. Rồi tôi xa lạnh việc nữa là lãnh ruộng vườn tiệm quán, rồi nữa là tôi xa lìa việc nữa là lãnh lúa mì đậu sống để nấu nướng ăn uống, rồi nữa là xa lìa nữa là việc nữa là rượu, đoạn trừ rượu, việc uống rượu, đoạn trừ được sạch tâm đó. Này chư hiền, tôi xa lìa việc nữa là nằm giường lớn cao rộng, nữa là đoạn trừ giường lớn cao rộng, về mặt giường lớn cao rộng tôi đã đoạn trừ sạch được tâm đó. Này chư hiền, tôi xa lìa tràn qua anh lạc bột hương phấn sáp bôi xoa thân thể mỗi ngày bôi hai ba lần, không biết ai có không? Cái này không dám nói ra, cái này rắc rối bởi vì nó nhiều loại quá, nào là dưỡng da dưỡng gì đủ thứ hết thành ra. Cho nên nữa là nội mà xa cái này không mình cũng khỏe, vé cái gì cứ đi đâu mà đi holiday mà chừng 10 ngày á mà khách theo hủ xa đủ thứ. Thầy khổ, ngày xưa là chẳng biết gì mà bây giờ đôi khi cũng phải xách theo thì chán còn hơn cái gì nữa. Cho nên nó nhiều khi đó là người ta gọi là nếu cái này có cái gì có, cái này xanh cái kia xanh. Cho nên nếu mà các vị thấy rằng khi thầy còn ở Việt Nam vậy, hãy đi học á, thì bắt đầu nó sinh ra nhu cầu có một cái xe Honda. Honda chạy đường bụi quá phải có cái kiếng, trời nắng quá phải có cái mũ, rồi thậm chí nữa là cái bằng thấy nhiều Nico nắng quá phải mua cái bao tay dài để che sợ đen. Rốt cuộc là coi như tại kể ra là 9-10 thứ trong đời bắt đầu nó rắc rối lần lần, mà các vị cứ tự là đi theo đi theo cái gì mà đi theo, nó theo hoài rồi là cái là nó rắc rối từ cái chỗ đơn giản riết của người hết đơn giản. Mình bây giờ cũng vậy, đi theo cái này ngài nói những cái này là nó là bỏ bớt những cái đi theo đó, tức là bỏ luôn tất cả, khi mà cạo bỏ rau tóc, bỏ những cái phức tạp ở xã hội rồi mới thấy được cái đời sống chân thật là an lạc như thế nào. Đó, mình chưa dám bỏ đó, cho nên cứ đo đi theo là các vị cứ tưởng tượng là kể cả bây giờ mà cái người Việt mình mà trong chuộng vậy, hô đi đâu mà chơi một cái nào các vị nội cái thời gian là sắm sửa đồ ăn xào nấu chuẩn bị nước chở theo một xe chở về lại một xe y như vậy, không ăn bao nhiêu cả, nhưng mà đi đâu cũng tính là nước đâu uống, rồi bắt đầu chuối rồi xanh rồi bơm rồi này kia, rồi cái thậm chí là đi đến nỗi rồi là ăn hết rồi ép, giờ thằng lại sách về là ép ăn. Nó còn khổ hơn là cái ở nhà nữa. Mà cái đó y như là trong kinh nói là sao thì mình làm y như vậy. Bây giờ các vị cứ thử coi, đi chơi một cái là bắt đầu thử coi là cái cốp xe cứng nhắc à. Rồi nhiều khi đi rồi không phải nó còn đi về lại còn tha thêm nữa. Rồi dọc đường nó ghé tạt vô một cái vô bột hay gì đó rồi cái thấy như là đúng là worry luôn. Nó quá trời mệt mỏi. Cho nên ngài nói ở đây là tôi xa lìa tràn qua anh lạc bột hương phấn sáp bôi xoa thân thể, đoạn trừ tràn qua anh lạc phấn sáp thơm tho bôi xoa thân thể, coi như là cái đó là đoạn trừ sạch cái tâm luôn, chứ không phải là đoạn trừ đó rằng nói là không xài nhưng mà nghe cũng thích, không phải đó, nghĩa là đoạn trừ sạch cái tâm nó, nói một cách rất là chắc chắn vậy. Này chư hiền, tôi xa lìa ca múa sướng hát, và thậm chí việc đến nghe xem ca múa sướng hát, tức là ngày xưa bên Ấn Độ những quan quyền họ có cái này nhiều lắm, cho nên là tôi đã đoạn trừ sạch tâm đó, tôi đoạn trừ việc nó là nhận lãnh nó là vàng bạc của báo để cất giữ, nó là hột vài chục ly đồ không xa hết, cho nên ngài nói rằng đó là tôi hoàn toàn đoạn sạch tâm đó, kể cả những việc và đoạn trừ việc ăn phi thời, ăn quá nhiều, nghĩa là chỉ ăn một lần để đủ cho cơ thể, ăn đúng thời, việc ăn phi thời thì tôi đã đoạn trừ nó, tức là mình gọi là từ 1-10 giới thôi, tức là mình nói là thập thiện giới hay là từ 1-10 giới, trong đó có luôn cả kẻ ăn phi thời, tức là đây là chỉ nói là 10 giới sa di thôi đó, sát sanh trộm cắp dâm dục nói dối uống rượu, rồi nữa là những giới ví dụ như là nằm giường cao, rồi chiếu lớn, rồi nữa là nghe xem hắn múa đờn kèn, rồi nữa là trang điểm phấn son dầu hoa, rồi cho đến nữa là ăn phi thời và rớ đến cầm giữ tiền bạc vàng, chỉ 10 giới sẽ gì thôi. Nãy giờ chúng ta nói đây chỉ là 10 giới sẽ gì thôi. Nhưng mà 10 giới sẽ gì, một vị A-la-hán cũng phải giữ như vậy và quyết tâm rằng phải đoạn trừ được tâm đó. Cho nên người nói rằng này chứ hiền, tôi đã thành tựu thánh giới tụ này, lại học theo hạnh hết sức tri túc, y đủ để che thân, ăn đủ để nuôi thân, đi đến đâu đều mang theo y và bác, không đi, không luyến nhớ, về không ước mơ. Giống như con chim ưng mang theo đôi cánh bay lượn lên không trung. Này chư hiền, tôi cũng vậy, đi đến đâu đều mang theo y bác và không có luyến nhớ bất cứ những vật gì khác. Đó là bước thứ nhất. Bây giờ các vị thấy rằng chúng ta sẽ tập thử, phải không? Bây giờ ai đăng ký tập thử thì giơ tay. Trong 10 món này mình cứ tập món nào, coi như mình cứ cắt từ từ món đó. Bởi vì đây là con đường của thập giới, hay là con đường của sa di, hay con đường của ngũ giới, đó là con đường A La Hán. Nhưng mà phải đoạn sạch bằng gì? Đoạn sạch bằng một cái tâm, mình gọi là cái bằng hoàn toàn cái tâm đó được đoạn sạch và đoạn từ sạch, không có còn nữa. Là kể cả ví dụ như làm cho cái tâm mình hoan hỷ, hay là làm cho cái nữa là cái tâm mình nó không có bị nữa là phân biệt nữa là cao thấp, rồi làm cho cái tâm mình nó không bị nữa là vướng bận những chuyện này chuyện kia. Đó. Bởi vì chúng ta sẽ tóm lại ở đây, bởi vì cái bài này nó còn một đoạn sau là liên hệ về một số và các pháp tu. Nếu có dịp thì chúng ta đọc lại. Thì có gần đến giờ chưa? Bởi vì những cái buổi giảng sau này chúng ta giảm lại để cho nó đủ trong một cái dĩa CD. Và có một số chương trình mà các Phật tử nghe đó là trên đó là online trên Photos, thành ra có những cái dĩa CD mà thầy sợ rằng khi nó dài quá thì cái trong một cái cuộn thép á thì lại CD không có thâu hết được. Chúng ta sẽ nói thêm một đoạn nữa, tức là khi mà chúng ta học đạo, chúng ta sẽ thấy được rằng có những cái việc làm tốt đẹp và có những cái hành xử thuộc về giới rất là nhỏ, tế nhị, và những cái chỗ nhỏ đó nếu mình không có bảo vệ được, mình không giữ được á, thì sau này mình không có cơ hội làm nữa. Kể cả cách đối xử ăn nói, cách đối xử, cách bố thí, cách đối xử cúng dường, mà nếu mình chỉ cần sơ tâm thì mình sẽ không có cơ hội làm được. Và nếu mình có dịp gặp một cái gì đó mà nó có thể thay được cái đời sống của mình, thay đổi được cái tâm lý của mình, thì mình cũng phải nhân cơ hội đó mà mình phải phát triển được. Cho nên các vị cứ suy nghĩ rằng thầy đi sát Samanya xong rồi thầy nghĩ rằng có nhiều lúc cái thầy thấy đồi đó giống hệt cảnh Đà Lạt vậy á, cái thầy cũng ước mơ rằng có lẽ là mai mốt rồi lúc nào sợ người ta đông quá chắc phải chạy ở đó. Cái đầu tiên mà khỏe nhất là gì? Ít thị phi đó. Không có người nữa đó. Đi toàn bộ là rất là hiền hòa, và nó giống như châu Âu vậy, tức là người Úc nhiều hơn đó. Gần như là không ai phải hỏi mình. Có một cái chùa của Tây Tạng, có một cái trung tâm Phật giáo gọi là Kim Cang Thiền của Tàu Tây Tạng đang ở ngoài đó. Và ở đây đó thì là chúng ta muốn nói rằng một cái cơ hội tốt mà chúng ta, nếu mà chúng ta không biết sử dụng, chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta để dành cái cơ hội đó một lúc nào mới làm á, hay là chúng ta muốn rằng muốn tu phát tâm tu, hay muốn tâm bố thí cúng dường, mà nói rằng là để dành đến lúc nào cần thiết mới làm được, hoặc là lúc nào mà mình thấy mình an ổn mình mới tu, hay là lúc nào mình có đủ cơ duyên mình mới phát tâm, hay là lúc nào mình đến lúc nào mà chín mùi mình mới cúng dường, thì nhiều khi cơ hội nó không có đó. Vì để điều đó, để thầy kể câu chuyện cũng được, anh ấy anh viết cho thầy để thầy nói cho các Phật tử nghe. Nó rất là ngắn nhưng mà nó cũng có một cái ý sâu xa. Anh nói thế này, anh nói rằng có một cái người nọ đi dự cái đám ma của một cái người, nghĩa là người chị của mình, không biết chị dâu, chắc là chị dâu, còn cái người anh á là anh ruột, cho nên đi người em đi dự một cái đám tang của một người chị dâu. Nhưng mà khi đi đến dự cái đám tang của người chị dâu đó, mà chỉ cần cái việc đi dự đó mà thay đổi cuộc đời của ảnh. Tại sao ảnh thay đổi các vị không? Anh kể chuyện rằng khi mà lục ra hết đồ để tẩn liệm, để nó là bỏ chôn chung với cái quan tài với cái người chị đó, thì bây giờ trong lúc cái người anh rể, cái người anh ruột mình á, lục lò soạn ra, cuối cùng mới nó là dỡ tủ ra rồi thấy rằng nó là có một cái quần nhỏ, cái quần nhỏ, quần lụa có theo bông hồng, mà ảnh mới nói rằng là cái quần này đó là cái người chị á, tức là người vợ của ảnh á, khi đi nữ ước mua, và mới nói rằng là sẽ đợi một cái ngày nào tốt đẹp nhất, cái ngày nào mà chúng ta kỷ niệm quan trọng nhất sẽ lấy ra mặc. Nhưng mà rất tiếc bây giờ bà chết thành ra cái quần đó không có mặc được, cho nên ảnh mới nói là thấy cái quần vô trong quan tài để nó là liệm theo, mà vừa đập tay nó rằng nó là tại sao phải đợi tới cái ngày nào tốt nhất mới mặc, tại sao phải đợi cái ngày nào quan trọng nhất mới mặc, mà mua rồi mà không mặc thì để bây giờ chết ai mặc. Và chỉ một câu nói đó, chỉ một hình ảnh đó mà thay đổi cả một quan niệm của người em này. Tại trong đầu chúng ta có dành một lời nói, chúng ta có dành một hành động, chúng ta có một việc làm, bất cứ chuyện gì vậy. Chúng ta đừng có bao giờ chờ đợi rằng nữa là mua một món đồ rồi không có dám xài, để dành cho đến lúc nào đó mình mới xài. Nhưng mà đôi khi nữa là cái thời gian mà mình muốn xài đó nó chưa tới thì mình đã trở thành người thiên cổ. Và cuộc đời này nó vô thường, cho nên lúc nào mà các vị nói là cái gì mà tốt nhất thì mình nên xài trước. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có thể mình không có cơ hội để mà xài được điều đó. Không tin bây giờ các Phật tử nữa về lục lại nhiều món đồ mua xong mà mới rờ rờ chưa xài. Tính là để hồi nào có dịp nữa là đi chơi, có dịp nữa là ai đó đông lắm mình mới mặc để nữa là cái mừng để khoe với người ta, hoặc là có một cái đêm nào đó mà quan trọng mình mới mặc cái quần đó, nhưng mà cuối cùng nữa là chưa có thì mình được chết rồi. Ở đời này cũng vậy, nếu mà mình muốn phát khởi là một việc gì tốt, mình đừng đợi rằng đó là để khi mình đã hoàn thiện đã, khi nào mình già đã, khi nào mình tích góp được bao nhiêu tiền đó mình mới hưởng, hoặc là mình mới làm một công việc đó. Đến khi mà nó xảy ra thì mình không còn có thời gian để làm nữa. Đây là một điều có thật hoàn toàn. Cho nên nó thường thường nhiều khi mấy Phật tử hay hỏi thầy là thầy làm chùa sao, cho tôi nói nữa là chưa xong phải vậy, vậy sao vậy, rồi đó là để hồi nào con trúng số rồi con gửi cho thầy. Tôi nói đợi trúng số chắc là tôi cũng trúng gió hoặc râu dài tới rúng rồi. Đừng có lo cái việc đó. Nếu ai có thời gian, ai có khả năng, dù ít dù nhiều, mình cứ làm, bởi vì công việc đó là công việc của mình. Và nó không phải nó đợi chờ mình. Không phải nó đợi chờ mình. Cho nên một việc tốt trong đời, một ý niệm tốt trong đời, một lời nói tốt trong đời, đừng bao giờ đợi đến lúc mà mình nghĩ rằng cần thiết mới nói, mà mình cứ phải sử dụng hoài thôi. Cho nên thay vì phải nói một lời nói tốt của mình nữa là cứ để dành hoài, đợi lúc nào cần á mình mới nói. Không phải vậy. Mà lúc nào mình cũng nên tập nói những lời nói tốt. Có những ý nghĩa tốt không phải lúc nào mình phải đợi rằng chỉ có một lúc có hai người mình mới nói riêng, mà lúc nào mình cũng phải khởi được ý nghĩa tốt. Không phải đợi chỉ có hai người trong phòng thì mình mới tốt, mà nghĩa là nhiều người mà mình không tốt. Mình phải tập cái tâm trạng của mình nói giống như vậy. Và lần trước thầy có nói rằng không phải rằng nếu mà mình tiết kiệm hoặc mình giữ một điều gì, không phải mình đợi trong nhà của mình hoặc là mình ở riêng của phần đó tài sản của mình mới tiết kiệm, mà mình đến chỗ khác thì mình cứ thoải mái. Giống như mình nói là vô chùa thì của chùa mà ăn chung gì, thoải mái. Đó là một sai lầm lớn cho tâm trạng của con người. Và cái tóm lại ở đây là chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của một cái vị đại A-la-hán, tức gọi là trong thập đại đệ tử của Đức Phật, thì cái phần đầu của ngài trình bày á, là các vị biết rằng ngài trình bày những cái điều không có ra ngoài cuộc sống của chúng ta. Và cái hình ảnh thân thương của tăng đoàn ngày xưa với Đức Phật rằng chính bản thân Đức Phật già mỏi lưng nhưng mà cũng vẫn tiếp giúp đỡ, nghĩa là cho một cái người đệ tử, nghĩa là mai y và tiếp cắt y với người đệ tử của mình. Như vậy giữa thầy và trò, giữa tăng đoàn, nó có một cái sự liên kết rõ ràng. Và cái điều thứ hai để chúng ta có thể học hỏi được rằng nữa là trong đạo Phật cái sự bình đẳng của trí tuệ nó không nói lên là chỉ có đạo sư mới có thể nghĩa là truyền đạt giáo lý, mà những người đệ tử nào chứng ngộ, những người đệ tử nào có một công phu tu hành đều có thể giảng nói giáo lý. Và những giáo lý đó không phải cao siêu là nó vượt ngoài cuộc sống, mà nó ở trong đời sống bình thường của chúng ta. Khi chúng ta giữ nó trở thành perfect, tức là giữ một cách nó là hoàn tiệt á, thì nó trở thành thánh hóa. Chỉ dừng đó mà thôi. Cho nên chúng ta học Phật á thì chúng ta sẽ có một kinh nghiệm rằng trong đời sống này nó có nhiều cái khổ đau, và mỗi cái khổ đau á thì nó sẽ giúp cho chúng ta một cái bước thăng tiến. Chúng ta không có chán nản, không sợ hãi khổ đau, không có mệt mỏi với khổ đau. Bởi vì đôi khi người ta tưởng rằng khổ đau sẽ làm chúng ta chôn vùi chúng ta. Nhưng mà nghĩa là mỗi lần khổ đau đến thì các vị cứ nghĩ rằng đó là một cái kinh nghiệm sống cho mình. Và mình càng kinh nghiệm nhiều chừng nào thì cuộc sống mình nó trở thành phong phú hơn và trở thành tốt đẹp hơn. Thì đạo Phật cũng hướng chúng ta đến điều đó. Không phải vì cuộc đời khổ đau mà người ta sợ hãi, người ta trốn chạy cuộc đời. Mà chính vì cuộc đời khổ đau sẽ tạo cho chúng ta nhiều cái thăng hoa hơn cuộc sống. Và cái thánh triết, cái tốt đẹp nhất là gì sao? Là vì ngay trong cái khổ đau này người ta biết sử dụng những cái chất liệu tốt đẹp nhất để hàn gắn và làm cho mọi người trở thành hạnh phúc. Đó là yếu tố để chúng ta học Phật. Đó là yếu tố để mà chúng ta học được những gì mà có đức các vị A-la-hán truyền đạt chúng ta. Chứ nếu mà những vị đó là truyền đạt thần thông, hay là họ nói quả linh, họ nói siêu, là chúng ta không cần. Chúng ta cũng không cần đến học Phật vì lý do là chúng ta muốn trường sanh bất tử, chúng ta muốn già hơn. Không phải chúng ta muốn tu để thành nghĩa là thiên nhĩ thông, hay là để thấy được chuyện này chuyện kia. hay là để nghe được thiên tha tâm thông chuyện này chuyện kia. Một đoạn sau khi các vị học trong bài này, các vị thấy rằng tại sao mà Ngài có thể có được tha tâm thông, tại sao Ngài có thể có được thiên nhĩ thông. Đó, phần sau Ngài sẽ nói điều đó. Do giới, do định, do tuệ hay là do nỗ lực tu tập để Ngài đạt điều đó, và là Ngài đạt điều đó để làm gì, Ngài sẽ nói chúng ta biết. Chứ không phải bây giờ có nhiều Phật tử, cũng như hôm á, một Phật tử bên Đài Loan á, gọi thầy, họ nói bây giờ họ muốn tham gia học mật tông được không, thì họ nghĩ rằng thầy có những cái lời khuyên tốt để cho họ nghe lời. Thầy nói tại sao phải hỏi tôi? Nó tại vì thầy là người tu mà thầy lại biết nhiều, và họ thấy rằng nó là bất ấn khẩu này kia rồi làm giống như những cái pháp thuật rất là bí mật, rất là hay, cho nên là muốn học. Họ hỏi thầy nghĩa là họ có thể tham gia học mật tông không? Thì thầy cười, thầy nói là đừng có hỏi cái đó. Mà nếu có hỏi thì tôi sẽ trả lời. Mà nếu trả lời thì cứ suy nghĩ. Họ nói họ muốn hỏi. Thì thầy trả lời sao được không? Thầy nói rằng cuộc đời là riêng cái gia đình của các vị không? Nó đã quá nhiều rắc rối rồi. Mà đã giải quyết chưa xong. Riêng bản thân các vị nó đã rắc rối còn nhiều hơn tư tưởng rồi. Giải quyết chưa xong. Bây giờ các vị còn muốn ráng thêm một cái rắc rối để làm gì nữa chứ? Họ nói thầy nói vậy là có ý nghĩa sao? Thầy nói rằng là một bản thân mình đã đáng sợ rồi, xã hội đáng sợ rồi, hoàn cảnh gia đình đáng sợ rồi, mình muốn kiếm thêm một người để bảo vệ cái đáng sợ đó nữa thì còn đáng sợ hơn. Không có gì phải học. Nếu mà cuộc sống normal, một cuộc sống bình thường, thì tại sao phải đi tìm những cái rắc rối hơn cho mình? Chẳng hạn gì, tôi không có nói về cái việc của Mật Tông, mà tôi muốn nói rằng là thay vì các vị là ở bên Đài Loan, các vị học được bao nhiêu đạo Phật, các vị cứ tu như vậy là cả một sự khó khăn rồi. Giải quyết chuyện gia đình nghĩa là nội, nghĩa là cái bằng mới có 2-3 lần ly dị rồi đã một vấn đề rắc rối rồi. 2-3 dòng con là một vấn đề rắc rối rồi, chưa xong rồi. Bây giờ muốn theo Phật tông nó làm gì? Tức là nghĩa là cuộc sống mình nó an ổn thì mình phải tập cho những cái an ổn nó và thấy được cái nhân cái quả. Chứ giờ mình muốn đào sâu, mình muốn đưa thêm một cái nữa, tức là tại vì nói là ngồi thấy người ta bất ấn có quyền lực nữa là rất là mạnh, cho nên nó dễ dàng lắm. Nếu mình muốn kết nạp với những người có quyền lực, muốn kêu một cái phe đảng nào đó phụ với mình, nếu ngày nào mình có sức mạnh, có quyền lực, thì họ sẽ là người tùy thuộc mình. Nhưng mà lúc nào mình trở thành người yếu đuối bệnh hoạn, thì họ sẽ làm chủ mình và mình trở thành tôi tớ và con chiên của họ. Không có gì lợi ích cả. Cho nên thay vì sống cuộc sống bình thường vậy, mà các vị muốn là kết nạp ban đảng để đi đâu để tôi biết rằng tôi là đại ca, tôi có sức mạnh, tôi có nhiều người ủng hộ sao anh, thì mình sẽ đối đầu với rất nhiều sự khổ đau. Một người bình thường khỏe không sao cả, nhưng mà muốn học võ để bảo vệ thì tốt, mà muốn học võ để biết rằng mình có võ thì người đó sẽ bị tiểu nhân ám hại. Một người bình thường mình thấy nghĩa là người ta đánh lộn mình thấy ghê quá, mình chịu không nổi, mình đi xa chút bởi vì mình sợ rằng mình không có khả năng, không sao, mà ý mình có chú võ nghệ nhào vô chúng chém một cái, cho nên nghĩa là ta gọi là cái bằng ngũ đẳng quyền đao, quyền đai cũng bằng dao phai mà chém lén, không lợi ích gì cả. Cho nên mình nói dao phai chém lén rồi, nghĩa là bây giờ nó không xài dao phai nữa, nó là nó xài tới nó sống nhỏ nhỏ không mà thấy cũng không có gì mà hơn nữa. Cho nên chỉ có nó là an trú, an hòa, nhẫn nhục, mà chuyện gì nó làm quá thì thôi mình lại cái mình đi, thì A Di Đà Phật nó còn lợi hơn. Cái gì chưa cần thiết, cái gì không cần thêm thì không cần, không nên thêm trong cuộc sống của mình. Cho nên cuộc đời nó đẹp, nó có mây, nó có trời xanh, nó có mây trắng là đủ, mình còn muốn thêm một thiên thần nó đánh nữa để làm gì? Nếu mình còn có mắt, mình có thể thấy được trời xanh, có thể có thấy được mây trắng, có thể thấy được má em thơ, có thể thấy được mắt mẹ hiền, sẽ thấy được gia đình hạnh phúc, một cái hạnh phúc lớn vậy mình không muốn. Muốn rằng sau bức trời xanh mây trắng nó có một thiên thần, có một ông đứng hừng vĩ thỉnh, để làm gì mới được. Chính tôi đây tôi còn không cần mà. Tức là tính tôi ở trong chùa tôi còn không cần nữa, thì các vị cần cái gì mới được. Họ nghe xong nó rồi, hiểu rồi, hiểu sư phụ đó vậy thôi. A Mi Thở Phọ. Họ nghe thầy nói một hồi là họ nói, mà bây giờ tiếng Tàu này nó tài lắm, thầy nói tôi nói một lát tôi nói gì nữa. Tôi nói một lát tiếng Tàu thành tiếng Việt, mà nói lát thành ra Campuchia nữa, thôi làm ơn nghe không được thì thôi. Cũng ai ghi đà Phật cho tôi ngủ. Chúng ta tạm dừng cái phần này ở đây, phần sau chúng ta sẽ cố gắng nghiên cứu một phần nữa. Thì các Phật tử niệm Phật hồi hướng rồi sẽ có một vài cái, có thể có thông báo nhỏ cho các Phật tử nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm.
đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần 2 của cái bài kinh tên là kinh Kahina hay còn gọi là Kahina. Và cái phần 2 của bài kinh này thì nói đến những cái thành quả hay là những cái quả vị chứng đắc của một cái vị A-la-hán, và cũng đồng thời cho cái người Phật tử chúng ta biết được rằng khi mà chứng đắc được cái quả vị A-la-hán, cái vị tỳ kheo sẽ đạt được những cái thành tựu thế nào, và cái cảm nhận của vị tỳ kheo sau khi thành tựu A-la-hán thế nào. Đó là phần thứ hai. Chúng ta sẽ tóm lại cái phần thứ nhất của cái phần bài kinh Kahina. Thì như các Phật tử cũng đã được nghe qua là bài kinh này nói về tôn giả Ana Luật, tức là một cái vị, một trong thập đại đệ tử của Đức Phật nổi tiếng. Và trong thập đại đệ tử này thì ngài là có một cái khả năng chuyên biệt, đó là về nghĩa là cái thành tựu quả vị của thiên nhãn đệ nhất. Nhưng mà không có nghĩa là thiên nhãn đệ nhất là những cái quả vị khác ngài không có, nhưng mà muốn nói lên cái quả vị thiên nhãn đệ nhất vì do cái dụng công, cái sự tu tập của ngài mà khiến cho cái thường là suốt ngày đêm không có ngủ và nỗ lực để thành tựu các quả vị, cho nên ngài bị nghĩa là có một giai đoạn ngài bị đau mắt và bị mù mắt. Và sau khi mù mắt thì ngài nỗ lực vẫn tiếp tục tu tập để cuối cùng đạt được thiên nhãn thường tịnh, cho nên chứng được nghĩa là thiên nhãn thông, và với cái trình độ với khả năng đó cho nên ngài được tôn xưng là thiên nhãn đệ nhất. Chúng ta cũng đã học qua về cái vai trò hình ảnh của một cái vị tỳ kheo ngày xưa, và nói đến cái ba cái y, tức là những cái phần là ăn mặc ở bệnh của một cái vị tỳ kheo. Và trong cái phần này chúng ta sẽ học qua phần 2 về cái quan điểm của cái đời sống của một cái vị tỳ kheo dù là thành tựu A La Hán trong quá khứ, và rút qua cái kinh nghiệm đó để chúng ta cũng thấy rằng là trong quá khứ hay trong hiện tại hay là trong tương lai, nếu có một cái người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, dù là Phật tử tại gia hay Phật tử xuất gia, muốn thành đạt được con đường của A La Hán thì tất yếu cũng phải đi qua những con đường rất là căn bản, hay mình gọi là con đường mà thường thường ngày nay các Phật tử cho là con đường sơ đẳng đó, thì các vị tỳ kheo và những vị lá ngày xưa đều phải đi qua, không có nghĩa là người ta bỏ. Bởi vì chúng ta đã học qua là tôn giả A Luật ngày đã tán thán về cái hạnh tu, về cái đời sống nghĩa là viễn ly hay cái đời sống thiểu dục tri túc, và ngài đã nói rằng ngài đã thực sự từ cái chỗ mà nhàm chán cái đời sống của tại gia và thấy rằng cái đời sống tại gia nó ràng buộc, nó không đưa đến con đường giải thoát tối thượng, cho nên ngài quyết chí xuất gia, mặc dù ngài làm một cái vị nghĩa là quan lớn ở trong triều. Rồi cuối cùng khi mà ngài đã đi vào con đường của đời sống xuất gia thì chúng ta thấy rằng ngài tuân thủ những cái giới luật rất là căn bản mà mình gọi là nhỏ nhặt, tức là một cái việc ác nhỏ cũng không có làm. Cho nên kể cả từ những cái giới mà các Phật tử thường thọ, ví dụ như là sát sanh, lấy của không cho, rồi tà dâm, rồi nói dối, rồi vọng ngữ lưỡng thiệt, hay là các giới như là uống các chất sai, uống rượu, cho đến nữa là trang phục xoa sức những cái loại như là hương thơm, và cho đến nữa là cầm giữ tiền bạc vàng đồ quý để mà trở thành nữa là tham luyến, và cho đến những cái việc nữa là ham muốn thức ăn, tức là nữa là ăn quá nhiều để rồi cái cơ thể nó phì nhiêu lên,
nó làm cho cái việc tu hành khó khăn, thì Ngài đều đã nói là hết sức thận trọng trong việc đó và tận trừ bằng cách gọi là cái bằng đoạn sạch từ cái tâm đó, chứ không có dung dưỡng cái tâm đó. Thì trên cái căn bản phần thứ nhất, cái người Phật tử chúng ta cũng thấy rằng cái việc tu hành nó không có phải là ở trên một cái vị trí hay là trong một cái chỗ mà những vị chứng La Hán là họ tu những pháp gì nó cao xa và nó siêu việt hơn. Nhưng mà cho dù một cái vị La Hán hay là bất cứ một vị tỳ kheo nào muốn tu hành để thành tựu những cái quả vị trong đạo Phật thì cũng phải nghĩa là cái tu luyện cái thân tâm và phá trừ những cái ngã chấp và những cái thủ chấp của mình, để rồi cuối cùng ngay trong cái đời sống thực tại này mình có thể đạt được sự nghĩa là hạnh phúc hay là đạt được sự bình yên. Bởi vì cái sự bình yên mà các vị thường nghe là các vị A-la-hán họ chứng được cái cảnh tận trí và họ được tự tại trong cuộc sống này, không có nghĩa là họ thoát ly khỏi cuộc sống và họ nghĩa là mơ ước họ xây dựng một đời sống bình yên ở một cái khung trời chẳng hạn như cực lạc, có cây có hoa có cảnh mà không có khổ đau. Không phải như vậy. Bởi vì một cái cuộc sống được bình yên mà được đánh giá và được đúng nghĩa của nó, thì chúng ta có thể nghe qua một cái câu chuyện nhỏ. Chúng ta thấy rằng có một cái vị vua nghĩa là tuyển chọn tất cả những cái bức tranh vẽ, và để nghĩa là chọn những cái bức tranh vẽ đẹp nhất mà nói lên cái khung cảnh bình yên của khung cảnh và kể cả đưa đến bình yên của tâm hồn cho người nhận. Thì sau khi tuyển chọn rất là nhiều cái tranh đẹp, cuối cùng nhà vua nghĩa là chọn lại hai bức tranh, và trong khi chọn lại hai bức tranh đó, nhà vua suy nghĩ để chọn bức tranh nào gọi là tối thượng. Thì trong hai bức tranh đó có vẽ một cái bức tranh là vẽ một cái hồ nước, nghĩa là yên lặng của một cái mùa giống như mùa thu vậy đó, không có gợn sóng, chung quanh cây cỏ, chung quanh lá rồi tất cả núi non trùng điệp, nhưng mà nó đều rất là thanh tịnh, không có một tiếng động, gần như mà không thấy một cái tiếng, nghĩa là không có hình một con chim bay nữa, nó an ổn như vậy, có thể mình nói rằng nó yên lặng như một mặt nước hồ thu vậy. Thì trên một lập trường của nó mình nhìn là mình thấy là cái khung cảnh nó quá thanh bình, nó quá yên ổn. Giống như mình nói là ngày xưa khi mà mình mới đi qua đất nước như Úc đồ, có dịp mình đi ra các cái bờ biển hay là mình đi các cánh rừng đó, mình thấy rằng nó yên ổn, chim nó tự do ca hát, rồi hải âu nó bay xuống, mình muốn ăn mình đưa cho nó ăn, rồi cát nó đậu trên vai mình, thì mình cảm nhận đó là cái khung cảnh bình yên. Và khung cảnh đó gọi là cái bình yên, nhưng mà bình yên đó nó có nghĩa là bình yên khung cảnh hay là còn liên hệ đến bình yên tâm hồn, đó là vấn đề thứ hai. Thì bây giờ nhà vua ngồi suy nghĩ xong rồi đó, thì nhà vua chọn cái bức tranh thứ hai. Thì bức tranh thứ hai là một cái bức tranh nữa, là nó vẽ nữa là một cái dòng thác đổ ầm ĩ vậy đó, nghĩa là nước trắng xóa tung vá lên, rồi nữa là bên cạnh đó cũng có hồ, cũng có cây cối, rồi tất cả mọi thứ nữa là, nhưng mà nó có tính cách nghĩa là náo nhiệt hơn, nó là sinh động hơn, là một cái khung cảnh nghĩa là suối thác đang đổ xuống trên những cái gành đá. Thì trong hai bức tranh đó, bức tranh nào sẽ cho cái người nhận lần đó là một bức tranh bình yên? Nếu mà chúng ta không thông thường, chúng ta thấy là một bức tranh yên lặng như một mặt nước hồ thu xa, có độ một con thuyền, hay là có những cái bờ cây, hay là tất cả những cái đó không có một cái tiếng động, thì mình cho lần đó là bức tranh bình yên. Nhưng mà cuối cùng nhà vua lại chọn bức tranh mà có dòng thác đang đổ xuống, nước trắng xóa nghĩa là tung té vung lên, rồi trên trời nghĩa là đang chuyển, nghĩa là mây mưa có sấm sét và chuẩn bị báo hiệu rằng một cơn bão tố. Nhưng mà nhà vua cuối cùng là nhà vua lại chọn cái bức tranh đó. Tại vì sao? Tại vì trong bức tranh đó, ở phía sau của cái bờ suối và bên cạnh của những cái cây đó, thì cái nhà họa sĩ là vẽ nghĩa là có một cái tổ chim, và trên tổ chim đó nghĩa là con chim mẹ nó đang nghĩa là ấp ủ hai ba cái con chim con ở dưới đó, và nghĩa là nó nhìn ra cái dòng thác đang đổ một cách rất là bình yên, rất là tự tại, rất là an ổn. Thì nhà vua chọn cái bức tranh thứ hai và chấm cái giải đó gọi là giải nhất, đó là cái bằng nói về nghĩa là sự bình yên. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng sự bình yên thực sự của tâm hồn đó, nó liên hệ đến cả cuộc sống. Không phải là chúng ta ước mơ rằng một cái cảnh giới của tịnh độ, nghĩa là không có xao động, không có chiến tranh, không có chết chóc, không có khổ đau, không có nghĩa là phiền não, nghĩa là không có nghĩa là ông xã nhằn bà xã, bà nhã càm ràm ông xã. Không phải vậy. Cái đó không phải là một sự bình yên. Sự bình yên đó chỉ là một sự bình yên của sự bình yên chết. Nó không liên hệ đến của sự tâm hồn. Mà bình yên của tâm hồn là ở ngay cái giữa cái dòng sinh động của cuộc sống này, ở ngay giữa cái dòng ta bà gọi là ngũ trược ác thế này, mà cái người tu có thể nhận thức được và cuối cùng ở nằm trong đó mà nhìn ra đời với một cặp mắt bình yên. Thì đó mới gọi là đạt được sự bình yên của tâm hồn. Thì nhà vua đã chọn bức tranh thứ hai. Thì các vị thấy rằng mặc dù nghĩa là giữa cuộc đời chuẩn bị nghĩa là giông gió bão tố và bên cạnh là dòng thác nghĩa là đổ ầm ầm tung tóe, nhưng mà con chim mẹ nó vẫn ấp ủ hai ba đứa con và nhìn ra ở ngoài cái dòng thác một cách tự tại an nhiên, bởi vì nó nghĩ rằng nó nằm trong ổ đã an ổn rồi, che chở những đứa con bằng đôi cánh của mình là an ổn rồi, và nó thực sự cảm thấy là nó an ổn giữa dòng thác đang đổ và giữa mặt cuộc đời chuẩn bị mưa. Khi nào đạt được như vậy thì con chim đã cảm nhận rằng nó đã có được sự bình yên. Các vị nghe kịp không? Thì điều đó để cho chúng ta thấy rằng cái việc tu hành của những vị A-la-hán ngày xưa cũng vậy. Họ sống trong cái thế gian này không có nghĩa là cái công phu tu tập của họ là phải tu thế nào để cho người thế gian không biết được họ tu. Mà họ tu tập trong đó có 10 giới của Phật tử đại gia, mà một vị A-la-hán nổi tiếng như Ngài A-la-luật vẫn thực tập một cách gì? Một cách chính xác và chân thật. Nói một cách khác hơn là nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng đạo Phật là một con đường đó, con đường nào đó nó xa xôi, nó cao siêu đến mức độ là người Phật tử chỉ có cúng thờ, chỉ có cầu nguyện không, thì chúng ta hiểu lầm và đánh giá sai lầm về cách thức tu tập của đạo Phật. Và cách thức tu tập đạo Phật rằng ngay trong một đời sống hiện tại, một cư sĩ tại gia hay là một Phật tử xuất gia, nếu nỗ lực toàn thiện, coi trọng những giới nhỏ nhặt mà cũng không có vi phạm, và nỗ lực hành thiện tối đa để đạt được những quả phước, thì trong tương lai những vị đó đều đạt đến những quả vị cao như nhau, tức là A-la-hán. Đó là trong nội dung của bài kinh này. Và nội dung bài kinh này cũng cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái giới mà Ngài A-la-luật muốn nói đây là những cái giới rất là nhỏ nhặt bình thường mà người Phật tử rằng đó là tại gia thôi, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nữa là nằm giường ghế cao, thỏa mãn các dục, kể cả là ăn uống phì nhiêu và tham giữ các nữa là vàng bạc và của quý, thì Ngài đều, cái tâm của Ngài đều xa trừ, hoàn toàn không có tham đắm. Đó là cái bước căn bản đầu tiên để Ngài có thể đạt được cái quả A-la-hán. Rồi bây giờ Ngài, chúng ta sẽ đi ra những bước thứ hai về cái quả vị của Ngài, sẽ chứng từng bước. Tại sao mà Ngài nói rằng đó là trong cái đời sống đó là hiện tại của Ngài, Ngài đã thành tựu như vậy. Và trong cái duyên khởi điều này thì các vị cũng nhớ rằng khi mà Ngài may y thì tất cả chư tăng và kể cả Đức Phật sẽ là đều xỏ kim để giúp cho Ngài may y, bởi vì con mắt của Ngài đã bị nghĩa là bị mù, cho nên Đức Phật và nghĩa là mấy trăm nghĩa là tùy theo tăng A-la-hán xúm nhau để may cái y Kasina này cho Ngài A-la-luật. Cái công đức của Ngài như vậy, thì khi mà Đức Phật bị đau lưng thì Ngài mới kêu A-la-luật hãy giảng về cái pháp Kasina. Thì bắt đầu Ngài giảng phần thứ nhất là 10 giới mà chúng ta đã học qua. Bây giờ cái phần thứ hai về cái duyên khởi thì các vị thấy rằng thật ra thì mỗi cái vị tỳ kheo ngày xưa đó, họ đi ra ngoài đống rác, họ lượm những cái vải dơ nhỏ nhỏ, họ đem về họ ráp lại những cái mảnh y để họ mặc, để cho cái tâm của họ không còn tham đắm về cái việc ăn mặc ở bệnh nữa. Và cái thứ hai nữa là khi họ lượm những cái vải đó và họ may lại như vậy, cũng đồng thời nữa là họ tích tụ những công đức, có nghĩa là những cái lỗi rất là nhỏ nhặt, những cái phần phước rất nhỏ họ cũng không có buông bỏ, tức có nghĩa là không có phung phí. Và các vị tỳ kheo có thể sử dụng cái y gọi là cái bằng tăng già lê đó, khi nào mà trời lạnh thì lấy cái y đó mà đắp, đi ra ngoài đường thì lấy cái y đó mà che thân, không để lộ thân tướng, và nếu có hành lễ gì thì vị đó lấy cái y đó để mặc lên để làm lễ, nghĩa là bỏ thì không ai thèm lấy, cho không ai nhận, mà không sợ ăn trộm nữa, cho nên vị đó được tự tại, gọi là cái y đó còn gọi là y tăng già lê. Nhưng mà Ngài A-la-luật này đó, khi mà cái y Ngài vừa cũ rách á, thì trong duyên khởi là Ngài có một cái người vợ trong quá khứ nhiều kiếp đã sinh lên một cõi trời, tức là sinh lên cõi trời thượng thiên, và cái người vợ đó tên là cái bằng Kalini. Nhìn thấy cái đời sống của Ngài bị mù mắt, tu hành đã bị mù mắt rồi, mà mặc cái y nó quá rách nát đi, cho nên nghĩa là bà mới nghĩa là đem ba cái khúc giải cõi trời để cúng dường. Nhưng mà biết rằng nếu mà mình đem cái khúc trời này mà cúng dường cho Ngài mà giải nguyên như vậy đó thì Ngài sẽ không có nhận. Cho nên nghĩa là bà mới đi tìm một cái đống rác, xong rồi cái là lấy giải đó mới cuộn đút đại với đống rác đó để cho Ngài đi. Ngài đi một lát, Ngài rờ Ngài mò, Ngài lượm được ba đống đó thì Ngài nghĩa là rất cảm thấy rằng rất là hân hoan, bởi vì nghĩa là có được vải để may y. Ngài đem về và chính đó là cái duyên khởi để mà may y cho Ngài, bởi vì Ngài nghĩa là thông y của Ngài nó rách quá rồi, cho nên Ngài lượm được cái vải rách đó. Nhưng mà vải đó là vải của trời, do nghĩa là một cái người vợ, cái tiền thân là một người vợ trong quá khứ, đó là nhìn xuống thấy rằng là trong quá khứ là mình đã từng có một cái đời sống là nhân duyên với người này, và bây giờ thì thấy nghĩa là vị này tu hành tinh tấn mà lại không có áo để mà mặc nữa, cho nên vì vậy mà mới nghĩa là phát tâm cúng dường vải của trời. Và khi mà tất cả chư tăng xúm nhau, kể cả Đức Phật mà may cho Ngài đó, thì chư thiện nam tín nữ nghĩa là bà vận động cho nhiều người tới cúng dường thức ăn cho chư tăng, cho nên nữa là đồ ăn nó dư thừa nhiều lắm. Thì bây giờ có những vị tỳ kheo á suy nghĩ rằng nữa là có lẽ ngài A Luật này á là trước kia làm quan, rồi bây giờ nữa là giống như mình gọi là muốn nữa là lợi có cái danh vậy đó, cho mọi người biết rằng nữa là kể cả khi mà mai y cũng có Đức Phật và nhiều người tới mai y, và Phật tử cúng dường đồ ăn quá nhiều cho vị này, cho nên nữa là những vị tỳ kheo nó than phiền rằng có lẽ là ngài A Luật muốn nữa là làm cho nở mày nở mặt mà kêu nhiều Phật tử tới cúng dường. Thì bây giờ Đức Phật á ngài biết được cái tâm niệm đó, và ngài mới nữa là nói một cái bài kệ rằng nữa là đối với ngài A Luật á là cái người đã chứng La Hán á, thì trong bài kệ Pháp Cú 93 ngài nói rằng ai lậu hoặc đã đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng và giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Đây là một bài kệ Pháp Cú mà các Phật tử có thể có dịp đọc lại, là nói ba cái hình thức của một cái vị tỳ kheo đã thành tựu La Hán, hay là nói lên ba ý nghĩa của cái cửa tam môn mà khi nào mà các Phật tử vào chùa, người ta nói là ở phía giữa chùa mình nó có ba cánh cửa, gọi là cánh cửa, ba cánh cửa đi vào, ba cánh cửa đó tên là gì, đó gọi là cái bằng không, vô tướng và giải thoát, tức là không môn. Không môn còn gọi là cửa thiền, còn gọi là cửa chùa, cửa giải thoát, tức nghĩa là tất cả các pháp đều không có định tánh của nó. Đó, người nào đạt được điều đó, không có một cái sự chấp thủ dính chặt nào đó, thì người đó đạt được cái cửa thứ nhất gọi là không môn. Đó. Chứ không phải là vào chùa là không có gì hết, vào chùa rồi coi như là không còn gì nữa cả. Nhưng mà ở đây có nghĩa là tứ đại giai không cũng đồng có nghĩa là tất cả các pháp đều không có thực tướng của nó, và đừng có cố chấp. Cho nên người nào tu tập được đạt điều đó thì gọi là không môn. Cái thứ hai nữa là vô tướng môn. Vô tướng môn tức là nghĩa là có dịp mà các vị đọc cái quyển Vô Môn Quang. À, tức là một quyển đó là về thiền truyện đó của ngài, nghĩa là thiền sư Vô Môn, thì các vị có thể hiểu được cái tư tưởng nghĩa là về nghĩa là vô tướng môn của đạo Phật. Là vô tướng môn tức là tất cả khi một người tu tập đã đạt được một trình độ rồi thì các vị mới thấy rằng tất cả các tướng thế gian đều là giả tướng. À, nó không có một thực tướng cố định. Chẳng hạn bây giờ mình thấy rằng là hoa hồng lá xanh hay là bông lan thế này, rồi Đức Phật cái tượng màu đen, tất cả những cái đó đều là giả tướng, không có một cái thực tướng của nó. Bởi vì thực tướng của nó tức là không tướng, và tất cả đều là do duyên hợp. À, do con người đặt ra, tất cả các thứ đều được nhìn qua ánh mắt của pháp hoa, tức là thập như thị. Và Đức Phật cũng nhìn như vậy và nói như vậy. Chẳng hạn như bây giờ hỏi tại sao nghĩa là cái hoa thì nghĩa là màu mà đỏ, trọng thì xanh, mà đất thì đen, tại sao vậy? Thì Đức Phật nhìn qua cái nhìn gọi là thập như thị, là vì nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, quả nó như vậy, phước nó như vậy, báo nó như vậy, lực nó như vậy, tất cả gọi là cứu cánh nó là 10 cái như thị như vậy. Thì khi nào mà người nào nhìn được bằng cặp mắt đó, gọi là đạt được cái quả vị thứ hai gọi là vô tướng môn, nghĩa là không có chấp thủ vào các cái tướng. Cái hàng bây giờ nghĩa là mình thấy người cao, người lùn, người thấp, rồi người mập, người ốm, hỏi tại sao là cái bằng trong đời mà lại có người như vậy vậy, thì chúng ta mới hiểu rằng tất cả các pháp đều do duyên sanh, đều do nghiệp báo, đều do chủng tử, mà nó không có một thực tướng cố định. Và cũng đừng có chấp cái tướng đó mà tự làm cho mình phải khổ đau, phải dây dứt, rồi phải buồn khổ. Chẳng hạn nói là không biết tại sao mà trời sinh ra mà sao tôi lùn quá, đó, chẳng hạn, đừng có phải khổ đau vì những chuyện đó. Thì đó là khi chúng ta đạt được điều đó thì chúng ta đã qua một quá trình thứ hai gọi là vô tướng môn, và cái quá trình thứ ba gọi là giải thoát môn. Nghĩa là qua hai quá trình giữa không môn và vô tướng môn rồi đó, thì cái người Phật tử tu tập để cuối cùng nữa là giải thoát, tức là ngay trong thế gian này, ngay trong cuộc đời ô trượt này mà được tự tại giống như một con chim nhìn ra bên ngoài bão táp và nghĩa là dòng thác đổ mà bình yên, thì người đó đạt được cái quả vị thứ ba gọi là giải thoát môn. Đó, thì các vị có dịp nhớ là khi mà chúng ta đi vào cái cửa chùa, người ta gọi là cửa tam quan, thì đó gọi là tam môn. Đó, người nào mà đi vào cửa chùa mà giải thoát được, giải quyết được ba vấn đề đó thì mới thật sự là hiểu được rằng mình đã vào cửa chùa, tức là không môn, vô tướng môn và giải thoát môn. Vì vậy Đức Phật mới nói trong bài kệ này, ngài mới khen ngợi ngài A Luật rằng ngài A Luật là từ một cái vị quan đi xuất gia, hành trì khổ hạnh đến nỗi là y áo rách hết mà tu hành nỗ lực, từ cái chỗ một con mắt sáng mà tu hành nỗ lực không chịu ngủ mà để con mắt trở thành mù đó, thì đệ tử của ta giống như con chim bay giữa hư không tìm không ra được dấu vết của nó. Đã không tìm ra dấu vết thì làm sao có cái việc mà muốn mọi người tới cho đông để nghĩa là tự mình tự hào cảm nhận rằng hạnh phúc vì nghĩa là người ta cúng dường cho mình nhiều, hạnh phúc vì có nhiều người mang ý cho mình, không phải điều đó. Đó, thì Đức Phật muốn xác nhận điều mà các vị tỳ kheo hiểu lầm về ngài A Luật. Và qua cái quan điểm trên để cho các Phật tử chúng ta cũng có thấy rằng là giữa cái tự tại của một cái vị A-la-hán là họ đoạn trừ những cái gì? Đoạn trừ các lậu, các hoặc ăn uống, về mặt nghĩa là ẩm thực thì không tham đắm, rồi tự tại trong cái hành xứ, tức là trong cuộc sống bình thường vậy nè. Tức là thậm chí bị mù mắt đi rất thực, không thấy đường, mà vẫn được an tâm, mà vẫn được tự tại, vì đã đi qua được ba cánh cửa, không vô tướng và giải thoát, giống như một con chim. Cho nên ở đây cái đoạn kinh mà chúng ta đọc tiếp, thì Ngài An Lược nói với các tỳ kheo rằng: Này chư hiền, tôi đã thành tựu thánh giới tụ này, lại học theo hạnh hết sức tri túc, y đủ để che thân, ăn đủ để nuôi thân, đi đến đâu đều mang theo y bát, giống như là cái y tăng và lê vậy. Tức là khi đi thì mang ở ngoài làm cái đồ che thân, tối lạnh thì lấy cái đó nghĩa là đắp lên để mà ngủ. Và như vậy là giống như một cái đôi chim mang theo đôi cánh bay lượn trên hư không, mà không có vướng mắc ở bất cứ một cảnh giới nào. Đó là cái lời mà Ngài A Lược nghĩa là xác định về cái quả vị và cái việc tu hành của Ngài. Bây giờ qua cái phần thứ hai mà chúng ta học hôm nay, Ngài nói rằng: Này chư hiền, khi tôi đã thành tựu thánh giới này và hết sức tri túc, tôi lại học giữ gìn các căn, thường nghĩ sự đến sự đóng chặt các căn, nghĩ đến sự mong muốn sáng suốt, giữ gìn tâm niệm mà được thành tựu hằng khởi chánh trí. Đây là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai là rằng: Nếu mắt thấy sắc thì không chấp tướng, cũng không đắm sắc, vì phẫn nộ tranh cãi nên giữ gìn nhãn căn, trong tâm không sanh tham cầu dòm ngó lo lắng, và không sanh điều ác bất thiện. Hướng đến điều đó nên giữ gìn nhãn căn, nhĩ căn, tiệt căn, thân căn cũng vậy. Và cuối cùng đến cái thứ sáu thì nó là kể cả ý căn. Tức là nếu ý biết pháp thì không thọ tướng, cũng không đắm pháp, không phẫn nộ, không tranh cãi, nên giữ gìn ý căn, trong tâm không sanh tham lam, dòm ngó, lo lắng, và không sanh các điều ác bất thiện. Hướng đến điều đó nên giữ gìn ý căn. Thì đây là một cái đoạn mà chúng ta đi sâu vào kinh. Thì các vị, thầy muốn lặp lại điều này để các vị thấy rằng, trong một quá trình tu tập á, của một cái người tu, dù trong quá khứ, trong hiện tại, dù là chứng A-la-hán hoặc không chứng A-la-hán, thì cũng chỉ đi trong một quá trình của thân khẩu vị. Và nói một cách khác hơn, tức là chúng ta có 6 phần mà trở thành 18 giới. Đó là một cái danh từ Phật học. Tức là trong 6 căn, chúng ta tiếp xúc với 6 tầng, và chúng ta sẽ tạo thành một cái nữa là 6 thức, như vậy gọi là 18 giới. Cho nên ở đây Ngài nói rằng là 6 căn là cái căn thứ nhất là quan trọng là nhãn căn. Đó, nhãn căn của Ngài đó là sau khi giữ gìn các cái giới mà 10 giới bình thường giống một vị sa di rồi đó, một cách tuyệt đối và tri túc rồi đó, Ngài hướng dẫn cái người nghe kinh đó biết rằng nếu để đạt được cái quả vị cao hơn đó thì Ngài bắt đầu cái là đóng chặt các căn. Cho nên bây giờ nếu mà mình nói rằng mình tu, hoặc là các Phật tử thường tu á, thì mình cứ thấy cái gì nghe cái gì như vậy, mình cứ nghĩa là thay vì nghĩa là đóng chặt các căn thì mình không có đóng, mình mở ra, mà không chẳng những mở ra rồi nhào ra, tức là nghĩa là mở ra đã đành rồi mà còn chạy theo đó, chạy theo. Cho nên nghĩa là bây giờ ví dụ nó rằng đóng chặt các căn thì nói bây giờ Ngài nói ở đây là đầu tiên rằng tôi đóng chặt các căn và nghĩ đến nghĩa là cái sự sáng suốt tâm niệm mà thành tựu khởi lên chánh trí, và cái đầu tiên mà Ngài đóng là gì, là nhãn căn đó. Bởi vì nhãn căn tức là con mắt, là một cái sự tiếp nhận đầu tiên của thế giới mà người ta có thể cảm nhận một cách rất rõ ràng. Bởi vì nếu mà nói theo ngôn ngữ mình nói là đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Nhưng mà con mắt thì nó cũng sẽ tạo rất là nhiều các cái nghiệp chướng, các cái quan gia. Đó, cho nên nghĩa là nói là lần đầu tiên mà rơi vào chỗ gì đó nghĩa là thấy rồi, nghĩa là cứ mắt mà đâm đâm, mình gọi là bốn mắt nhìn nhau đó, thì nó có vấn đề. Cho nên ở đây Ngài nói rằng nếu mà nhìn mà không chấp tướng cũng không đắm sắc, có hai thái độ. Thứ nhất là khi nhìn thấy các tướng mà không chấp vào tướng đó. Rồi cái bước thứ hai tức là không nhào theo, tức là không đắm vào cái sắc đó. Thì nếu vậy để các Phật tử thấy rằng là nếu người ta tu thì tu đâu? Bắt đầu tu toàn bộ 6 căn của mình. Chứ không có một cái pháp môn nào mà có thể nhảy vượt ra con người mình. Không phải lên tới núi Tây Tạng ngồi trên núi tuyết, hay là không phải lên tới nghĩa là một cái trong rừng sâu để mà tìm được cách tu chứng. Rõ ràng vậy. Bởi vì Ngài chứng minh rằng là quan trọng nhất là người tu phải biết phòng hộ các căn. Phòng hộ, cái từ phòng hộ là kinh của Nam Tạng hay nói. Phòng hộ tức là bảo vệ và giữ gìn các căn của mình. Cho nên nếu các căn của mình mà khi nó bị lôi cuốn rồi thì các vị biết rằng nó đã lôi cuốn, thấy mà nó không giữ được mà nó đắm rồi thì coi như là nó kéo mình ra khỏi cái điều đó. Giống như ngày xưa mà thầy hay nói là nội người ta làm một cái câu thơ tình thôi, người ta nói là con mắt không, người ta nói rằng đáy mắt em mà thiền anh không bến đậu, mà nên tình sầu trôi tận đỉnh non cao. Nói nghe ghê gớm vậy. Nhưng mà thiệt ra trong con mắt là nó đủ thứ, nào là sống, là dập chìm, là cá sấu. Đức Phật nói trong bài kinh về con mắt là tất cả đều có trong con mắt hết. Thấy một cái là chao đảo, thấy một cái là chớp chớp, thậm chí nghĩa là pha đèn lên như nay mà thấy đèn rồi là đứng một chỗ. Đó. Thì tất cả khởi lên, cho nên cái nhãn giữa cái pháp tu mà đầu tiên của các vị A-la-hán là giữa nhãn và nhĩ. Mà các vị thấy rằng ngay cái ngày mà chúng ta vừa rồi là chúng ta kỷ niệm ngày Đức Quan Âm Bồ-Tát cũng vậy. Đó. Và đó là nói đến một cái hạnh tu của ngài là cái bằng nhãn căn cho đến là nhĩ căn đều là viên thông, tức là không có vướng mắc nữa. Mà cái chỗ nhãn căn tức là cái con cái thấy của mình đó, nếu mà bị đắm nhìn hay là bị nghĩa là đắm trước hoặc bảo vệ đó thì sẽ sinh ra những cái lượng sống khác sẽ nhận chìm mình và khổ đau. Cho nên ngài nói rằng nghĩa là cho nên khi tôi thấy tôi không có bị nghĩa là thắt chặt, không có bị đắm vào đó, cho nên không có khởi lên cái sự phẫn nộ, không có khởi lên cái sự tranh cãi, và giữ gìn nhãn căn ở trong tâm. Trong tâm á, là không có sanh tham cầu dòm ngó, bởi vì con mắt của mình á, hay dòm ngó người này, dòm ngó người kia, dòm người ta làm đúng hoặc dòm người ta làm sai, nhưng mà dòm cái nhìn đó cũng không hoàn toàn chính xác, rồi bắt đầu từ đó mới phát biểu, rồi từ đó mới nói, nhưng mà không ai biểu cũng phát, đó. Chứ phải mà người ta kêu mình á, yêu cầu phát biểu thì mình phát biểu, rồi này không ai biểu cũng phát, phát còn hơn một cái loa thông tin nữa. Thành ra vì vậy nó sinh ra những cái chuyện là phức tạp rồi, có một nói hai, có hai nói bốn, từ con mũi nó thành con bò, chẳng hạn vậy. Do đó cho nên nghĩa là ở đây ngài nói rằng là tôi không có sanh tham cầu dòm ngó, không có lo lắng và tuyệt đối không có sanh điều ác bất thiện. Tức là ngay trong lòng mình bắt đầu nghĩa là vừa khởi lên con nhãn căn, tức là con mắt ngài đã bắt đầu cho đóng trở lại. Đóng ở đây không nghĩa là nhắm mắt lại, mà đóng ở đây có nghĩa là không cho nó sanh khởi, không cho nó đắm trước, có nghĩa là chẳng những không có mở ra mà không có nhào theo. Đó, giữ nó ở lại đó. Mà thầy nói bây giờ mà có dịp mà thầy có trình bày các vị nghe là tại sao mình nói là mình tu hoài mà nó không có thanh tịnh là vậy? Có nghĩa là mình giống như cái máy digital thôi. Máy chụp hình bây giờ, nghĩa là đi ra đâu gặp đâu chớp đó cứ đưa vào cái là cái email của nó, tức là đưa vào cái bộ nghĩa là bộ chứa của nó. Rồi bộ chứa của nó rồi về tối đưa vào computer, nó bắt đầu nó chụp thì nhỏ xíu, mở ra lớn bằng cái truyền hình. Đó, cứ vậy cho nên mình cứ rồi nghĩa là muốn coi cho kỹ nữa thì mở lớn nữa. Cho nên cho đó càng lúc mình càng bị khổ đau. Rồi có nhiều người nữa là cứ muốn là niệm Phật cái thanh tịnh mà trong khi cứ ngày nào cũng chụp hết, nó đi shop thấy gì chụp nấy, nó thấy người ta gì chụp cái nấy, thấy gì đẹp cũng chụp, mà thấy gì ưa vui cũng chụp, chụp đầy hết đầy chín hết trơn thì Phật đâu còn chỗ nào mà ngồi trong nữa. Bởi vì mình gọi là giống như mà thầy mà có cái máy mà thầy chụp hết mấy cái hình cái chùa này rồi là các vị biết là cái máy nó có 100 tấm chụp hết, 100 tấm là chụp nữa nó không vô nữa, chỗ đâu nữa mà vô. Thì chính cái sự tu là những cái chỗ rất là nhỏ thế này mà người ta tế nhị và biết được cái chìa khóa của nó để có thể là hóa giải được. Cho nên ngài nói ở đây á, thì các vị biết rằng trong cái phòng hộ các căn á, trong kinh Tam Tông có nhiều câu chuyện rất là lý thú. Kể chẳng hạn như kể chuyện mà ngay cả đây mà các Phật tử biết là người ta hồi thầy mới qua nghe mấy Phật tử kể, hỏi thầy cái đó phạm tội, thầy nói cái đó thầy cũng dám trả lời nữa. Tại vì tội thì ai làm nấy chịu, mà hỏi tới nhiều câu hỏi mà hỏi thì thầy cũng A Di Đà Phật chứ không dám trả lời, bởi vì trả lời biết nó có mắc nhân quả hay không. Thì nói rằng bởi vì ở đây cái thứ mà chuột nhỏ nhỏ nhiều quá đi, cho nên người ta có bán cục gì đó mà mềm mềm giống như nhựa vậy. Để đó rồi các vị biết không, như đồ ăn vậy, cho nên hãy con chuột nó tới hay nó đụng cái mỏ thì dính cái mỏ, đụng cái tay dính cái tay, đụng chân dính chân, dính nằm đó là chết khô luôn. Đó. Cho nên bắt chuột bằng cả đó chứ không có bắt bẫy nữa. Đó. Rồi trong kinh Nam Tông thì là người ta thí dụ một cách khác, nó nói rằng giống như một con khỉ mà ở Việt Nam mình ta nói là khỉ là hay bắt trước á, hãy mình nuôi khỉ câu ngày nó đốt nhà, cho nên nữa là mình quẹt lửa mình nấu cơm thì nó cũng quẹt lửa đốt nhà mình. À, có nhiều người nó là lấy dao cắt thịt rồi á, đợi mình bỏ ra ngoài con nít mình đang nằm que que trong nôi á, bắt đầu rinh ra cắt. À, có nhiều con khỉ là rinh nít ra ngồi cắt giống như người ta làm cá thôi. À, bởi vì con khỉ nó bất chước cho người ta sợ, nuôi khỉ dòm nhà. À, nuôi ông tay áo là muốn nói rằng nghĩa là nó sẽ rất là tai hại. Thì Đức Phật thí dụ rằng con khỉ á, người ta ngày xưa nó bắt khỉ á, người ta mới bỏ thức ăn này kia rồi, người ta mới chuẩn bị tới ngồi, người ta ăn uống say sưa xong rồi người ta uống rượu, các vị không? Uống rượu rồi người ta bắt đầu để những cái đồ dính thức ăn dính đó, cái loại mà dính như chất nhựa cây vậy, thì mấy con khỉ nó ngồi trên nó dòm thấy người ta ăn ngon lành này kia rồi nó là chất nhựa rồi đó, rồi cái bắt đầu lát xuống bất chước bốc đồ ăn rồi uống rượu rồi rác rồi nó sai nó xỉn, nó uống chừng nửa lít rồi nó xỉn đi không thấy đường á, bắt cứ bỏ vô vỏ thôi. Đó là cái thứ nhất là bắt khỉ. Cái thứ hai nữa là người ta để những cái loại dính vậy đó, chất nhựa dính vậy, cho nên khỉ bắt đầu tới thò tay bóc ăn, hãy thò tay nghĩa là nắm cái tay thì dính cái tay, lấy cái tay này gỡ dính kế tiếp nữa, lấy chân gỡ dính nữa, dính tiếp rồi nữa là tay chân mỏ rồi dính luôn cục vậy, người ta lượm bỏ vào rồi. Tức là khi nào mình phóng ra các căn sáu căn á, mà dính vào các trần, tức là các cái sự dính mắc của tham đắm á, thì coi như là ác ma, có nghĩa là người ta sẽ lượm mình bỏ vào bao một cách rất là dễ dàng. Thì Đức Phật nói rằng một vị tỳ kheo tu hành cũng vậy, Nếu muốn không bị ác ma, không bị các pháp phiền não, không phải là đi vào trong rừng trốn tìm một cái cảnh gọi là yên lặng, giống như mặt nước hồ thu không có dao động, mà ở ngay trong chỗ dao động chuẩn bị bão tố này, hãy bắt đầu phòng hộ các căn, kiểm soát các căn. Tức là không có nên là phóng túng, không có nên chạy theo nó, bằng cách là cái bằng đóng lại, kiểm soát nó một cách rất là cẩn thận. Nếu không là nghĩa là lò ra cái chi nào thì nó sẽ bị dính cái chi đó. Đó là cái cách mà các vị A-la-hán hướng dẫn chúng ta tu. Cho nên ngài nói rằng không phải con mắt không, mà lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, cho đến cả ý thức của mình cũng phải phòng hộ một cách rất là cẩn thận. Cho nên ngài nói rằng trong tâm của tôi không có sanh tham lam, không có dòm ngó liếc xem việc của người làm. Và một vị Phật nổi tiếng trong bãi Đức Phật á, có khuyên các vị tỳ kheo rằng các vị tỳ kheo đi vào trong làng giống như con ong chỉ lấy mật trong hoa mà không làm hại hương sắc và hại cái màu hoa. Tức là mình làm thế nào mình sống ở thế gian này, nghĩa là mình có thể không phải là mình nhắm mắt lại mình không thấy, mình không phải là mình bịt lỗ tai là mình không nghe. Đó, mình thấy tất cả, nghe tất cả, biết tất cả, nhưng mà biết những điều đáng biết, không nghe những điều không đáng nghe và không nói những điều không đáng nói. Vì vậy cho nên vị tỳ kheo biết phòng hộ như vậy thì Đức Phật đó nói rằng giống như con ong lấy mật trong hoa mà không làm hại hương sắc và màu sắc của hoa thì sẽ đạt được an ổn. Ở đây chúng ta thấy rằng ngài nói rằng không tham lam, không dòm ngó, không lo lắng và không sinh các điều ác bất thiện. Đó là về nhãn căn, cho đến cả nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn của mình. Bởi vì sáu căn này tiếp xúc với sáu trần, gọi là sắc trần, thanh trần, hương trần, thì chúng ta sẽ tạo thành nghĩa là sáu thức, tức là sự phân biệt, sự tham đắm, sự nhu cầu và sự ham muốn. Tất cả những cái điều đó nó sẽ làm cho mình nghĩa là khổ đau và phiền não. Đó, ngài phòng hộ như vậy, đó là phần thứ nhất. Rồi phần thứ hai, ngài nói rằng này chư hiền, tôi đã thành tựu thánh giới tụ này hết sức tri túc và giữ gìn các căn. Tôi lại học chánh trí, sức nhập, khéo léo, quán sát, phân biệt, co duỗi, cúi ngước đều thông thả, khéo khoát y tăng và lê và các y bác, đi đứng nằm ngồi, ngủ thức, nói năng, im lặng, đều chánh tri cả. Đó, thì các vị thấy rằng đây là một cái vai trò, đây là một cái hành trạng của mùi A-la-hán. Tức nghĩa là đi đứng nằm ngồi, ngủ thức, nói năng, im lặng, đều chánh tri cả. Chánh tức là chánh niệm, tri tức là hiểu biết về kiến thức, về trí tuệ, tức là chánh niệm và tỉnh giác. Tức là luôn luôn khi mà muốn nói thì biết mình sắp nói điều gì. Muốn làm, biết rằng mình sắp làm điều gì, có tổn thương cho kẻ khác không, nói có làm đau khổ kẻ khác không. Đó, có phải vì tâm tham không, có phải vì tâm sân không, kiểm soát một cách chặt chẽ như vậy. Đó, và như vậy á, ngài nói rằng là trong mọi trạng thái là tứ quay nghi, đi đứng nằm ngồi này á, tôi đều kiểm soát được một cách rất là chặt chẽ, rất là tri túc và đều nằm ở trong cái trạng thái của chánh đi, tức là chánh niệm và tỉnh thức. Như vậy các vị thấy là một vị A-la-hán họ làm gì? Ngoại trừ sáu căn phòng hộ, cho đến đi đứng nằm ngồi, ăn mặc, ngủ thức và im lặng, đều ở trong cái trạng thái của gì? Chánh niệm và tỉnh giác. Chứ không có nói là phải nghĩa là bay lên hư không, một lát sẽ nói, nhưng mà nói như thế nào thì các vị sẽ hiểu được rằng là có nhiều người muốn tìm hiểu đồng vị A-la-hán tu hành, nó trong đời này kiếm không ra A-la-hán, mà kiếm A-la-hán làm gì? Đó, các vị nghĩa là muốn bay lên trời dễ lắm, mua vé quanh tát là nó bay vậy thôi, không khó khăn gì cả. Đó, các vị muốn xuống biển hả? Nghĩa là mua vé nó lặn xuống biển, cái gì cũng có cả. Cho nên thế giới này đó, bây giờ không còn như ngày xưa mà người ta nói rằng nghĩa là phi hành giả quá là khó khăn, không có khó khăn nữa. Rồi bây giờ các vị nghĩa là nào mà thấy rằng mình còn có gan này kia thì cứ đi lên ở Wollongong, có gì mà bay như con chim vậy, gắn lên rồi là coi như nó tập luyện thời gian là bay ra biển, bay vô rừng rồi hạ xuống tỉnh queo, không có gì hết. Cho nên ở đây chữ thần thông của đạo Phật sẽ cho chúng ta thấy rằng cái quan điểm của thần thông là bởi nó phát xuất bởi chế ngự các căn là biến thành những diệu dụng, chứ không phải đó là một năng lực để làm cho người khác sợ hãi, để làm cho người khác kính phục mình. Và ngài nói rằng cho nên này chư hiền, khi tôi đã thành tựu thánh giới tụ này, tức là mỗi thứ đều là thánh giới tụ cả, cho nên hết sức tri túc giữ gìn các căn, chánh trí xứ nhập, tôi là học hạnh viễn ly. Đây là cái vai trò khó nhất mà các Phật tử lưu ý. Cho nên cứ muốn biết người nào mà tu cao tu thấp thì các Phật tử cứ sẽ theo những cái tiêu chuẩn này. Cho nên tu là học hạnh viễn ly, cô độc một mình ở chỗ vô sự hoặc đến gốc cây, nên đời tôi cô đơn nên đi tu cũng cô đơn. Có nhiều người hát vậy, nhưng mà đã là cô đơn đi tu mà có gì đâu cô đơn, nhưng mà họ muốn như vậy. Cho nên ở đây ngài nói rằng phải học hạnh viễn ly, cô độc một mình ở chỗ vô sự hoặc đến gốc cây, nơi an tịnh thanh nhàn, núi non hốc đá hoặc đất trống, hoặc ở trong núi rừng, hoặc ở giữa gò mã. Này chư hiền, khi tôi đã đến chỗ vô sự hoặc ngồi gốc cây an tịnh thanh nhàn trải ni sư đàn, tức là trải tọa cụ, ngồi kiết già chánh tâm chánh thân nguyện phản niệm không hướng ngoại, đoạn trừ tham tâm, tâm không tranh cãi, thấy tài vật dụng cụ sinh hoạt của người khác không khởi tâm tham muốn cho mình được, về lòng tham tôi đã đoạn trừ sạch tâm đó. Tức là bây giờ ngài bắt đầu nói về năm cái quan trọng nhất để mà khống chế mà cái người tu thiền cần phải đạt được, đó là gọi là năm tiền cái. Và năm tiền cái, tiền tức là cái sự, nghĩa là cột trói, cái tức là sự che đậy. Mà năm tiền cái này nó gồm có là gì? Là tâm tham, tâm sân, rồi nghĩa là tâm, nghĩa là thùy miên, tức là cái bằng ngủ gà ngủ gật đó, rồi điệu hối, tức là cái bằng lao thao lộng động, nghĩa là đứng ngồi không yên. Nó tóm lại là cái đó gọi là tạo hối hoặc là điệu hối. Và hai cái tâm nữa mà để các Phật tử thường thường lưu ý, đó là tâm nghĩa là nghi ngờ. Nghi ngờ, không biết là do dự, không biết là nên tu hay không, rồi nên cúng dường hay không, nên bố thí hay không, nên làm phước hay không. Tất cả cái đó gọi là tâm do dự. Năm cái đó gọi là năm tiền cái, nó che đậy, nó làm cho người tu không có thể thấy được cái sự sáng suốt của tâm. Cho nên ngài nói rằng là ngài đã bắt đầu phát tâm và nỗ lực con đường viễn ly, và trừ sạch các tâm về sân nhế, về thì miên, về điệu hối. Tôi đã đoạn trừ nghi hoặc đối với các thiện pháp, không còn do dự. Đó. Về sự nghi hoặc tôi đã trừ sạch tâm đó, cho nên nghĩa là này chư hiền, tôi đã đoạn trừ năm tiền cái làm cho tâm ô uế, làm cho huệ yếu kém, ly dục ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc thiền thứ tư và thành tựu an trú. Nếu một Phật tử nào muốn chứng tứ thiền thì phải qua cái giai đoạn mà thầy vừa trình bày các vị nghe, tức là vừa đọc đó. Tức là một cái người chứng được tứ thiền á, thì cái đầu tiên á, cái hạnh mà đầu tiên một cái người chứng tứ thiền á, là phải có hạnh viễn ly. Viễn ly tức là, viễn tức là gì? Là xa, ly là rời. Tức là rời xa gì? Rời xa các cái ác bất thiện pháp, rời xa năm cái truyền cái mà nó ngăn che về con đường thiền định của mình. Trong đó có tham tâm, có sân tâm, có nghi ngờ tâm, có do dự tâm và có thùy miên tâm. Tức là năm cái này nó sẽ làm cho mình nữa là che đậy con đường, nữa là tiến đến cái thiền thứ tư của mình. Và các vị biết rằng đa phần bây giờ 100 người tu thì hết 99 người không ai chấp nhận con đường của viễn ly cả. Cho nên nghĩa là nghe nói có đông vui, có đông vui mới tu được. Giống như ăn cơm có canh thì tu hành là có bạn. Cho nên nghĩa là xúm vô rồi thì sanh thị phi, chứ mà không thấy tu hành gì hết. Kể cả nghĩa là chùa nào hay đông đảo chừng nào, nghĩa là cái bằng ăn uống nhiều chừng đấy, mà ăn uống nhiều chừng nào thì tranh cãi nhiều chừng đấy, là thị phi lộ sự nhiều chừng đấy. Cho chính những điều đó chúng ta thấy là chúng ta đi ngược lại con đường của A-la-hán. Các vị thấy rõ ràng của đường là hắn được trình bày rằng ngày nói rằng tôi hết sức tri túc giữ gìn các căn chánh trí xuất nhập, rồi lại học hạnh viễn ly, cô độc một mình vô sự, nghĩa là đi đến chỗ nào một mình, nghĩa là an ổn để mà tu tập, để mà đoạn trừ các cái nghi hoặc. Bởi vì tại sao? Tại vì nếu mà trong năm cái hôn trầm tạo hối tham sân và nghi này mà nó tồn tại thì các vị biết rằng giống như mình ở với thú dữ vậy đó, không sớm thì muộn nó sẽ hại mình. Cho nên kể cả mà các vị thấy rằng đó là những cái ác bất thiện pháp nó ngủ ngầm đó, nó không phải là đơn giản là trừ diệt. Nên ngày xưa Đức Phật có nói trong bài kinh đó, ngày nói rằng nếu lúc nào mà ta thấy một vị tỳ kheo ngồi ở giữa thành phố, nghĩa là tu hành trang nghiêm ngồi thiền đàng hoàng, ta vẫn sinh tâm lo sợ. Nếu một lúc nào ta thấy một vị tỳ kheo ngồi trong rừng vắng không có một người nào, ngồi dưới gốc cây mà ngồi thiền mà ngủ gà ngủ gật, ta vẫn cảm thấy an tâm. Có nghĩa là nếu một vị tỳ kheo ở trong rừng xa, họ viễn ly, họ tu tập mà họ có mệt quá, họ ngủ rồi đó, thì sau khi họ ngủ đã rồi tỉnh dậy thì bắt đầu tu tập nữa, nỗ lực tu tập nữa, thì vị đó vẫn có thể chứng đạt được những thành quả mà Đức Phật rất an tâm cho vị tỳ kheo đó. Nhưng mà nếu một vị tỳ kheo nào ở giữa một cái thành phố náo nhiệt ồn ào và mọi người nữa là chung quanh đông đảo cúng dường và phụng thờ, thì dù vị đó ngồi thiền ngay thẳng, nghĩa là trang nghiêm, thì Đức Phật vẫn sanh tâm lo lắng. Tại vì sẽ có một lúc nào đó người đó sẽ có thể buông lung dễ vui, một lúc nào đó sơ thảy thì tất cả các ác bất thiện sẽ bị tấn công. Các vị hiểu cái ý đó không? Cho nên ở đây đó mình dễ hiểu được chỗ này là bởi vì các vị thấy rằng cho dù mình ở nó 20 năm nó tốt như thế nào, nó cũng có thể lúc nó có thể phản diện lại. Là vừa rồi các vị nhớ là ở bên Mỹ đó, tức là ở Las Vegas thường thường nó có những cái show đặc biệt, mà trong đó một cái show nghĩa là của cái ông mà nổi tiếng, tức là cái bằng Roy Thorn đó, là ổng là biểu diễn gì, biểu diễn là ăn ngủ với cọp, đút đầu với trong cọp, nổi tiếng lắm. Coi như là trong nhà ổng là coi như là giường của ổng là ngủ chung với cọp thôi. Đó là cọp beo sư tử đó với ổng là bạn hiền thôi, không có gì cả, nghe nanh thì kia ai cũng sợ nhưng mà ổng vậy. Nhưng mà rồi cách đây không biết 1-2 tuần thì nó hứng chí, sau đó cái là cái con ngủ ngầm, con ác thú nó ngủ ngầm cho nó, nó cạp nó là muốn đứt cái gần cổ ổng. Nghĩa là con cọp nó nặng 270 kg, nó quào xong nó cọp ổng là bị chở và thương, nghĩa là cấp cứu không biết bây giờ sống chết ra sao. Có nghĩa là chúng ta không thể nào tưởng tượng được rằng nó là một cái quá trình điêu luyện một cái người, nó là cái bằng giống như là cái bằng medical, tức là một cái người nó là ảo thuật vậy, mà nó là vẫn bị những cái pháp bất thiện nó xuất hiện. Cho nên chỗ đó mà Đức Phật nói rằng nếu mà cái người nào tu mà không có rời khỏi các cái viễn ly, tức là xa rời các hạnh này, thì người đó sẽ không được đạt được sự an lành. Và chúng ta đọc kinh Pháp Hoa thì các vị thấy rằng trong cái phẩm an lạc hạnh nó cũng có những cái pháp mà cái người Phật tử phải được lưu ý rằng nếu ở trong đời này muốn truyền kinh Pháp Hoa thì người đó phải có 4 pháp, gồm có nghĩa là hành xứ. Hành xứ là trong một cuộc sống của mình phải sống thế nào, phải thấy thế nào. Cái thứ hai là thân cận xứ. Thân cận xứ là một cái vị thì theo chỉ thân cận thiện pháp và thấy tất cả các pháp là không mà vô tướng. Rồi cái chỗ là không thân cận là gì? Một cái người mà muốn nói kinh Pháp Hoa, muốn ở trong đời này được an ổn phải không thân cận với gì? Với vua, với quan, với người giàu sang, với kẻ ngoại đạo, kể cả đồng nam đồng nữ, kể cả chó mèo nuôi và kể cả những người làm tất cả các pháp. Mà cái người muốn an lành là không thân cận được. Bởi vì nếu thân cận không sớm thì muộn thì sẽ có lộ sự, tức là có vấn đề khổ đau. Cho nên ở đây đó, Ngài mới nói rằng tất cả các tâm mà Ngài muốn nói, định nghĩa ở đây đó, là một cái người muốn đạt được cái quả vị tương đối thành tựu của tứ thiền á, thì phải có một cái tâm nghĩa là viễn ly. Viễn ly là cái tâm nghĩa là sống một cái đời sống nghĩa là cô độc, sống một cái đời sống nghĩa là không có nghĩa là va chạm với tất cả các cái bất thiện pháp, thì mới có hy vọng đoạn trừ được 5 tâm, tức là hôn trầm, sạo hối, rồi nghi, rồi tham và sân. Bởi vì nếu mà các vị nói rằng nếu mình chỉ cần lưu ý một cái, không lưu ý một cái là coi như là nó sẽ đổ vỡ. Kể cả cái tâm mà mình thầy nói rằng là cái tâm mà các bạn thấy là của lấy của không cho, hoặc cái tâm là những cái giới mà mình thấy rất là nhỏ nhặt, ví dụ như là ác tâm về sát sanh, trộm cắp, tà dâm, rồi tưởng là nó dễ dàng nhưng nó không có đơn giản. Thầy thí dụ một điều các vị thấy rằng nó dễ dàng, rằng nếu một cái giới nói rằng là không trộm cắp, tức là không lấy của không cho, mà ở đây Ngài nói rằng kể cả cái tâm mà nghĩ đến chuyện đó là của không cho mà lấy cũng không được khởi cái tâm trong lòng của mình. Thầy đang gửi ví dụ là nói rằng nếu mà có một vòng Phật tử ở đó mà bây giờ là đang làm chùa mà họ cho mượn tiền mà thầy trông rằng thôi họ cho mượn nhưng mà đều để mai mốt họ cúng luôn, thì ngay lúc đó cũng rơi vào cái tâm tham đó. Chứ không phải là nói vậy là coi như mình cũng trông, có nghĩa là cái của đó họ không cho mà mình lại muốn lấy, chứ không phải là đợi ăn trộm. Để ăn trộm là của ở ngoài mình lấy đành rồi, mà ở đây có nghĩa là của không cho mà mình muốn lấy, có nghĩa là kêu bằng ai đó cho thì mượn, nó trong cho họ quên luôn rồi nó khỏe, thì ngay lúc đó là mình đã rơi vào cái tội trộm đó. Là nó nghĩa là nếu đến con đường A La Hán là nói như vậy, nó tế nhị tâm mình như vậy đó. Cũng như là nói là nghĩa là khởi cái tâm tà hay cái tâm dâm cũng vậy, tức là không phải đợi phải với người đó phải quan hệ phải làm gì, nhưng mà chỉ nghĩa là khởi rồi thấy tự nhiên thấy thích không là thấy có vấn đề đó. Nó đã tạo thành một cái điều kiện, một đối tượng thì nó sẽ tạo thành một chủng tử, và chủng tử nó tồn tại thì ngay lúc đó sẽ bị tham tâm, sân tâm và nghi ngờ tâm, nó sẽ nghĩa là khống chế mình, gọi là 5 triền cái nó trói buộc và nghĩa là che đậy cái tâm thức của mình. Nó tức là bởi vì thầy muốn nói cho kỹ vậy để các vị thấy rằng con đường A La Hán không phải là con đường không có, nhưng mà nó không đơn giản. Mà không đơn giản đây không phải là nó xa xôi, mà ở ngay trong đời sống thực tại người ta có phải vượt qua được. Và ở đây Ngài, tức là Ngài An Lành Luật á, Ngài đã trình bày một cách rất là chi tiết. Cho nên Ngài nói rằng là tất cả những cái này Ngài đều nói là đoạn trừ, và kể cả tâm do dự. Cho nên Ngài không bao giờ do dự nghi ngờ đối với các thiện pháp, đối với Phật, với Pháp, với Tăng, không bao giờ khởi lên nghi ngờ cả. Chứ không phải như bây giờ mình là không có một cái tịnh tính nào cả. Sáng, nắng, chiều, mưa, trưa, dốc, cứ thay đổi hoài. Người ta nói rằng là trời đất nó thay đổi thế nào thì tâm của người ta thay đổi vậy, thì coi như là thiện pháp không bao giờ thành tựu được cả. Đó, và ở chỗ này đó các vị thấy rằng là có những cái sự khó khăn, có những cái mà cái bằng trong đời sống tu tập và trong những cái mà mình gọi là khổ cực cuộc sống, người ta phải vươn lên và bao giờ phải chấp nhận những khổ cực, bao giờ chấp nhận những khó khăn thì người ta mới đạt thành những cái quả vị cao hơn. Chứ nếu mình cứ sợ hãi mà mình cứ trốn tránh, mình nói rằng làm sao mà làm kể cả vô chùa mình nói làm sao mà cho con tu mà được an ổn, thầy phải thương con, rồi nghĩa là phải hạng nhất này kia, rồi nói tóm lại là cái bằng cái gì mình cũng đòi hết trơn, thì làm sao mà mình có thể tu hành được. Chính chỗ này là cái chỗ mà người ta nói rằng nếu một cái vị nghĩa là muốn đi vào trong một cái khó khăn nào đó, người ta phải vươn lên, để làm một con người bình thường mà phải vươn lên nhiều cái vậy, huống hồ gì những cái quả vị của thánh. Cho nên ngay cả mình làm một cái Phật tử, một cái chùa, mình vào trong chùa, mình muốn được ai cũng biết mình, muốn được ai phải bảo vệ mình muốn được mọi thứ mình đều làm như ý mình không á, thì mình sẽ tự mình tạo cho mình cái khổ đau mà thôi. Chỉ có những cái khó khăn, những cái vấp phải, những cái thương đau thì nó mới có thể làm cho mình lớn mạnh và trưởng thành trong giáo lý. Thì chúng ta mới học được cái câu đó là dù phải vượt trăm ngàn sự khó mà con biết lòng vì đạo hy sinh. Mình phải hy sinh được trong những giai đoạn mà các vị thấy rằng là khó khăn chừng nào thì con người mình nó trưởng thành về đạo đức chừng đấy. Cho nên có một câu chuyện đó là một con lừa, các vị, nó già rồi. Nó đi sao lạng quạng, té xuống cái hố. Té xuống cái hố thì sâu nữa, người ta không biết làm sao lấy lên, thì ông chủ không muốn lên thôi. Mày bây giờ hết thời rồi, đã già rồi, rồi đi lạng quạng rồi té xuống cái hố nữa, làm sao tao lượm mày lên được. Rồi thôi cho mày chôn mày luôn. Thành ra ổng muốn chôn con lừa thì ổng nghĩa là ổng biết làm sao, rồi một mình ổng lấp cái lỗ của mình, ổng kêu hai ba người sớm xúm nhau, người để giá tới lấy đất lấp chôn con lừa. Con lừa nó tới nó nghe, ổng nó biết được là ổng là nó tới thấy nó rồi, nó mừng quá, đến chừng nghe là ổng lấy nghĩa là giá với lại ấy kêu người ta lấp chôn nó, là nó đau khổ, nó khóc than chứ. Nhưng mà trong lúc đang khóc than thì cái mỗi lần nữa là cát đồ đổ lên đầu nó, mỗi lần đổ vậy nó cứ rung lên một cái thì đất rớt xuống, rồi mỗi lần đổ xuống luôn nó thấy nó lên từ từ, cuối cùng họ đổ đầy cái hầm thì nó lên trên luôn. Cứ là mỗi lần đổ cát đất trên mình nó lắc qua lắc lại, cát đất xuống nó nổi lên lần, cho nên thay vì chôn con lừa thì nó là ổng đổ đất cho con lừa lên luôn. Nghĩa là trong cuộc sống chúng ta thấy rằng chúng ta không ngu như lừa, mà chúng ta phải thấy rằng cái sức chịu đựng của con người là gì. Càng chịu đựng con người càng trưởng thành, và chỉ có bao giờ chịu đựng vượt qua những gian khổ thì con người mới có thể giải thoát và đi lên. Chứ mình cứ đứng chỗ mình ngồi mình cứ than khóc mình nói tại sao, nghĩa là tôi đã cống hiến biết bao nhiêu rồi, bây giờ không thương tôi, nghĩa là đủ thứ hết trơn á. Rồi thầy là khó khăn này kia, rồi làm sao mà tu tập được. Thì chính những chỗ đó để chúng ta hiểu được rằng nếu mà một cái gì mà khó khăn mà mình cứ tránh né, mình cứ trốn chạy, thì ở đây Ngài A Luật không bao giờ Ngài khuyên chúng ta điều đó. Ngài chỉ nói rằng là phải nỗ lực phấn đấu với sự thật, trong đó có 5 tiền cái để trừ tham sân ni sạo hối, và kể cả nghĩa là tất cả các do dự chúng ta. Rồi cũng có một câu chuyện các vị biết rằng có một ông vua đó, ổng là rinh một cái hòn đá rất lớn, cho rinh một hòn đá lớn để giữa cái ngã tư đường, con đường rất nhỏ, mỗi ngày ai cũng đi qua trơn, nhưng mà nghĩa là từ sáng đến chiều mọi người đi qua, từ trẻ có nghĩa là học thức rồi tiến sĩ kỹ sư bác sĩ gì, ai đi qua thấy cục đá lớn mà không biết làm sao mà đi hết trơn, nhưng mà họ mới tìm con đường nhỏ để tránh, cứ thấy rồi tránh qua, cứ thấy tránh lại, nhưng mà nghĩa là mỗi người họ chọn một con đường bên hông để họ đi, để họ tránh cục đá. Ai cũng chằn nhằn nó tại sao cục đá này nằm giữa đường á, làm cho cản trở giao thông này kia, nhưng mà chọn con đường khác để đi. Cuối cùng nữa là có một cái anh nông dân, anh đi tới, anh cũng thấy cái cục đá, anh nói sao mà cục đá nó nằm vậy, nó cản trở lưu thông, mất thời gian quá. Cho nên anh bắt đầu anh lấy cuốc, anh đào, anh tìm cách, anh làm một mình anh thôi, mà anh làm sao mà anh bẫy, anh lăn cục đá để cục đá có thể chạy tránh chỗ khác cho con đường đi giao thông dễ dàng. Thì khi nữa là anh đào xong, lăn cục đá xong thì anh thấy dưới cục đá có một cái túi vàng và có một cái thơ đề nữa là: đây là cái tặng phẩm để tặng những người nào có kiên nhẫn và có ý chí, nghĩa là giúp đỡ những kẻ khác được dễ dàng trong cuộc sống. Cho nên cuộc sống càng khó khăn, nó bế tắc cho chúng ta, mà nếu chúng ta biết cách và đồng thời nữa là ngay nơi đó chúng ta hóa giải và vượt qua, thì chúng ta sẽ có những cái phần thưởng có giá trị. Còn ngược lại nữa là mình cứ thấy nữa là đụng đầu cái thấy cái tránh chạy chỗ khác, cứ đụng đầu nó bữa nay con đi vô thăm chùa thầy nhưng mà thấy nhiều chuyện quá thôi con ở nhà. Có nhiều phật tử nó cũng muốn đến thăm thầy, nó thấy chuyện nhiều quá sợ quá thôi ở nhà. Tội nghiệp quá, đi hoài cho nên không đào được cục vàng nào thêm. Chứ nếu mà Phật tử là thấy khổ vậy đó, trời ơi thầy khổ vậy, xúm nhau là nảy cái cục đi ra, thì lúc đó mình sẽ có nhiều bài học quý giá chứ. Phải vậy không? Và ở đây chúng ta cũng sẽ hiểu được cái lời dạy của một vị A-la-hán. Ngài nói rằng nếu khi đã vượt qua điều đó, bắt đầu lên con đường của thần thông chứng đắc, Ngài sẽ nói cho các vị nghe rằng nếu đạt được thần thông Ngài nghĩ gì? Ngài nói rằng: này chư hiền, tôi đã được tâm định như vậy, thanh tịnh, không ô uế, không buồn phiền, nhu nhuyễn, khéo an trụ. Được tâm bất động, tôi học chứng nghiệm như ý túc trí thông. Này chư hiền, tôi đã được vô lượng như ý túc, đó là phần phân thân một thành nhiều, hợp nhiều thành một, một thì trụ một, có tri, có kiến, không bị trở ngại bởi vách đá, đi vào vách đá chẳng khác nào đi giữa hư không. Đi vào vách đất như đi vào lửa, đi trên nước như đi trên đất, ngồi kiết già mà bay trên hư không giống như chim bay, thân cao đến trời phạm thiên, dùng tay gờ mặt trời mặt trăng. Đó là đại như ý túc, có đại như ý túc, có đại phước hữu và đại quay thần. Cái thần lực của Ngài đạt được như vậy. Cho nên các vị muốn biết được một cái vị A-la-hán họ đạt được gì, thì cái trình bày chi tiết như vậy đó. Ngài nói là cái phần thứ nhất á, Ngài đạt được là thần túc thông, tức là trong lục thông á, bây giờ cái thông thứ nhất Ngài nói là Ngài đạt được là thần túc thông. do cái công phu tu hành giữ 10 giới đoạn từ tất cả các tâm tham viễn ly xa lìa, rồi cuối cùng nữa là sống trong đời sống chế ngự các căn để đạt được cái sự nữa là trừ được năm tiền cải và chứng được tứ thiền, ngài thành tựu được cái phần gọi là thần túc thông. Nghĩa là các Phật tử muốn rời mặt trời không? Đó, thần túc thông là nói rằng có thể cao tới trời phạm thiên, có thể nắm tay rời mặt trời, có thể đi trên hư không giống như chim bay, có thể ngồi kiết già giữa hư không. Nhưng mà một đoạn sau các vị sẽ nghe ngài nói kết quả như thế nào. Ngài nói này chứ hiền, khi tôi đã được thanh tịnh như vậy, không ô uế, không buồn phiền, không ô uế, không buồn phiền, các vị lưu ý nha, tức là đã hoàn toàn cái tâm được nữa là cái bằng tự tại rồi. Cho nên khéo an trú được tâm bất động, tôi học và chứng nghiệm thiên nhĩ thông. Này chứ hiền, tôi dùng cái tai thiên nhĩ này nghe âm thanh lời người và không phải lời người, xa gần hoặc không phải xa gần. Nói trong kinh Pháp Hoa là có 800 phần công đức nhĩ căn, nghe cái gì cũng được hết. Cho nên đó là nhất là mấy người mà cái bằng hay mà nói chuyện thị phi đó là nghe hết, mà thôi nghe cái đó mệt lắm. Cho nên nếu mà nói thầy mà chứng nhĩ thông mà nghe mà Phật tử nói chuyện thôi lại ba lại, đi chỗ khác không dám nghe nữa. Cho nên cái nhĩ căn thanh tịnh ở đây á, tức là cơ bằng cái nhĩ căn có thể hiểu được, có thể nghe được xa ngàn dặm, nhưng mà không có vướng mắc. Để một lát các Phật tử sẽ nghe ngài nói thế nào, tại sao ngài chứng cái đó. Rồi này chư hiền, khi tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh không ô không quế, thì tôi được tâm bất động, học chứng nghiệm tha tâm thí thông, tức là được tha tâm thông, tức là biết được tâm người khác á. Này chư hiền, chúng sanh khác suy nghĩ hành động, tôi dùng tha tâm trí biết được tâm của họ đúng như thật. Tâm có dục biết đúng như thật, tâm không dục biết là tâm không dục, có giận không giận, có si không si, có uế không uế, tụ tán loạn, cao thấp lớn nhỏ, tu không tu, định không định, tôi đều biết đúng như thật. Không có tâm giải thoát, tôi biết không có tâm giải thoát đúng như thật. Nếu có tâm giải thoát, tôi biết có tâm giải thoát đúng như thật. Cái gì cũng phải nói về cái đúng như thật, đó là chân lý. Thì ngài trình bày cái thứ ba là vì là người đó chứng được tha tâm thông. Cho nên các Phật tử nhiều khi mình không biết rằng cái cách tu chứng của các ngài thế nào. Tức là khi các Phật tử khởi một tâm lên thì tất cả tâm khởi đó nó có những cái làn sóng khởi lên. Và một cái người đã thanh tịnh, đã không còn ưu não, không còn bị các duyên ràng buộc nữa, thì giống như một cái máy, mình gọi là cái bằng có một cái máy thu sóng cao cấp vậy. Khi các Phật tử vừa khởi sóng lên thì người này họ sẽ nhận biết được các Phật tử muốn gì. Giống như bây giờ các Phật tử muốn vào chùa, cái suy nghĩ gì khởi lên, cái tâm các vị có vui, có buồn, có giận này kia. Cho nên có nhiều người á là nghĩa là ngoài giận đùng đùng, ta hỏi nói rằng là thôi đừng có giận, nó đâu có, tôi không có giận gì chứ, trời ơi có gì đâu giận. Nói vậy nhưng mà trong đó thì giống như là cái bằng cái loại mà cái bằng than lửa vậy đó, lùi ở trong mà đụng tới thì cháy tay đó. Thì ngài nói rằng nếu một cái người chứng được tha tâm thông thì chỉ cần nhìn là biết hết. Rất tiếc thầy không chứng, thành ra dồn các Phật tử thấy ai cũng như nấy, không thấy ai cũng gì cả. Nhưng mà thật sự á, cái tha tâm thông này không phải là con đường không đạt được. Cho nên khi mà các Phật tử biết là có một số các thầy mà họ tu mà cao mà ở Việt Nam mình và một số các nơi họ ở trên núi mà họ thanh tịnh rồi đó, người nào sắp sửa đến thăm thì họ biết hôm nay có khách đến thăm. Tại vì nghĩa là mình đã khởi một ý niệm đến thì nghĩa là có một cái làn sóng bắn đến, và do cái máy của họ, tức là cái tâm của họ giống như một cái máy, nó thanh tịnh cho nên nó có một cái nhiễu sóng vô là biết liền đó. Và nếu mình khởi ác tâm, khởi thiện tâm thì họ cũng biết được là mình đang khởi thiện. Đó gọi là tha tâm thông. Rồi thứ tư, ngài nói rằng này chư hiền, tôi được tâm định cho nên không buồn phiền nhu nhuyến khéo an trú, cho nên tôi học và chứng được cái gì, túc mạng trí thông, hay còn gọi là túc mạng thông. Túc mạng thông là gì các vị không? Trong sáu thông thì cái này là túc mạng thông, là biết được cái những cái quãng đời trong quá khứ của mình à. Nghĩa là trong quá khứ mình có gì, mình làm gì, làm đàn ông, làm đàn bà. Nghĩa là Việt Nam mình bây giờ là hay có cái từ, có nhiều người nói xoay căng á, ngồi sẽ là các Phật tử vô dồn xoay căng hồi trước là cái con gì á, hay cái đó là thôi chạy thua, không dám nói tới. Ở đây là túc mạng thông chính thống á, tức là để cái người tu hành có thể biết được hạnh nghiệp tướng mạo trong quá khứ vô lượng kiếp, một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, thành kiếp ngoại kiếp, vô số thành kiếp ngoại kiếp. Cái tha tâm thông là như vậy, à, cái túc mạng thông là như vậy. Và do đó cái người đó xưa kia đã qua từng thanh chỗ nào, tên họ cái gì, danh tự như vậy, sống ở đâu, nghĩa là ăn uống, chịu khổ, được vui, tất cả nói chung là sinh hoạt trong vô lượng kiếp mà người đó chứng được túc mạng thông thì thấy được. Cho nên bây giờ mà các Phật tử ngồi đây, nếu mà mình chứng được túc mạng thông thì mình biết được quá khứ mình ở đâu. Ở đây là mình chỉ chứng được cái là hồi trước đó thì ở Việt Nam, bây giờ qua tới Úc thôi. Đó. Có nghĩa là biết được có trong cái đời bây giờ. Nếu mà các vị túc mạng thông mà biết được là trước khi sanh vào Việt Nam ở đâu, rồi trước khi đó nghĩa là đời ông tiên tổ, đời gì đó, nghĩa là cao tầng cao tổ gì nó nằm ở đâu, thì người túc mạng thông có thể thấy suốt được như vậy. Đó là thành chứng. Tại vì tại sao thầy phải đọc cái đoạn này cho các Phật tử nghe, là vì nhiều khi các Phật tử không biết lục thông nó có gì, thì chúng ta đã nghe qua như vậy. Cái, đó là cái phần thứ tư. Phần thứ năm á, gọi là cái phần của thiên nhãn thông. Ngài ăn luật này gọi là thiên nhãn đệ nhất. Ngài nói rằng đó là khi tôi đã được tâm an định như vậy rồi đó, và khéo an trú tâm bất động, tôi học được sanh tử, còn gọi là sanh tử tí thông. Này chư hiền, tôi dùng thiên nhãn thanh tịnh nhìn xa hơn người, thấy chúng sanh này lúc sanh lúc chết, lúc sắc đẹp sắc xấu, vi diệu không vi diệu, qua lại chỗ thiện chỗ bất thiện, đều tùy chỗ tạo nghiệp của chúng sanh ấy mà thọ đúng như thật. Nếu chúng sanh này thành tựu ác hạnh về thân, ác hạnh về khẩu, ác hạnh về ý, phỉ báng thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, thì chúng sanh ấy bởi dân nhiên này, khi thân ngoại mạng chung, chắc chắn sẽ sanh về chỗ ác, sanh vào chỗ địa ngục. Nếu chúng sanh này thành tựu các diệu hạnh về thân, diệu hạnh về khẩu, về ý, tức là ba cái nghiệp thân khẩu ý mà được thanh tịnh á, thì vị này có thể thấy được, nghĩa là những người này, nghĩa là có chánh kiến, không phỉ báng thánh nhân, thì chúng sanh đó khi sát sinh sẽ được sanh lên cõi thượng thiên, sanh lên cõi trời, nghĩa là thấy một cách rõ ràng như vậy. Cho nên cái chữ thiên nhãn đây á, tức là không phải là để nghĩa là mình ngồi đây mà mình thấy ra xa, nhưng mà ngồi đây có nghĩa là người có thiên nhãn là thấy được hành nghiệp nhân quả của các Phật tử. Nếu mình làm điều thiện, nói điều thiện, suy nghĩ điều thiện, chắc chắn mình sẽ sanh cõi trời. Chứ bây giờ không cần thiên nhãn, các vị có thể tưởng tượng được không? Có thể thấy được không? Cũng vẫn thấy được chứ thường. Đây là một cái quả vị mà mình thấy rằng không có gì phải ngạc nhiên cả. Cho nên Ngài nói rằng cái thiên nhãn của Ngài là có thể thấy được chúng sanh sanh ở chỗ nào do cái hành nghiệp của nó. Nói về nhân quả, mình thấy người nào làm ác, mình biết rằng không sớm thì muộn họ sẽ bị đọa vào những cái chỗ ác đó. Thầy đó thì thầy không có thiên nhãn nào được, mà thầy chỉ có là lâu lâu mà thầy dòm tivi, các vị thấy không? Thầy thấy rằng các cái quả báo mà ác nó sinh ra nhiều cái, mình thấy mình dễ sợ lắm. Các bạn, mình sợ nhất là sinh ra cái gì đó tự nhiên là hai cái đầu nó dính với nhau đó, là thấy rắc rối rồi, thấy con đường là con đường đó, là con đường tương trao, là không có muốn đi tới rồi. Mà nếu mà con đường nó không đi tới thì tại sao vậy? Mình phải làm thế nào mà để cho đừng có nghiệp chứ? Có nhiều người nữa là nói với lại làm, nói cho đã đời, làm cho đã đời, nhưng mà đến chừng khi bị vậy rồi không biết làm sao mà thoát được. Nói đúng theo ngôn ngữ, ta nói là sống á thì đồng tịch đồng sàng, mà chết thì đồng van đồng quách, thì có hai cái người mà cái bằng đó là giống như răng gì đầu mổ thôi. Sống thì đồng tịch đồng sàng, mà chết thì đồng van đồng quách, mà nếu mà chịu mà mổ ra không đồng van đồng quách thì mổ ra là chết rồi. Rồi bây giờ vừa rồi đó các vị thấy nó mổ hai đứa nít cũng vậy, cái đầu nó là dính với nhau vậy. Rồi các vị, nếu mà các vị có tivi thấy rằng là có một đứa trẻ chừng 10 tuổi thôi bị một tai nạn bom là đứt hai, còn hai cánh tay, đứt hai cánh tay giờ là hai cánh tay giả vậy. Thì mình cứ tưởng tượng rằng các hành nghiệp nào mà nó ác đó, nó sẽ đưa đến những quả ác mà thấy rất là khổ sở. Có việc các vị già dậy sớm coi trong chương trình số 9 á, sẽ có một cái chương trình của Mỹ á, mà nó quay lên những cái việc như vừa rồi, thì có coi là có một cái cô bé kia là sinh ra từ nhỏ, không biết nó quay sao từ nhỏ tới lớn, nhưng mà không có các vị không có tay, mà không có tay rồi mà các vị nó lớn lên hả, là nó lấy cái chân của nó đánh răng, rồi nó lấy chân nó gắn chân mày giả, lấy chân lái xe, nó là toàn bộ cả vậy, nhưng mà thấy khổ quá. Thấy cái gì đâu mà đã vậy rồi, từ con nít mà lớn lên làm phụ nữ rồi, học lái xe rồi mà lái xe bằng chân luôn. Nghĩa là trang điểm bằng cái chân mình, tức là mấy ngón chân đi dưới ngón tay vậy, thò lên lấy chai đánh răng này kia rồi. Rồi cũng đi nhảy đầm rồi được. Nhưng mà có một cái thiệt, nếu mà nói là thiên nhãn thấy vậy là biết rằng đó là hành nghiệp của quá khứ, cho nên không làm. À, cố gắng tạo các cái hành nghiệp thiện pháp để trong đời sau mình sinh ra một cái đời sống mà an lành hạnh phúc, ít ra dù không phải là nhà giàu sang nữa, nhưng mà được một cái đời sống đó là thân tâm được đầy đủ và được an tịnh. Đó là ở đây Ngài muốn nói điều đó. Ngài nói rằng nữa là nếu mà các Phật tử muốn sanh được các cõi thiện bằng thiên nhãn, các vị có thể thấy được bằng hành nghiệp, bởi vì ý diệu hạnh, thân diệu hạnh và khẩu diệu hạnh, không nói lỗi của người khác, không nói lời ác với thánh nhân, thì người đó sanh cõi thiện giới. Thiên nhãn là thấy như vậy. Rồi cái cuối cùng, Ngài nói này chư hiền, tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh không ô uế, không buồn phiền, khéo an trú, tâm được bất động, tôi học được nghĩa là lậu tận trí thông. Này chư hiền, tôi biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là khổ tập, đây là khổ diệt và đây là khổ diệt đạo. Biết lậu tập, biết lậu diệt đạo, có nghĩa là trong tứ đế. Thì các vị thấy rằng cái thần thông cuối cùng quan trọng nhất gọi là lậu tận thông. Lậu là gì? Tức là các cái phiền não lậu hoặc, mà tận là hết. Tức là hoàn toàn chấm dứt tất cả các cái phiền não lậu hoặc, gọi là đạt được lậu tận thông. Thì lậu tận thông này, nếu người nào muốn đạt được đó, phải qua cái con đường của quá trình là gì? Thấy được khổ, tập, diệt và đạo, tức là chứng được tứ thánh đế. Nó tóm lại một vị A-la-hán có được sáu thần thông. Tức là cái bằng thần túc thông, tha tâm thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, túc mạng thông và cuối cùng là lậu tận thông. Tức là thông được tất cả các pháp đó đều phải trải qua các thiện pháp. Mà thiện pháp đó là gì? Là thân khẩu ý phòng hộ các căn và sống một đời sống viễn ly, ly tham và không cố chấp, không đắm trước tất cả các pháp. Đó là một đời sống của vị A-la-hán. Bây giờ đó, chúng ta sẽ đi đến cái vai trò cuối cùng để Ngài bắt đầu Ngài nói rằng nếu được như vậy, nếu tu như vậy thì các Phật tử phải làm gì? Ngài nói rằng tuy như vậy, kiến như vậy nên tâm được giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và tâm giải thoát vô minh lậu. À, tức là ba cái gọi là cái bằng tam lậu, tức là dục lậu, hữu lậu và cuối cùng là vô minh lậu. Sau khi đã giải thoát liền là biết là đã giải thoát, biết một cách như thật rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã lập, điều gì cần làm đã xong, không còn tái sanh trong đời này nữa. Đó là lời tuyên bố của vị A-la-hán. Nghĩa là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành tựu và điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh trong đời này nữa. Bây giờ chúng ta qua cái phần kết. Này chư hiền, nếu có tỳ kheo nào phạm giới, phá giới, khuy khiết giới, xuyên lậu giới, ô uế giới, làm đen giới, mà muốn nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lấy giới làm thang lên tòa nhà vô thượng, leo lên lầu gác chánh giác chánh pháp, thì nhất định không có điều đó. Đây là cái câu kết rất là quan trọng để các vị thấy rằng nếu để nó là thành tựu được những cái thánh quả A-la-hán này mà trong những cái giới rất là nhỏ nhặt mà mình bị khiếm khuyết, mình bị mất, mình bị làm cho nó đen đi, thì giống như những nấc thang không có cơ sở mà mình leo thì không bao giờ thành tựu. Và Ngài một ví dụ rằng nếu có một cái thôn, có một cái nhà lớn, nhà nhỏ, lầu cao, rồi bây giờ nữa là có cái thang 10 cấp, 12 cấp, nếu có ai muốn cầu xin, muốn được leo lên cái nhà gác đó, giống như bây giờ cái chánh điện mình, các Phật tử muốn leo lên đó coi thử, nhưng mà không đi qua những cấp này, chỉ muốn nhảy một nhảy lên trên thì có được không? Ngài nói là không bao giờ có lý do đó. Đó, cũng như vậy, nếu một cái người nào mà muốn thành tựu thánh giới, muốn thành tựu được chứng thánh quả, muốn thành tựu được an trú lập hạnh, mà lại nghĩa là hủy hoại các giới cấm, tức là không sử dụng các giới làm nấc thang, thì người đó không có cơ sở để có thể lên tòa nhà vô thượng huệ, lầu gác chánh pháp, thì nhất định không có điều đó. Rồi ví dụ thứ hai của Ngài là gì? Ngài nói rằng nếu một cái người nữa là không có bị phạm những cái giới, không khuê khuyết các cái giới và không có xuyên lậu giới, không ô uế giới, thì người đó nữa là lấy giới làm cái thang để leo lên tòa nhà vô thượng thì có được không? Chắc chắn được. Giống như bây giờ các Phật tử bước ra mà đi từng nấc thì cuối cùng các Phật tử có thể lên kia, bởi vì từng bước, nghĩa là bước thứ nhất cho đến bước thứ nhì rồi cuối cùng tới bước thứ 12 thì các Phật tử sẽ đạt được cái quả vị cuối cùng là thánh giới vậy thôi. Đó là cái lời chứng minh của Ngài. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất trong cái bài kinh này, Ngài nói rằng một cái người đạt được như tôi, tức là chứng được A-la-hán, đắc được sáu thần thông, có được thiên nhãn thần tị sẽ làm gì? Ngài nói thế này: này chứ hiền, giống như con voi lớn của vua có của báo hoặc là bãi báo mà lại giảm tán, lấy lá cây đa la mà che đậy. Tức là con voi báo của nhà vua nó có đầy đủ tất cả các đồ trang nghiêm, nhưng mà nó lấy lá cây nó che đậy lại. Cũng vậy, tôi che giấu lục thông này, nghĩa là chứng lục thông mà che giấu lục thông, tức là không có cho người ta biết, chứ không phải là nói rằng là mình mới tu, nghĩa là mới ngồi nó trả lời đây, tôi ngồi tới tiếng hồ là cái ngồi thiền của đây ngồi tới tiếng hồ, ngồi ký dài tới tiếng hồ là rồi, nghĩa là kêu bằng cả đời không biết ăn bao nhiêu tôm cá mà nó trả lời tôi ăn chay được tháng rồi. Quá mừng rồi, thậm chí nghĩa là cả đời không có làm được vũ nhiên phước thiện mà bữa nay nghĩa là kêu bằng cho được người ăn mài cảm thấy người hạnh phúc, tưởng rằng đó là việc làm lớn của mình. Thì Ngài nói rằng tôi chứng lục thông mà giống như con voi có tất cả của báo mà lấy lá cây về che lại, cũng như vậy tôi che giấu lục thông của mình. Tuy nhiên tôi nói rằng điều này, nếu có vị nào không hiểu về tha tâm thông, không hiểu về thần túc thông, không hiểu về thiên nhãn thông, không hiểu về túc mạng thông, mà không hiểu về lậu tận thông, hỏi tôi thì tôi sẽ giúp cho các vị mà trả lời. Tức là chừng nào mà có người nào mà có một cái nhu cầu về cái đó mà hỏi thì Ngài mới trả lời, chứ còn bình thường thì người ta thấy Ngài đi bất khất thực là một cái người mù đi, nữa là lượm giải đem về đâu lại mai thành nào, giống một người rất là bình thường mà đã chứng được lục thông. Các vị nghe kịp không? Tức là trong đời này nếu có những vị chứng được A-la-hán thì các vị cũng đừng bao giờ thấy họ lên TV quảng cáo là hôm nay chứng A-la-hán. Không có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó cả. Thế Ngài nói rất rõ ràng ở đây rằng nếu có điều gì nghi ngờ thì hỏi tôi mới trả lời. Còn bản thân tôi, tức là che giấu lục thông này. Và lúc đó Ngài A-nan mới nói rằng là thưa với tôn giả A-na luật rằng tất cả những vị ngồi trong đây đều thấy rõ cái thần lực, đều hiểu được các công đức của Ngài, các phước báo của Ngài. Như vậy ai có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi, và nếu mọi người đều tin tưởng rằng Ngài đã thành tựu đó bởi vì công đức của Ngài nó quá đầy đủ thì xin tán thán công hạnh của Ngài vậy thôi. Chứ không có cái vấn đề mà mình nói rằng là bây giờ đời này là các vị muốn hỏi rằng có người nào chứng A-la-hán không, Nếu có hàng trăm hàng ngàn la hán cũng không ai biết được, bởi vì không có một vị a la hán nào mà họ vỗ ngực xưng danh họ chứng được lục thông cả. Họ che giấu giống như con voi có nhiều của báo mà vẫn lấy lá cây mà che đậy. Cho nên đời này đó thì các vị mới biết rằng đó là những cái việc, chỉ có việc là việc ác mình tránh mình đừng làm, và việc thiện mình đừng có nhập bỏ. Mà giống như trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật nói rằng nếu một cái người nào á mà có thể nói là khinh chê các cái điều ác nhỏ mà cho rằng nó không có một cái thành quả lớn, không sao không làm, thì Ngài nói rằng điều đó nó rất là nguy hiểm. Ngài nói trong kinh Pháp Cú 121 thì nói rằng chớ có khinh chê cái điều ác mà cho rằng nó chưa đến mình, giống như nước nhỏ từng ngọt rồi cũng sẽ tràn đầy cái bình. Người ngu chứa đầy ác thì như nó cũng giống, nó sẽ chứa lần lần nó mới trở thành người ngu chứ không phải tự nhiên. Bởi vì Ngài kể lại là trong cái câu Pháp Cú này là các vị biết là có một cái vị tỳ kheo á, là làm đùa đồ của chùa, vật chất của chùa rồi bỏ cho hư, cho bị mục này kia. Thì những cái vị tỳ kheo khác mới nói rằng ông không có nên làm vậy, tịch tức chùa thường trụ phải bảo vệ để tăng công đức. Thì vị đó mới nói rằng là tất cả các pháp thì tự nó sanh tự nó diệt, cho nên tôi bỏ thì nó hư, mà cái đó là chỉ là chuyện nhỏ thôi, đâu có gì đâu mà phải giữ giới, mà phải làm cho nó là khổ sở. Thì vị tỳ kheo được đưa lên Đức Phật hỏi, vị tỳ kheo đã xác nhận xong, Đức Phật mới rầy nói rằng đừng cho là một việc ác nhỏ mà không làm, tức là mà cứ làm rồi cho đến khi nào mà cái giọt nước mà nó đổ lâu ngày nó sẽ đầy cái bình, thì việc ác cũng vậy, lâu ngày rồi nó sẽ chất chứa, rồi ngươi sẽ bị nghiệp quả báo đó. Tức là kêu vị tỳ kheo phải sám hối. Thì các vị thấy là ngay cả bây giờ mình vào trong chùa cũng vậy, có những công việc mình thấy rất là nhỏ mà thầy có nói rằng mình phải tế nhị, là thậm chí là bản thân thầy đó là kể cả là một cái giấy tí xù cũng phải tiết kiệm. Tại vì sao vậy? Đừng coi đó là một việc nhỏ mà mình không tích đức, và đó cũng là giới của mình đó. Và cũng đừng có giống như bây giờ ta kêu mình tiết kiệm nước, không phải là vì người ta kêu tiết kiệm nước mình tiết kiệm nước, mà ngay cả người ta không kêu thì mình cũng phải xài rất là ít để vừa phải thôi, tức là không có ở dơ thôi đó. Chứ không phải nghĩa là mình làm thoải mái để nghĩa là tốn kém và làm khổ đau chúng sanh người khác. Các vị biết là trong tương lai nó có những cái chiến tranh, và trước đây đã có những trận chiến tranh là người ta giành nước để mà tạo thành chiến tranh, dành đất để tạo thành chiến tranh, rồi nữa là dành dầu hỏa để tạo thành chiến tranh. Tất cả cuộc sống khổ đau thế giới này đều giành giật với nhau, bởi vì những cái chỗ mà người ta phung phí mà không biết tiết kiệm. Thì ở đây Đức Phật mới nói về tỳ kheo đó rằng nữa là chớ chê khinh điều ác cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng tràn đầy, người ngu chứa đầy ác như chất chứa dần dần đó. Cho nên nữa là các vị thấy rằng nữa là nếu mà mình chứa được một điều thiện, mình làm một việc nhỏ nó cũng sẽ có công đức giống như điều ác vậy. Và Ngài nói câu kệ kế tiếp á, là Ngài nói về cái phần nghĩa là 122, Ngài nói cái người chớ khinh chê điều thiện cho rằng chưa đến mình, giống như nước nhỏ từng giọt rồi cũng sẽ đầy bình, người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. Tức là một cái người mà sau này họ thông minh, họ trí tuệ, họ có đầy đủ phước báo, họ đi đâu cũng có được người cúng dường. Tại sao vậy? Là họ đã tích chứa từng chút vậy đó. Và nhờ công đức tích chứa đó mà họ mới có thể có được những cái quả vị lớn lao trong tương lai. Thì kết luận ở đây trong cái bài kinh này đó, Ngài Tôn giả Ananda tán thán Ngài Ananda Luật. Rồi Đức Phật lúc đó, Đức Phật mới ngồi dậy nói rằng ta đã hết đau lưng rồi. Tức là nãy giờ sau khi nằm an định, thiền định, nghe Ngài Ananda Luật nói cái bài pháp gọi là Kathina này rồi, thì Đức Phật mới nói rằng là lành thay Ananda Luật, ông đã nói pháp Kathina cho các tỳ kheo nghe. Cho nên này Ananda Luật, hãy nói pháp cho các tỳ kheo và khuyến khích những cái vị này tu hành chân chánh. Rồi Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, này các tỳ kheo, các thầy hãy vâng thọ cái pháp Kathina, đọc tụng tu tập, tức là những gì của Ngài Ananda Luật nói nãy giờ mà các vị đã nghe trong bài trước và bài sau. Tức là 10 giới một cách nghĩa là kỹ lưỡng, một giới nhỏ nhặt cũng không để khuyết, cho đến nghĩa là bảo vệ thân và tâm, phòng hộ các căn, cho đến nghĩa là chứng đạt được tứ thiền. Thì Ngài Đức Phật nói rằng cho nên đây là căn bản của phạm hạnh, đưa đến thông, đưa đến giác, đưa đến niết bàn. Căn bản của vị A La Hán chỉ có chừng đó thôi. Nếu có người nào dòng dõi cao quý mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, thì nên chí tâm vâng thọ cái Kathina pháp này, khéo léo vâng thọ. Vì sao? Vì ta không thấy trong quá khứ các thầy tỳ kheo may y như vậy, các thầy tỳ như tỳ kheo Ananda Luật, tức là trong quá khứ không có ai được công đức vậy. Và nữa là hôm nay 800 tỳ kheo cùng nhau ở núi Ta La La cùng Thế Tôn cũng có mặt trong đó để may y cho một vị tỳ kheo. Rồi Phật tử lại cúng dường thức ăn nữa, Cho nên như vậy tùy theo ana luật, có đại như ý túc, có đại phước đức, có đại oai thần. Cho nên Đức Phật thuyết giảng như vậy, chư tỳ kheo hoan hỷ tín thọ phụng hành. Đó là hết cái phần kinh văn. Chúng ta tóm lại ở đây là chúng ta xuyên qua hai lần để trình bày về cái hình thức, cái sự tu hành của một cái vị tỳ kheo cho đến sự chứng La Hán. Và để chúng ta cũng thấy rằng đó là các cái phạm hạnh rất là nhỏ trong đời sống, đó là ăn, mặc, ở, bệnh. Rồi những cái phạm hạnh nhỏ hơn là đi, đứng, nằm, ngồi, thức, ngủ, nghỉ, im lặng, đều phải được kiểm soát, đều được phòng hộ cho một vị chứng La Hán. Cho đến khi họ thành tựu được A La Hán, họ chứng được tứ thiền, họ trừ bỏ được năm thiền cái, tức là tham, sân, nghi, tạo hối và thùy miên rồi. Tức là không có ham ăn, ham ngủ nữa. Tức là không có nghe nói tới ăn là cái phần sáng mắt nữa, mà vẫn nghĩa là tự tại an lành trong đời này, thì đạt được tứ thiền. Sau khi đạt được tứ thiền, vị đó đi qua sáu con đường chứng thần thông, tức là tha tâm thông, rồi thần túc thông, rồi thiên nhãn thông, cho đến túc mạng thông, lậu tạng thông. Đó. Thì trong những cái thần thông này đó là thiên nhĩ thông nữa, thì tất cả các vị đã chứng qua rồi. Nhưng mà Ngài tuyên bố rằng ta có những thần thông đó mà che giấu giống như một con voi có đầy đủ tất cả vật báo mà che giấu bằng lá cây. Ngoài thấy con voi không ra gì hết. Cho nên những người ở trong đời này muốn tu một cái hạnh gọi là tu cái hạnh theo đạo Phật á, thì các Phật tử chúng ta sẽ học một hạnh là gì? Khiêm cung. Chúng ta có tất cả các khả năng, có tất cả các năng lực dù trở thành một A-la-hán mà mọi người vẫn không biết được mình là ai, thì người đó mới gọi là tu. Tức là tu mà không có thấy mình tu, không có thấy, không có làm cho mọi người biết được rằng mình là như vậy. Sống một cách an ổn, khiêm hạ và sẵn sàng hy sinh như kẻ khác, thì người đó sẽ đi vào đạo lộ của A-la-hán. Đức Phật khuyến khích tất cả các thầy tỳ kheo, và trong quá khứ, trong hiện tại và kể cả vị lai, nên thực tập các pháp này để thành tựu giống như Ngài A Na Luật. Đó là cái phần chúng ta tóm kết. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái phần cuối, và để tạm là chúng ta dừng lại cái bài giảng này coi như là kết thúc. Tức là Ngài A Na Luật chứng minh cho tất cả các vị tỳ kheo được thấy rằng là trong tất cả các pháp do duyên khởi mà tạo thành các cái nhân cái quả, kể cả tất cả các mà tướng vô tướng, thì cái người tu hành để chứng được A-la-hán hoàn toàn không có chấp thủ, không có trụ vào đó. Và nếu mà mình vì một cái pháp nào mà mình khởi tâm sanh đắm, tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, hay là cái là thân xúc chạm, hay là ngửi mũi hương, tất cả những gì mà mình bám víu vào đó, gọi là giống như cái máy đi cái thồ, mình chụp nhiều chừng nào thì tự mình mang lấy khổ đau nhiều và khó mà hóa giải được. Đó là cái phần mà chúng ta hiểu được cái lời dạy qua cái vài trong kinh. Và cái điểm chi tiết trong kinh để cho người Phật tử có thể nắm bắt rằng là những cái giới luật mình cho rằng rất nhỏ, những cái giới Phật tử, những giới tầm thường, thì một vị A-la-hán cũng phải bảo vệ giống như bảo vệ con ngươi của con mắt của mình. Đó là các vị lưu ý như vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng là khi mình là mình phương tiện, tức là mình là thoải mái, nghĩa là mình tu cái lớn là tu đại thừa, tức là tu cái chỗ nào mà cái bằng là có thể là thành tựu được, chứ còn chuyện nhỏ nhỏ đó là coi như bỏ qua, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng con đường A-la-hán không bao giờ có kết quả. Đó là cái điều rất là chi tiết mà các vị phải lưu tâm. Và bây giờ trước khi kết thúc đó thì thầy kể các vị nghe cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, tức là nó cũng liên hệ tới cái chuyện làm chùa của mình đó. Tức là cái chuyện này là trên internet, anh ấy đánh cho thầy á, cũng vui vui kể các vị nghe. Nói rằng là trong internet thành ra nói thì nó không dính gì tới vấn đề của của các tôn giáo. Nói rằng có một cái bà nọ, bà đi về nhà, thì bà vừa đi về nhà bà nghe điện thoại xong rồi bà nghe đài rồi báo được là bà trúng số 1,5 triệu. Thì bà nghe xong bà mừng quá, trúng số 1,5 triệu bà mừng quá. Nhưng mà bà vừa mừng xong rồi bắt đầu bà lo rầu khổ sở. Vừa mừng xong lo rầu khổ sở, cái gì biết tại sao? Lo rầu khổ sở cho nên bây giờ bà không biết làm sao, bà đi tới nhà thờ gặp cha. Nói thưa cha, con mới trúng số 1,5 triệu mà con khổ quá, con lo rầu quá. Cha nói trời ơi, trúng tới 1,5 triệu mà sao lâu rầu khổ nữa, trúng 1,5 triệu mừng chứ sao là khổ. Mà có gì đâu lo rầu 1,5 triệu thì mình thấy chuyện sai mà làm việc mà tại sao mình khổ. Cái nói thưa cha không phải, tại vì ông xã con bây giờ ông còn nằm bệnh viện sắp về rồi. Mà ông bị cái chứng bệnh là tim, nghĩa là cái bằng hết áp tác á, tức là nói là cái bằng lạng quạng là nó bị liền. Cho nên bác sĩ dặn con là chuẩn bị đưa ông về mà không được làm cho ông xúc động, không làm cho ông buồn mà không làm cho ông vui. Thế cái gì mà làm cho ông vui quá là ông đứt, mà ông buồn quá ông cũng đứt. Cho nên bây giờ mà tới 1,5 triệu này mà con nói ông nghe chắc đứt rồi. Thành ra bây giờ trúng 1,5 triệu thì con thì mừng nhưng mà con khổ lắm, cho nên bây giờ nhờ cha làm cách nào để mà giúp đỡ con. cha suy nghĩ xong cho nói thôi được rồi, để đó đưa ông về đi rồi cha sẽ tới nói chuyện, gọi là giống như mình gọi là cái bằng nói chuyện với ổng để giải tỏa rồi thì sẽ làm cho ổng không có bị đó. Bà mừng quá, bà đi về. Đi về xong này một hai ngày sau bà đưa ông xã bà về, đưa xã về nhà, ông xã về nhà thì cha đến thăm. Cái ổng nó mừng quá cho nên ở trong bệnh viện về gặp được cha mừng quá, cha khỏe không này, cái cha mới nói à, thấy ông về ai cũng mừng hết mà tôi cũng mừng nữa, nên tới thăm ông, cho nên ở đời này cái gì mình phải chuẩn bị trước, đừng có lo, đừng có rầu, đừng có sợ hết trơn á. Bởi vì bây giờ tôi thí dụ ông thử, bây giờ ông mới bệnh viện về đó là một may mắn, mà nếu ông có may mắn nữa mà ông nghĩ là trúng số 1-2 triệu thì ông làm sao? À, nói chuyện với ông vậy, nói chuyện chơi vậy, thì các vị biết không, ông nghe sao, ông nghe sao, ông nói trời ơi, ông nói cha nghe, con mà trúng số 1,5 triệu đó là con cúng nghĩa là nửa triệu hay là một trúng phân nửa nhà thờ để cha sửa nhà thờ. Nghe xong ông cha bị hết chết liền. Bởi vì nghĩa là nghe xong nghĩa là cha chịu nổ cha, nghĩa là đứt. Cái gì nghe kịp không? Nghe kịp được không? Thật ra cái là làm chùa cũng vậy đó. Nghe nhiều phần tử này nó trời ơi bữa nay nó chuẩn bị sửa số rồi, nghĩa là khổ xong rồi hãy túng một cái là con nghĩa là đem vô đưa cho thầy để làm chùa, thầy khỏi phải lên ngồi nóng phần tử phải khỏi cột gì hết trơn, nói chung là giao cho thầy trơn, thầy phải chuẩn bị, bởi vì thầy chuẩn bị đi vào niết bàn à. Nghe xong rồi thấy khoan nói từ từ, bởi vì nói một lần nữa chắc là phải nghĩa là cái bằng gọi là enter into nirvana, tức là vào niết bàn. Mai là thầy cũng chưa có bệnh tim nhưng mà dễ vào niết bàn lắm, có gì không? Thì cái câu chuyện đó cũng có một cái tương tự cho chúng ta thấy rằng trên thế giới này đó là mọi cái vật có những cái chúng ta có thể xả bỏ được hết, chúng ta nghĩ rằng chúng ta từ bỏ thế giới, từ bỏ nghĩa là sự này sự kia, chúng ta nghĩa là bỏ những con đường nghĩa là hình thức bên ngoài để chúng ta cố gắng tu hành, nhưng mà chính khi mà chúng ta trở thành nghĩa là bỏ nhiều quá, chúng ta còn ít quá, thì cái chúng ta còn ít thì chúng ta lại quá bảo thủ, quá giữ, cho nên nhiều khi nói rằng chuyện ở đời thì gì tôi cũng không cần nữa, gia tài thì sản tôi cũng không cần nữa, tôi tu mà tôi cần gì. Nhưng mà chính khi mình bỏ hết rồi mình còn những cái nhỏ thì lại mình lại tiếc cái đó, tại vì nó sắp hết rồi. Coi như là cái lớn thì bỏ được nhưng bây giờ cái nhỏ nó bỏ nữa thì làm sao, cho nên cứ vì bảo vệ và siết chặt về cái nhỏ đó mà trở thành tạo những cái tâm niệm khổ đau và làm phiền lòng kẻ khác. Cho nên trên con đường tu tập thì các vị nhớ trong Phật giáo chúng ta có câu chuyện vậy, tức là một thầy tỳ kheo giảng vô thường vô ngã cho vua nghe. Trong lúc đó ở phía xa thì nghĩa là kinh đô bị cháy, cho nên nghĩa là đang cháy vậy, luôn lính nó báo với vua là thưa vua là hình như ở cung có cháy. Vua nói thôi đừng có làm bận, để ta nghe pháp mà, nghe pháp là quan trọng, pháp là quý báu để ta nghe, đừng có làm rộn, cháy thì cứ cho cháy đi. Nhưng mà ông thầy thì cũng nhớ nhổm lên hoài, cuối cùng nói rằng thưa thiệt cái bệ hạ, tại vì hồi sáng tôi phơi cái áo đẳng, tôi còn cái áo một à, nghĩa là nhất y nhất quẩn tôi có cái áo này, bây giờ tôi phơi đẳng mà nếu mà không ấy nó cháy cái áo tôi đi. Cho nên một thầy tỳ kheo xả bỏ hết mọi thứ còn hai cái y, nhưng mà sợ cháy y của mình. Cũng giống vậy, nếu mình nghe cái gì lớn quá rồi nghĩa là bị nghĩa là đến nỗi khuyên người ta muốn bảo vệ chuẩn bị người ta là phải coi chừng làm sao, nghe một cái gì quá vui một cái buồn quá mà đừng có chết, nhưng mà cuối cùng nghe xong rồi trúng ngay mình, cho nên mừng quá đi trước sướng hơn không. Nhưng mà có cái khỏe là cha khỏi làm nhà thờ, ai làm gì làm không, nên thế giới nào mà lúc nào mà nghĩa là ai cái gì cũng làm, mình không làm thì mình khỏe lắm. Cho nên kẻ ra đi là người hạnh phúc, kẻ ở lại mới là người gì? Là người tiếp tục nối gót cái sự khổ đau. Chúng ta dừng lại ở đây và có một vài ý niệm để khuyến khích với lại giải thích cho các Phật tử nghe, và mong rằng các Phật tử hiểu được những cái bài kinh nguyên thủy qua cái tầm nhìn của mình, và biết được rằng cái sự tu hành của mỗi chúng ta, dù là Phật tử tại gia, dù rằng Phật tử xuất gia, cũng đều có một sự nỗ lực liên tục, và không ai toàn thiện được hết, mà chính mình phải từng bước để cải thiện. Và chắc chắn nếu chúng ta nỗ lực đúng, chúng ta đi đúng và chúng ta có nỗ lực, thì một ngày nào đó con đường thanh thang của chứng quả sẽ có mặt trong đời sống của chúng ta. Thì cầu cho các Phật tử được thân tâm được an tịnh và nỗ lực tu hành để mỗi người đều có được một cái thành quả như ý của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin các Phật tử hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.